Chương 333, Tiểu Đông Vương Tạ Diệu Chân. Chương 333, Tiểu Đông Vương Tạ Diệu Chân. Trong lúc nhất thời, nguyên bản chất vấn bảng danh sách tu sĩ nhao nhao im lặng, mà Bồng Lai Thánh Tử, Thanh Minh Thánh Tử bọn người sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Cái này Tô Vãn Đường xác thực cực mạnh, nhưng nếu là như vậy, Tô Vãn Đường làm top 10 thủ môn viên lời nói, bọn hắn sợ là thật không có lên bảng năng lực. Mấu chốt là top 10 những người xa lạ này đến cùng là từ đâu tới? Thanh Chỉ Thánh Tử cười lạnh một tiếng, coi như Tô Vãn Đường thực lực không tầm thường, có thể cố bình chỉ sắp xếp thứ 7, như thế nào phục chúng? Chẳng lẽ còn có so cố bình còn mạnh hơn thiên kiêu tu sĩ sao? Bọn hắn có gì chiến tích có thể vượt trên chúng ta? Chính là bảng danh sách này tất có vấn đề. Nhưng mà mọi người ở đây tức giận bất bình thời khắc, thiên khung đống nhiên vỡ ra một đạo huyết sắc khe hở, một bóng người đạp không mà ra, quanh thân sát khí bốc lên, huyết quang ngập trời. Hắn một bộ trường bào đỏ sậm, tóc đen như mực, khuôn mặt tuấn mỹ lại mang theo vài phần yêu dị, hai con ngươi như là vực sâu, giống như có thể thôn phệ vạn vật. Dưới chân huyết hải cuộn cuộn, mỗi một bước rơi xuống đều làm hư không rung động, phảng phất có vô tận hung sát chi lực tại thể nội ở nút. A, đường đường đông được thiên tiêu, mà ngay cả bảng danh sách cũng không dám nhận. Hắn đạm mạc mở miệng, thanh âm băng lãnh, lại giống như lôi đỉnh nổ vang, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Ngươi là ai? Có người hỏi thăm. Người kia chỉ vào bảng danh sách mở miệng, đông được thiên tiêu thứ 8, Huyết Thương Hải. Huyết Thương Hải, có người lên tiếng kinh hô. Huyết Thương Hải đứng chắc tay, ánh mắt đảo qua trên quảng trường rất nhiều thiên tiêu, khoe miệng giơ lên một vòng giọng địa mai độ cong, vốn cho rằng đông được tạng địa truyền nhân mạnh bao nhiêu, bây giờ xem ra, bất quá là thực lực không đủ miệng sắt cứng rắn thôi. Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt vỡ tổ. Làm cản, ta nhìn thử một chút ngươi cái này hạng người vô danh. Thanh Chỉ Thánh Tử gầm thét một tiếng, quanh thân kiếm khí tuôn ra, trực tiếp rút kiếm chém về phía Huyết Thương Hải. Ông kiếm quang như rồng, xé rách hư không, mang theo lăng lệ vô địch ý sát phạt, thẳng đến Huyết Thương Hải cổ họng. Nhưng mà Huyết Thương Hải chỉ là có chút đưa tay, đầu ngón tay bắn ra. Chanh, một tiếng vang dọn, Thanh Chỉ Thánh Tử kiếm quang lại bị ngạnh sinh sinh chấn vỡ. Mà bản thân hắn càng là như bị sét đánh, liền lùi mấy bước, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cái gì? Trên quảng trường đông đảo thiên kiêu con ngươi đột nhiên co lại, không dám tin nhìn xem một màn này. Thanh Chỉ Thánh Tử thế nhưng là nguyên anh cường giả, kiếm đạo tạo nghệ cực cao, tại đông vực trong thế hệ trẻ tuổi tên tuổi quá lớn, lại bị Huyết Thương Hải tiện tay một kích đẩy lui. Quá yếu. Huyết Thương Hải lắc đầu, trong mắt đều là thất vọng, đông vực thánh địa thiên tiêu, liền điểm ấy trình độ. Cuồng vọng. Đồng Lai Thánh Tử giận dữ, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang trùng sát mà tới, quyền ấn ngập trời, mang theo bọc lấy lực lượng hủy diệt đánh phía Huyết Thương Hải. Huyết Thương Hải hừ lạnh một tiếng, lại không né tránh, đồng dạng uy quyền nên kích. Oeng. Song quyền va chạm, hư không nổ tung, cuồng bạo linh lực quét sạch tứ phương. Đồng Lai Thánh Tử sắc mặt đổi biến, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung hung sát chi lực thuận nắm đấm tràn vào thể nội, trong nháy mắt đánh tan linh lực của hắn. Phúc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại biên giới quảng trường, khí tức bại bại. Cái này Thanh Minh Thánh Tử trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đồng Lai Thánh Tử đục thân mặc dù không kịp cố bình như vậy biến thái, nhưng cũng đã chỉ còn một tia liền có thể bước vào kim thân cảnh, lại bị Huyết Thương Hải một quyền đánh bay. Huyết Thương Hải thu hồi nắm đấm, thản nhiên nói, còn có ai không phục? Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đông được rất nhiều thiên tiêu sắc mặt tái nhợt, lại không người dám lại nói. Bọn hắn vừa rồi còn chất vấn bảng danh sách có sai, nhưng hôm nay Huyết Thương Hải chỉ dựa vào hai quyền liền đã chứng minh thiên tiêu bảng tính chân thực. A, Đông được tàn địa truyền nhân, không gì hơn cái này. Huyết Thương Hải cười lạnh, nếu không có cố bình chưa đến, ta cũng muốn nhìn xem vị này thiên tiêu bảng thứ 7 phải chăng có tư cách xếp tại trên ta. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ngạo nghễ nói, hôm nay đến đây, ta liền để cho các ngươi minh bạch, Đông được thiên tiêu sao mà nhiều. Đông được cũng không phải là thánh địa Đông được, còn có thế ngoại chi địa, Đông Hải, Bắc Cảnh, ẩn mật thế gia. Các ngươi tầm mắt không khỏi quá thấp. Bây giờ hoàng kim đại thế sắp nổi, chúng ta đều đem hành tẩu thế gian lợi vừa nói ra, đông được rất nhiều thiên tiêu chấn động trong lòng. Một cỗ trước nay chưa có cảm giác gáp bách sông lên đầu. Nguyên lai là những cái kia tị thế thế lực. Gần nhất bọn hắn cũng đều nghe nói qua việc này, không nghĩ tới những thế lực này tu sĩ sẽ như thế cường đại, đông được bày ở ngoài sáng cường đại thiên tiêu vậy mà đều không có người nào chiếm cứ năm vị trí đầu vị trí. Chính là cố bình cũng chỉ là thứ 7. Bọn hắn đột nhiên ý thức được, chính mình có lẽ thật. Hết ngồi đại giếng, đông được ngây thơ phải đổi. Mà đợi ở một bên từ đầu đến cuối trầm mặc thiên cơ các đông được truyền nhân, Bạch Tử Dạ cũng nhàn nhạt mở miệng, bây giờ còn có người hoài nghi ta thiên cơ các xếp hạng sao? Không người dám nói. Huyết Thương Hải lời nói cuồng ngạo đến cực điểm, lại không người dám phản bác. Vừa rồi giao thủ đã chứng minh, thực lực của hắn xác thực gáp đảo ở đây tuyệt đại đa số thiên kiêu phía trên. Mọi người ở đây trong lòng rung động thời điểm, một đạo nặng nề giọng nữ bỗng nhiên vang lên, chữ chữ như băng, ẩn mật thế gia muốn xuất thế, có thể từng hướng tiên triều báo cáo chuẩn bị. Toàn trường sát na yên tĩnh. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, một đạo thân ảnh cao gầy đứng ở bờ sông, dáng người thon dài, một bộ áo tím phần phật, trong tay nắm một cây đen kịt đại kích, hình như có vô tận sát phạt chi khí ở trên đó lưu chuyển. Đông Vương phủ Tạ Diệu Chân, nàng ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thẳng Huyết Thương Hải, mở miệng lần nữa, thanh âm như thiên lôi cuộn cuộn, như chưa báo cáo chuẩn bị, liền chạy trở về ngươi ẩn bí chi địa. Đông Vực, không phải là các ngươi có thể tùy ý dương ai địa phương. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tạ Diệu Chân càng như thế bá đạo, có người kinh ngạc. Tiên triều uy nghiêm, không dùng khiêu khích. Nàng dù sao đại biểu là Đông Vương phủ cũng có tu sĩ thấp giọng phụ họa. Huyết Thương Hải híp híp mắt, trong mắt huyết quang cuồn cuộn, chợt cười to, ha ha ha. Đông Vương phủ, tiên triều, chỉ là Đông được tiểu vương, cũng xứng quản ta ẩn mật thế gia. Tạ Tạ Diệu Chân không cần phải nhiều lời nữa, đại kích quét ngang, phong mang trực chỉ Huyết Thương Hải, âm thanh lạnh lùng nói, "Không phục, liền chiến." Huyết Thương Hải sắc mặt đỗng nhiên âm trầm. Hắn hôm nay hiện thân là vì lập uy. Huyết Thương Hải quanh thân huyết quang tăng gọn, hai tay hợp lại, vô tận huyết hải từ sau người nó hiện hiện, hóa thành thao thiên cự lãng, hướng Tạ Diệu Chân quét sạch mà đi. "Oanh!" Tạ Diệu Chân hừ lạnh một tiếng, đại kích vung lên, trong chốc lát, hư không rung động, một đạo đen kịt kích quang xé rách thiên địa, trực tiếp đem huyết hải bổ ra. Huyết Thương Hải lông mày nhíu lại, thân hình lùi lại, hai tay kết ấn, một đạo phù văn màu máu ngưng tụ, hóa thành một cái giữ tợn huyết thủ, hung hăng chụp về phía Tạ Diệu Chân. Nữ tử không lùi mà tiến tới, đại kích quét ngang, kích phong những nơi đi qua, phù văn pha toái, huyết thủ băng diệt. Nàng vô lượng kim thân nở rộ, kim thân trung kỳ nhục thân vô cùng cường đại, trong tay đại kích nặng như bà tấn. Thiếu nữ bước ra một bước, thân hình như điện, trong nháy mắt tới gần Huyết Thương Hải, đại kích giơ cao, đột nhiên đánh xuống. Ken. Huyết Thương Hải tế ra một mặt huyết sắc cốt thuẫn ngăn cản, nhưng mà kích phong chốc qua, cốt thuẫn trong nháy mắt nứt ra. Kinh khủng kinh lực chấn động đến hai cánh tay hắn run lên, thân hình nhanh lùi lại mấy chục trượng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tê. Toàn trường hít sâu một hơi. Huyết Thương Hải vừa rồi còn có thể tiện tay đánh lui Bồng Lai Thánh Tử bọn người, có thể giờ phút này lại bị Tạ Diệu Chân một kích bổ đến thổ huyết. Người Huyết Thương Hải trong mắt lóe lên một tia kinh sợ, hiển nhiên không nghĩ tới Tạ Diệu Chân chiến lược khủng bố như thế. Tạ Diệu Chân thần sắc băng lãnh, lần nữa cất bước tới gần, đại kích phong mang trực chỉ Huyết Thương Hải mi tâm, lạnh giọng nói, "Hiện tại, Lan hay là chết? Không có báo cáo chuẩn bị liền dám xuất thế, các ngươi thật sự là thật to gan a, cút về phái người đến ta Đông Vương phủ báo cáo chuẩn bị trở ra." Huyết Thương Hải sắc mặt tâm trầm, cuối cùng cắn răng gầm nhẹ, "Tốt, tốt một cái Đông Vương phủ. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác tất báo." Lời còn chưa dứt, thân hình hắn hóa thành một đạo huyết quang, phá không mà đi, chớp mắt biến mất ở chân trời. Toàn trường yên tĩnh một lát, lập tức buộc phát một trận ồn ào. Tạ Diệu Chân cường đại như vậy, Huyết Thương Hải ngay cả Đồng Lai Thánh Tử đều có thể tiện tay chấn áp, lại bị nàng một kích bổ lui. Đông Vương phủ, quả nhiên không hổ là tiên triều đại hành giả. Như thế đến xem, cái kia Thiên Cơ các tiên kiêu bảng xếp hạng cũng không cho phép à, Tạ Diệu Chân sắp xếp thứ 11, lại có thể đem Huyết Thương Hải đánh bại. Bảng danh sách này còn có cái gì hàm kim lượng, có thật nhiều người nhìn về phía Thiên Cơ các, Bạch Tử Dạ. Tạ Diệu Chân thu hồi lại kích, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, thanh âm lạnh lẽo như xương. Đông Ngực, là tiên triều Đông Ngực, không phải cái gì bẻ lũ xu định hạng người có thể dương oai địa phương. Nếu có người không phục, cứ tới chiến. Thanh âm của nàng như kinh lôi nổ vang, rung khắp cửu tiêu, trong lúc nhất thời, toàn trường tiên tiêu đều là im lặng. Không người nào dám phản bác, càng không có người dám khiêu khích. Giờ khắc này, Đông Vương phủ chí uy, tiên triều tôn sư, chấn nhiếp toàn trường. Có thật nhiều tiên tiêu tu sĩ đã trong lòng có cảm giác, hoàng kim đại thế tiến đến, tiên triều càng thêm không cho phép có người dao động tiên triều khí vận, làm trưởng quản đóng giữ một chỗ Đông Vương phủ, về sau đi tại Đông Ngực có lẽ sẽ càng thêm bá đạo. Thiên tiêu bảng xếp hạng lần nữa bị hoài nghi, đám người nhao nhao nghị luận. Thiên Cơ các Bạch Tử Dạ lại nhắm mắt làm ngơ, lạnh nhạt lấy thần sắc giống như là đang giả vờ cao thủ một dạng. Tạ Diệu Chân bỗng nhiên nhìn về phía hắn, cũng hoài nghi hỏi thăm, "Thiên Cơ các, ngươi đang giả vờ cái gì chết? Nhiều tu sĩ như vậy hỏi ngươi, ngươi không biết nói chuyện sao? Ngươi cái này tiên tiêu bảng có thể tin độ sao?" Chương 334, ta vốn không muốn xuất thủ chương 334, ta vốn không muốn xuất thủ đối mặt nàng tra hỏi, Bạch Tử Dạ đội vàng mở miệng, "Bẩm tiểu Đông Vương, Thiên Tiêu bảng là căn cứ mọi người thực chiến thế lực xếp hạng, xếp hạng đều là thời gian thực đổi mới, ngươi nhìn, hiện tại ngươi đánh bại Huyết Thương Hải, Thiên Tiêu bảng bắt được cái này một sợi thiên cơ, ngươi xếp hạng từ người thứ 11 lên tới vị thứ 8. Nguyên bản thứ 8 vị thứ 9, Huyết Thương Hải cùng tiên tập thất, thì chụp tới thứ 9 người thứ 10 Tạ Diệu Chân đối với Thiên Tiêu bảng xếp hạng sự tình cũng không quan tâm, nàng nhàn nhạt mở miệng, "Ai cho phép Thiên Cơ các đem những bí ẩn kia thế lực truyền nhân đứng hàng đi? Trong vòng một ngày, ngươi Thiên Cơ các đông được các chủ, đến Đông Vương phủ hướng đương đại đại thành báo cáo tình hình thực tế, không được sai sót." Huyết Thương Hải có thể đi theo Thiên Kiêu bảng cùng lúc xuất hiện, so sánh cái này Thiên Kiêu bảng sắp xếp, ẩn thế thế lực đã sớm biết, Đông Vực trên mặt nổi lại không biết. Lẽ nào lại như vậy? Là Bạch Tử Dạ không có chút nào tính tình, lập tức cho các chủ đưa tin, đem Tiểu Đông Vương lời nói truyền đạt. Huyết Thương Hải sau khi đi, Huyết Thương Hải hắc vụ triệt để tiêu tán ở chân trời, cái kia cố làm cho người hít thở không thông âm lãnh uy áp cũng theo đó tán đi. Nhưng mà, ở đây đông đảo tu sĩ còn chưa từ vừa rồi trong rung động hoàn hồn, trên bầu trời bỗng nhiên lại đẩy ra một trận kịch liệt không gian ba động. Vâng. Một đôi phủ kín màu ám kim lân giáp bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, sau đó, một đạo khôi ngô như núi thân ảnh đạp không mà ra. Người này thân cao gần 2 trượng, bắp thịt quần quật như rồng, trần trụi trên da bao trùm lấy cổ lão phủ văn màu vàng, mỗi một bước đặt xuống, mặt đất đều ẩn ẩn rung động. Hai cánh tay hắn ôm ngực, từ trên cao nhìn xuống quan sát đám người, khóe miệng ngậm lấy một vòng cuồng ngạo ý cười. Thạch Thiên Phá. Thiên Cơ các Bạch Tử Dạ nhíu mày, thấp giọng kinh hô, hiển nhiên nhận ra vị này Thiên Kiêu bảng thứ 5 cường giả. Thạch Thiên Phá ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cuối cùng dừng ở Tạ Diệu Chân trên thân, lại hiếm thấy khẽ bước cẩm. Thanh âm hùng hậu như sấm, "Tiểu Đông Vương, nghe đại danh đã lâu." Tạ Diệu Chân tử mâu nhắm lại, trong tay đại kích hàn quang cũng không thu liễm, lạnh lùng nói, "Lại tới một cái ẩn mật thế gia." Thạch Thiên Phái nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm sâm mạch rằng, ngựa khí lại so Huyết Thương Hải hòa hoãn rất nhiều, "Tộc ta chưa chính thức xuất thế, hôm nay chỉ là đi đầu một bước. Đợi trong tộc trưởng bối định ra điều lệ, tự sẽ hướng Đông Vương phủ đệ trình bái thiếp." Hắn dừng một chút, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, "Bất quá hôm nay tới đây, ngược lại không phải bởi vì Đông Vương phủ sự tình." Ánh mắt của hắn đột nhiên sắc bén, như lưỡi dao giống như quét về phía đám người, tiếng như sấm rền nổ vang, "Cố Bình ở đâu?" Toàn trường yên tĩnh. Đồng Lai Thánh Tử bọn người lập tức lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Thạch Thiên Phá xếp hạng thứ 5, so Huyết Thương Hải càng hơn một bậc, như hắn đối với Cố Bình xuất thủ. Tạ Diệu Chân nhàn nhạt mở miệng, "Thạch Thiên Phá, ngươi đây là ý gì?" Thạch Thiên Phá cười to, "Chớ khẩn trương, Tiểu Đông Vương, ta hôm nay đến, chỉ là thay ta ra lão tổ nhìn xem, cái này có thể vượt qua Cửu Cửu Diệt Thế Kiếp tiểu tử, đến tột cùng là chân long hay là báo cỏ." Hắn bỗng nhiên một nắm quyền, không khí bạo liệt, Huyết Thương Hải xếp hạng thứ 7, vốn là chờ hắn cùng Cố Bình giao thủ, như hắn bại, liền do ta cái này thứ 5 tự mình xuất thủ, thử một chút Cố Bình sâu cạn. Lại không nghĩ rằng hắn bị ngươi đuổi đi lời còn chưa dứt, Thạch Thiên Phá quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cuồng bạo huyết khí, phía sau lại hiện ra một tôn mơ hồ viễn cổ cự linh hư ảnh. Cái kia cự linh ba đầu sáu tay, chân đạp sơn hà, vẹn vẹn hư ảnh hiển hóa, liền ép tới chung quanh tu sĩ xương cốt kéo kẹt rung động. Kim thân cảnh tiền kỳ. Không, uy áp này tiếp cận kim thân cảnh trung kỳ. Có tu sĩ hãi nhiên thất sắc, bọn hắn mặc dù đều vì các đại thế lực chuyên nhân, cũng có chút coi trọng nhục thân, nhưng ở Thạch Thiên Phá trước mặt, lại như cùng con kiến hơi nhỏ bé. Tự nhiên huyết cảnh bắt đầu, nhục thân chi lực muốn đề cao liền biến phi thường khó khăn. Cái này Thạch Thiên Phá tuổi còn trẻ liền đã kim thân cảnh trung kỳ, chắc không được có thể xếp tại thiên tiêu bảng thứ 5. Tạ Diệu Chân hừ lạnh một tiếng, tử tụ hất lên, Cố Bình giờ phút này không tại, ngươi như muốn chiến, bạn cùng phục hồi. Thạch Thiên Phá lại lắc đầu, ta hôm nay chỉ vì Cố Bình mà đến, nếu hắn không tại, ta cũng sẽ không cùng người khác giao thủ. Đúng rồi, nói cho hắn biết, ta Thạch Thiên Phá tại Vẫn Thần Cốc chờ hắn 3 ngày. Như hắn không dám tới, cái này thiên tiêu bảng thứ 7 vị trí, liền tặng cho Huyết Thương Hải đi. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Đồng Lai Thánh Tử trong mắt lóe lên vẻ may mắn, nói khẽ với Thanh Chỉ Thánh Tử nói Cố Bình như đi Vẫn Thần Cốc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Tạ Diệu Chân ánh mắt lạnh như băng đã quét tới, xem ra chư vị thánh tử rất chờ mong phu quân ta vẫn lạc. Đồng Lai Thánh Tử toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, Tiểu Đông Vương hiểu lầm, ta chỉ là ý miệng. Tạ Diệu Chân, tại Tiên Quang Nguyên bên trong, ba người các ngươi mỗi người phát đạo thệ, đều thiếu nợ phu quân ta một kiện nhóm lửa thần hỏa linh vật, nếu chư vị rảnh rỗi như vậy, không bằng hiện tại liền đem thiếu Cố Bình linh vật giao ra đi. Nếu không, nàng đầu ngón tay huyền âm kính đột nhiên bắn ra thấu xương hàn quang, bản cung không để ý tự mình đi các vị thánh địa tàng bảo các đi một chuyến. Tốt, ngày mai liền cho. Thanh Minh Thánh Tử lập tức mở miệng. Thạch Thiên Phá thanh âm như quần quần sấm rền, quanh quần tại cửu khúc thiên hà trên không. Cố Bình, ngươi nếu là thật sự như trong truyền thuyết kinh tài tuyệt diễm như vậy, vì sao không dám hiện thân một trận chiến? Hẳn là chỉ là rùa đen rút đầu, có tiếng không có miếng. Hai cánh tay hắn ôm ngực, phù văn màu vàng tại trên da lưu chuyển, trong mắt đều là khinh miệt. Chung quanh tu sĩ câm như hến, không người dám nói. Nhưng mà ngay tại hắn vừa dứt lời trong mấy mắt, kẹt kẹt, nơi xa bờ sông trên đường nhỏ lầy lội, một cỗ cũ kỹ xe bỏ chậm rãi lái tới. Xa luôn ép qua phiến đá rêu xanh, phát ra tiếng vang trầm nặng, kéo xe thanh lưu chậm rãi vây đuôi, phản phất hoàn toàn không quan sát nơi đầy túc sát chi khí. Màn xe được cuốn, Cố Bình nghiêng người dựa vào trong đó, trong tay vướt vướt một viên thanh ngọc chén lớn rượu, thần sắc lạnh nhạt như nước. Trong ngực ôm một cái nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, Bạch Lộc, thị nữ của hắn. Ngươi là ai? Cố Bình khẽ nhấp một cái rượu, ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc. Thạch Thiên Phá trong lòng sao động. Hắn thần thức sớm đã bao phủ phương viên trong dặm, không chút nào không hay biết cảm giác Cố Bình tới gần. Chuyện này chỉ có thể nói rõ Cố Bình hoặc là người mang che lấp thiên cơ trí bảo, hoặc là tu vi của hắn đã viễn siêu cùng thế hệ. Vậy ngươi là ai? Thạch Thiên Phá hỏi thăm. Ngươi không phải đang tìm ta sao? Ta tới, ngươi lại không biết ta, ngươi chính là Cố Bình. Thạch Thiên Phá nhíu mày hỏi thăm. Là. Tới tốt lắm, ta đang tìm ngươi đó, đến thay đông được tu sĩ kiểm nghiệm một chút ngươi là có hay không thật có thiên kiêu bảng top 10 thực lực. Ngươi tên là gì? Thạch Thiên Phá. Cố Bình lắc đầu nhàn nhạt mở miệng, ngươi sắp xếp thứ 5, ta sắp xếp thứ 7, thiên cơ các bảng danh sách. Cũng đáng được ngươi để ý như vậy. Hai người một cái ở cái trước tại hạ giằng co. Toàn trường xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, Cố Bình lại sẽ lấy như vậy phương thức xuất hiện. Không ngự kiếm, không đằng vân, ngược lại giống như là thế gian du sơn ngoạn thủy thư sinh, thừa xe bỏ mà đến. Giả thần giả quỷ. Thạch Thiên Phá gầm thét một tiếng, phía sau viễn cổ cự linh hư ảnh ầm vang hiện hiện, sáu cánh tay xé mở tầng mây, hôm nay ta liền để cho ngươi biết, thiên tiêu bảng thứ 5 cùng thứ 7 chênh lệch. Cố Bình thở dài, đem chén rượu nhẹ nhàng đặt ở trên càng xe. Hắn đứng dậy lúc, trên áo bào lại huyền quang chợt sáng chợt tắt, lại cùng cựu khúc thiên hà thủy quang hòa lẫn. Ta vốn không muốn xuất thủ, hắn ngước mắt nhìn về phía Thạch Thiên Phá, ánh mắt như xem tôm tép ngại nhép, nhưng ngươi đã khăng khăng cầu bại lời còn chưa dứt, Thạch Thiên Phá đã bạo sông mà tới. Hắn hữu quyền lôi cuốn lấy băng sơn liệt địa chi lực, quyền phong những nơi đi qua, không gian lại như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh. Một quyền này, kim thân cảnh trung kỳ nhục thân thực lực, đủ để đem phổ thông nguyên anh tu sĩ hoành thành huyết vụ. Nhưng mà, phanh. Cố Bình chỉ là nhẹ giơ lên tay trái, vô ảnh quyền trưởng cấp tốc anh ra, Thạch Thiên Phá đến nhanh, bay ngược trở về càng nhanh. Phúc, hắn một ngụm máu tươi phun tới. Cố Bình lắc đầu, trên tay phải trong chén rượu giọt rượu chưa đầy, ngươi đến từ phương nào thế lực? Chương 335, ngươi tốt gan to. Chương 335, ngươi tốt gan to. Thạch Thiên Phá trong lòng kinh hãi, không có trả lời, lau đi máu tươi bên mép, vừa rồi Cố Bình một quyền kia như là mộng ảo, hắn không biết mình là như thế nào bị đánh bay, một quyền kia quá nhanh, quá mạnh. Không đối, hắn cũng là tuổi còn trẻ, nhục thân thực lực làm sao có thể mạnh như thế? Hắn phi thân đến đây hướng Cố Bình lần nữa oanh ra một quyền. Lần này, hai người quyền trưởng đụng vào nhau sát na, thời gian phảng phất đứng im. Thạch Thiên Phá hai nhiên phát hiện, chính mình quyền kình như bùn trâu vào biển, ngay cả Cố Bình ống tay áo đều không thể nhấc lên nửa phần. Cố Bình khỏe miệng hơi nhếch. Hắn tay trái bỗng nhiên thu nạp, Thạch Thiên phá quyền cốt lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Đồng thời, tay phải hắn đầu ngón tay tại hư không đạch một cái. Chanh! Cửu khúc thiên hà sóng nước phóng lên tận trời, hóa thành ngàn vạn kiếm mang. Mỗi một đạo thủy kiếm đều cuốn quanh lấy hắc bạch nhị khí. Thạch Thiên phá giống giận tế ra bản mệnh pháp bảo chấn nhạc truy có thể truy ảnh vừa hiện, liền bị thủy kiếm xoắn thành mảnh vỡ. Hắn thương hoàng hậu lui, đã thấy Cố Bình Y nguyên đứng tại chỗ, liền góc áo cũng không loạn một phần. Hiện tại thối lui, có lẽ còn có thể lưu mấy phần mặt mũi. Cố Bình nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm lộ ra chán ghét. Hắn sớm có vô địch đạo tâm, đối với loại này có tiếng không có miếng cùng đồ, cũng không muốn giao thủ, có thời gian này, còn không bằng cùng mình hai cái nha hoàn lĩnh hội song tu đại đạo. Cuồng vọng. Thạch Thiên phá hai mắt xích hồng, đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Huyết vụ kia trong nháy mắt thiêu đốt, tại bên ngoài thân hắn ngưng tụ thành một bộ chiến giáp đỏ lòm, đây là hắn nắm giữ nhục thân bí thuật cấm kỵ phần thiên chiến thể. Đám người quan chiến nhao nhao nhanh lại. Thuật này xem xét liền không đơn giản, bình thường nhục thân cấm thuật một khi thi triển liền sẽ lâm vào điên cuồng, nhưng chiến lực cũng sẽ tăng gọn. Cố Bình lại lắc đầu. Bang môn tà đạo, cuối cùng khó mà bên trên mặt bàn. Nếu như chỉ có những này lời nói, thực lực của ngươi khó tránh khỏi để cho người ta có chút thất vọng. Hắn đột nhiên nhấc chân, nhẹ nhàng đạp ở trên mặt nước. Đông. Cái này đạp mạnh hình như có thiên quân chi lực, toàn bộ cửu khúc thiên hà mặt nước đột nhiên chìm xuống 3 trượng. Lòng sông trần trụi trong ngay mắt, vô số hơi nước chấn động đứng lên, rót thành màu ám kim trận văn từ Cố Bình dưới chân lan tràn ra. Những đường vân này lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra, hội tụ thành tỏa long đại trận. Thử đan bên trong đỉnh cấp truyền thừa. Thạch Thiên phá vừa vọt tới nửa đường, bước chân liền bị trận pháp vây khốn. Hắn điên cuồng oanh kích trận vách tường, đã thấy Cố Bình trong lòng bàn tay đánh ra một tấm ố vàng ấn phủ. Đây không phải sớm đã thất truyền phong cấm phủ sao? Có kiến thức bên bác lao tu sĩ mở miệng, phù này có thể ngắn ngủi chặt đứt tu sĩ cùng thiên địa linh khí liên hệ. Chỉ có thời đại thái cổ lưu lại đôi câu vài lời. Đương nhiên ta cũng chỉ là cảm thấy giống. Phù quang sát na nở rộ, Thạch Thiên phá trên người huyết giáp như băng tuyết tan rã. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình ngay cả đơn giản nhất ngự không thuật đều thi triển không ra, thẳng tắp rơi hướng lòng sông. Cố Bình rốt cục động. Hắn vừa xài bước ra, thân hình như quỷ mị giống như xuất hiện tại Thạch Thiên phá rơi xuống phía dưới, tay phải chập ngón tay như kiếm, điểm tại đối phương mi tâm. Một chút hàn mang, yên lặng như tờ. Ta như muốn giết ngươi, một chỉ này liền có thể nát ngươi nguyên thần. Thạch Thiên phá sử sốt, không cách nào phản bác, không có khả năng phản bác. Muốn chết phải không? Thạch Thiên phá lắc đầu, lấy ra chút thành ý đi ra hắn nhàn nhạt mở miệng. Thiên Tiêu bảng người thứ 5, Thạch Thiên phá không nói hai lời, đem chính mình nhẫn chứa vật giao cho Cố Bình. Không đủ, bởi vì giết ngươi, nhẫn chứa vật này cũng là ta. Cố Bình nhìn xem mặt của hắn, hắn muốn giết người, nhưng là hiện tại đã không phải là đã từng cái tiếp như là tán tu một dạng chính mình, hắn có thế lực thuộc về, có người khác biết rõ vị hôn thê, gặp phải tu sĩ cũng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng có bối cảnh, chính hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng rất nhiều người giết đến thời điểm không có khả năng quá quang minh chính đại. Ngươi muốn chút gì? 15 triệu linh thạch chú phẩm, mua mệnh của ngươi. Thạch Thiên phá lập tức cảm nhận được một cỗ thì đau, hắn vừa mới xuất thế, mới tại đông được chúng tu sĩ trước mặt bá khí lộ diện, liền bị như thế hố một lần, cho dù là với hắn mà nói, 15 triệu linh thạch trung phẩm cũng là rất nhiều, cần hao phí hắn rất nhiều bảo vật. Phải biết, một gốc dược tính cực mạnh, đối với độ kiếp tu sĩ đều hữu dụng 3000 năm dược linh bảo dược, cũng mới 30 đến 500. Không linh thạch trung phẩm á, nhưng Cố Bình là ai? Tiện tay chém giết đế tộc Khương gia Khương Vô Nhai cũng liền một đao, thu Khương Vô Nhai tỷ tỷ làm nô, làm như vậy phái, hắn thật đúng là không dám đánh cược Cố Bình có dám giết hắn hay không. Tốt, ta đáp ứng, nhưng là cần thời gian, trong vòng 2 ngày ta sẽ đưa đến Đông Vương phủ. Thạch Phá Thiên phát hạ đạo thể sau, Cố Bình nhận lấy túi chứa vật của hắn, quay người đi hướng xe bò, cút đi, thay ta cho ngươi phía sau đám lao ra kia mang câu nói, ẩn mật thế gia như muốn xuất thế, tới trước Đông Vương phủ đưa bài thiếp, mặt khác, tất cả ẩn thế thế lực thế hệ trẻ tuổi nếu muốn xuất thế, quát tháo đông bực, tới trước cho ta đưa bài thiếp. Cố Bình ánh mắt đảo qua toàn bộ cửu khúc thiên hà, nhếch miệng cười một tiếng, có người nào muốn tới khiêu chiến ta sao? Không người đáp lại. Cũng không phải nói có đánh hay không từng chiếm được sự tình, mà là 15 triệu linh thạch trung phẩm nhiều lắm, nhiều đến bọn hắn đều thì đau, nhiều linh thạch như vậy, đối với nơi này tiền tiêu tới nói, cần bọn hắn kiếm lấy rất nhiều năm. Không có người muốn khiêu chiến lời nói, vậy ta liền đem lại nói mở, ta là đồng đột thứ nhất, không có nghĩa vụ cùng các ngươi luyện tay, phàm là tìm tới cửa, ta đều cho rằng các ngươi muốn giết ta. Có lẽ ta sẽ không giết các ngươi, nhưng các ngươi dù sao cũng phải lưu lại mua mệnh tiền. Cho nên muốn đối với ta xuất thủ, trước tiên cần phải chuẩn bị kỹ càng tiền quan tài, nếu không đừng trách ta thống hạ sát thủ, tương lai giết lầm ai, các lộ thế lực cũng đừng kiểu hận ta. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, ta, Cố Bình, hôm nay chính thức tuyên bố, ta chính là đông đột tiên tiêu người thứ nhất. Thạch Thiên phá ngồi liệt tại lòng sông trong nước bùn, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Cùng. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy chi người cùng. Nhưng hắn lại là thật mạnh. Loại này cường đại là trên tâm tính vô địch, không sợ. Hắn biết Cố Bình vì sao không giết hắn, tại Cố Bình loại này có niềm tin vô địch người trong mắt, tính mạng của hắn, trong miệng hắn chửi bới đều không đáng nhắc lên, thậm chí so ra kém linh thạch trân trọng. Thạch Thiên phá toàn thân phát lạnh, trong lòng lại sinh ra một tia sợ hãi trước đó chưa từng có. Cố Bình lời nói, không phải cùng ngôn, mà là chân chính. Vô địch chi tư. Vây xem tu sĩ lặng ngắt như tờ, chỉ có cựu khúc thiên hà tiếng nước chảy quanh quẩn, giống như là tại chứng kiến lấy trận này nghiền ép thức chân áp. Loại này cường đại để cho người ta bất lực. Thằng đến Cố Bình xe bỏ biến mất tại trong sương sớm, hắn mới phát hiện chính mình bản mệnh pháp bảo chấn nhạc truy chẳng biết lúc nào đã thành một chỗ vụn sắt. Xe bỏ kéo kẹt đi lên phía trước, Cố Bình ngồi trên xe, nhàn nhạt mở miệng, kia cái gì cầu thí thiên kiêu bảng, máu biển cả cũng tốt, thạch phá thiên cũng được, bao quát những cái kia nút trong bóng tối cái gọi là ẩn thế thiên kiêu bất quá là hết ngồi đáy giếng. Thiên kiêu bảng, bất quá là một tờ giấy lộn. Hắn nhìn về phía Bạch Tử Dạ, Thiên Cơ Các đúng không? Ngày mai Thiên Cơ Các chuyển nhân đến tìm Đông Vương phủ ta báo cáo tình hình thực tế, ngươi Thiên Cơ Các trải qua ta cho phép sao liền đem ta đứng hàng đi. Ngươi tốt gan to. Chương 336, ngươi dám nhục chủ ta. Chương 336, ngươi dám nhục chủ ta. Thanh âm của hắn chấn động ra đến, một đám người khí huyết cuộn cuộn. Bạch Tử Dạ không lên tiếng. Tại vừa rồi Cố Bình xuất thủ đằng sau, là hắn biết Thiên Cơ Các hoàn toàn coi thường Cố Bình. Cố Bình thực lực cường đại để cho người ta hãi nhiên, nhất là cái kia một tay tùy ý kích thích nước sông, lấy hơi nước trong nháy mắt hình thành đại trận thu hút, chính là hắn Thiên Cơ Các cũng không sánh nổi, quá mạnh. Hắn thậm chí hoài nghi Cố Bình là thời đại thượng của một vị đại đế, nghịch sống ở một thế này, bằng không hắn những thủ đoạn kia đối với ngay sau đó tu tiên giới tới nói quá siêu cường. Kỳ thật Cố Bình tức giận không phải mình bị coi thường, hư danh mà thôi, hắn cũng không thèm để ý. Chân chính để hắn tức giận là cái này Thiên Cơ Các đem tất cả mọi người xếp hạng đều bày ra đi lên, bao quát hắn một mực hỗ trợ che lấp thân phận người. Hạ Nguyên Trinh tại Thiên Kiêu bảng bên trên xếp hạng thứ 25. Triệu Thanh Hàn tại Thiên Kiêu bảng bên trên xếp hạng thứ 30. Ngày xưa những người quen kia, Thần Tiêu Tông Lâm Lang Thiên cũng chỉ là xếp tại 32 vị mà thôi. Triệu Thanh Hàn, Hạ Nguyên Trinh hai cái danh tự đều là không thể xuất hiện trước mặt người trong thiên hạ, bây giờ lại thanh thanh sở sở bị viết tại Thiên Kiêu bảng bên trên. Bạch Lộc, chủ tử gia thiếu nữ thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, da thịt trắng nõn, nếu là khóa trong ngực lời nói, rất thích hợp thưởng thức, cho nên Cố Bình đem nàng mang tại bên người, để nàng hầu hạ thường ngày sinh hoạt thường ngày. Ngươi ở lại đây đi, thừa dịp Thiên Kiêu bảng tại, thường đứng đầu bảng đi một chút, nhìn xem chính ngươi có bao nhiêu năng lực. Là, cần ta một đường tướng chủ con gia cựu nhân đều đánh một lần sao? Ngươi được không? Nắm chủ tử gia phúc, ta vốn là tiên quang thánh địa truyền nhân. Đi thôi, thắng được đẹp một chút, để người ta biết ngươi là của ta thị nữ. Là, Cố Bình chính mình lái xe, xe bỏ kéo kẹt lại rời đi nơi đây, trước khi đi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Minh thánh tử. Những thời gian kia, đối với Triệu Thanh Hàn cùng Hạ Nguyên Trinh tìm kiếm đều là Thanh Minh thánh địa đang làm. Bây giờ vốn dĩ chết đi hai nữ thân phận bị tuôn ra tới, vẫn còn sống. Hắn nếu là không có động tác lời nói, Đại Hạ Hoàng Triều cùng Ly Nguyện Tông lập tức liền sẽ có cường giả xâm lấn. Hắn đưa tin ra ngoài, sớm làm an bài. Thanh Minh Thánh Tử tại Cố Bình dưới ánh mắt rụt cổ một cái. Hắn chẳng biết tại sao luôn có một loại dự cảm bất tường, lần này hắn thật không có kiếm chuyện a. Hắn quyết định, tối nay liền đem món kia sớm đã chuẩn bị kỹ càng thần hỏa linh vật đưa đến Đông Vương phủ đi. Cố Bình rời đi Cửu Khúc Thiên Hà sau, trong tràng không khí vẫn như cũ ngưng kết, đám người còn chưa từ hắn cái kia phiên bá tuyệt thiên hạ trong tuyên ngôn tỉnh táo lại. Mà giờ khắc này, một đạo thân ảnh kiểu tiểu chậm rãi bước vào bờ sông trung ương. Thị nữ Bạch Lộc. Nàng một thân trắng thuần quần áo, thanh tú non nớt khuôn mặt cùng trong tay cây kia bạch cốt ung tùm đại đồng hình thành so sánh rõ ràng. Chủ tử ta nói, để cho ta thay hắn nhìn xem cái này thiên kiêu bảng có mấy phần cân lượng. Bạch Lộc thanh âm thanh thúy, lại lộ ra không thể nghi ngờ lãnh ý, hay nghiệt khuôn mặt giờ phút này càng lộ vẻ hộ chủ tâm ý. Trong tay nàng bạch cốt đại đồng nhẹ nhàng dừng lại, mặt đất trong nháy mắt vỡ ra mấy đạo khe hở, vàng bạc linh lực quét sạch mà đi ra, cả kinh chung quanh tu sĩ nhao nhao lui lại. Người thứ nhất, nàng đi tới thanh trì thánh tử trước người. Thanh trì thánh tử hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu nhảy ra, chỉ là thị nữ, cũng dám càng rỡ. Quanh người hắn hơi nước lượn lờ, lòng bàn tay ngưng ra một thanh xanh thẳm trường kiếm, kiếm khí như nước thủy triều, thẳng bức Bạch Lộc. Thiếu nữ không tránh không né, như là thời đại thái cổ thần nhạc bên dưới trên bãi cỏ linh động Bạch Lộc, thân ảnh như huyễn, cùng hắn đều cùng một chỗ. Một khắc đồng hồ sau, nàng bạch cốt đại bổng hoành không quét qua, lại trực tiếp xé rách kiếm khí, thân gợi dư thế chưa giảm, đập ầm ầm tại thanh chỉ thánh tử trước ngực. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, thanh chỉ thánh tử hộ thể linh quang vỡ vụn, xương ngực sụp đổ, thổ huyết bay ngược mấy chục trượng, nhập vào bờ sông trong loạn thạch, không tiếng thở nữa. Phế vật. Bạch Lộc nhàn nhạt phun ra một từ. Ánh mắt quét về phía Thanh Minh Thánh Tử phương hướng, kế tiếp, ai đến? Không ai lên tiếng, nhưng là tất cả mọi người biết, đây là Cố Bình tại lập uy. Người khác mặc dù đã đi, dư uy vẫn như cũ ép tới bờ sông nhiều như thế thiên kiêu không dám lên tiếng. Có thể đánh bại Thanh Trì Thánh Tử tồn tại, ai lại sẽ xem nhẹ nàng đâu? Rất nhiều người phát hiện, cho dù là Cố Bình thị nữ mà thôi, bọn hắn đều không có dũng khí xuất thủ. Ý thức được điểm này thời điểm, rất nhiều người đạo tâm ảm đạm. Nói thế nào vô địch a? Ngay cả người khác thị nữ cũng không bằng. Bạch Lộc chiến bại Thanh Trì Thánh Tử sau, tên của nàng Bạch Lộc xuất hiện tại Thiên Kiêu bảng bên trên, dồn xuống Thanh Trì Thánh Tử, xếp hạng 24. Thiếu nữ khẽ to mày, nhìn về hướng Thiên Cơ Các Bạch Tử Dạ. Đổi tên, đổi ta trên bảng tên Bạch Tử Dạ rất cho mặt mũi, muốn đổi thành tên là gì? Cải thành Cố Bình tiếp thân thị nữ Bạch Lộc. Tốt. Bạch Tử Dạ vận dụng thủ đoạn đem Bạch Lộc tại Thiên Kiêu bảng bên trên danh tự cải biến. Đến tận đây, xếp tại Đông Bực Thiên Kiêu bảng người thứ 24 chính là Cố Bình tiếp thân thị nữ Bạch Lộc. Rất nhiều tu sĩ tắc lưỡi, trong lòng không hiểu phức tạp, có loại không nói được khó chịu, tu hành một thế, bọn hắn ai không phải một phương thiên kiêu, vốn định đi đến một đầu vô địch lộ, trên thực tế đi tới liền phát hiện đỉnh đầu của bọn hắn có một mảnh không cách nào vượt qua trời. Như Bạch Lộc chỉ có thể làm Cố Bình thị nữ lời nói, vậy bọn hắn những người này chẳng phải là chỉ có thể làm Cố Bình nô bộc sao? Một số người thầm mắng, nhưng cũng không thể tránh được. Thế giới này quá tàn khốc, đánh không lại chính là đánh không lại. Bạch Lộc ánh mắt nhìn về phía Thanh Minh Thánh Tử phương hướng, mở miệng lần nữa, kế tiếp, ai đến? Thanh Minh Thánh Tử sắc mặt tái xanh, không rên một tiếng. Nhưng Bạch Lộc làm sao có thể bỏ qua hắn, trực tiếp đi đến trước người hắn, tới phía ngươi, chân chính rùa đen rút đầu. Thanh Minh Thánh Tử cắn răng tiến lên, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, lấy ra toàn bộ khí thế, phía sau hiện hiện thanh minh quỷ ảnh, âm phong trong gào thét, hóa thành trăm trượng tự chảo chụp vào Bạch Lộc. Bạch Lộc cười nhạo một tiếng, bạch cốt đại đồng đột nhiên cắm vào mặt đất, hai tay kết ấn, thân gậy bỗng nhiên sáng lên tiên quang phù văn. Tiên quang cùng thanh minh quỷ ảnh đại chiến, có cường hành khí lãng quét ngang này mảnh địa vực, rất nhiều tu sĩ đều trong lòng rung động, thủ đoạn như vậy bọn hắn không thể đối đầu. Chấn. Thiếu nữ một tiếng quát nhẹ, bạch cốt đại đồng bộc phát ra ngập trời hung uy, càng đem thanh minh quỷ ảnh lạnh sinh sinh đánh sơ xác. Thanh minh thánh tử còn chưa tới kịp tránh lui, Bạch Lộc đã linh động lách mình đến trước mặt hắn, một gậy quất vào nó bên hông. Thanh minh thánh tử kêu thảm bay ra, nửa người máu thịt bé bét, hôn mê bất tỉnh. Rất nhiều thấy vậy cũng cảm giác mình thận cũng đống nhiên tê dần. Xếp hạng lại tiến một vị. Đồng Lai thánh tử thấy thế, giận quá thành cười, cố mình không dám tự mình xuất thủ, phái cái tỷ nữ Diêu Võ Dương Oai, hắn lời còn chưa dứt, Bạch Lộc ánh mắt đột nhiên rét lạnh. Hắn xếp hạng vượt qua Thanh Minh thánh tử cùng Thanh Trì thánh tử, ở vào thiên kiêu bảng người thứ 14, cũng coi như toàn bộ Đông Ngực thiên kiêu bên trong mạnh nhất nhóm người kia. Ngươi dám nhục chủ ta? Nàng từng chưa nói ra, quanh thân sát khí ngưng tụ như thật. Bạch cốt đại bổng lăng không vung lên, lại biến hóa ra ngàn vạn cốt ảnh, như mưa to chút xuống. Đồng Lai thánh tử tế ra hộ thể pháp bảo, tiến lên cùng tử đấu, hắn lấy ra toàn bộ thực lực, hai người đều không giữ lại chút nào, Đồng Lai thánh tử nhục thân chi lực cũng đã đạt tới kim thân cảnh, rất mạnh. Cuối cùng Bạch Lộc liều mạng trọng thương hấp hối, đem Đồng Lai thánh tử đánh bại. Đồng Lai thánh tử lảo đảo quỳ xuống đất, còn muốn mở miệng, Bạch Lộc đã một cước giẫm nát đầu của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, còn dám nói xấu chủ ta, đây chính là hạ trạng. Chương 337, ta song tu đại pháp làm sao chọc giận ngươi? Chương 337, ta song tu đại pháp làm sao chọc giận ngươi? Đồng Lai thánh tử linh quang bất diệt, không chết, giờ phút này hắn lại nhắm mắt lại, vô lực hoàn thủ. Có Đồng Lai thánh địa tu sĩ cấp cao muốn xuất thủ, nhưng một thanh đại kích sớm cắm vào giao chiến hai người bên cạnh, ai dám vọng động? Còn có ai? Thiếu nữ áo trắng nhuốm máu, đầu vai đều nát một khối, huyết thủy chảy dài, nàng đứng ở bờ sông trung ương, lại không một người dám ứng. Nàng bây giờ ở vào thiên kiêu bảng thứ 14, giờ khắc này ở trận, xếp tại nàng phía trước chỉ có Giao Quang thánh tử, Tạ Diệu Chân, Tô Vãn Đường ba người. Tạ Diệu Chân nhìn xem Bạch Lộc trọng thương bộ dáng, nhẹ gật đầu, người tới, có thưởng, ban thưởng nàng ngũ giai đang được chữa thương. Đa tạ chủ mẫu đại nhân. Cửu khúc thiên hà bốn lượn như rồng, thủy thế chạy xiết lại chiếu đến thiên quang, nổi lên lân lân vài kim. Cố Bình ngồi một mình xe bò, áo xanh hơi mở, một tay cầm cường, một tay nắm đuốt một viên lưu chuyển huyền ảo đường vân đại ngộ đạo đan. Cái này sắp ở trên đấu giá hội chấn kinh thế nhân bảo đan, giờ phút này như là đường hoàn một dạng bị hắn ăn. Thần sắc hắn lạnh nhạt. Xe bò dọc theo sông bờ ngược lên, xa luân ép qua đá vụn, phát ra tiếng vang trầm nặng, lại giống như cùng thiên địa vận luật tương hợp, mỗi một bước đều hàm ẩn đạo vận. Đột nhiên, quanh người hắn nổi lên một tầng mông lung quang mang. Sau lưng lại chậm rãi hiện hiện hai vòng dị tượng. Bên trái là xanh ngắt như xuân dê linh yêu đan dị tượng sinh tức sinh cơ bừng bừng, như vạn vật khôi phục, phía bên phải lại là một vòng hư ảo mờ mịt màu xám quang luân, trong đó mơ hồ có thử ảnh toán loạn, như có như không, phản phất phân ly ở thiên đạo bên ngoài. Đây là dị tượng siêu thoát. Vòng thứ hai dị tượng là hắn triệt để luyện hóa thử đan đằng sau tự hành sinh ra, rất là cường hành. Hắn cũng liền minh bạch, mỗi triệt để luyện hóa một viên yêu đan, liền có thể tạo ra một vòng dị tượng. Cho dù là ngày kia dị tượng, tu sĩ dị tượng cường đại thần bí, khi Nguyệt Minh Nguyệt dị tượng cùng Giao Quang Thánh Tử thất tinh dị tượng đều là bọn hắn bất bại căn nguyên. Nhưng cũng tiếc chính là, bọn hắn đều chỉ có một vòng dị tượng. Cố Bình khép cười một tiếng, đưa tay điểm nhẹ hư không. Chỉ một thoáng, cái kia siêu thoát dị tượng quang mang lờ mờ, thân hình của hắn lại như cái bóng trong nước giống như mơ hồ một cái chớp mắt, lập tức triệt để ẩn ấp. Bờ sông mấy tên âm thầm theo dõi tu sĩ chợt thấy thần thức không còn, vừa rồi còn rõ ràng cảm giác được Cố Bình khí tức, giờ phút này lại như bốc hơi bình thường, không có tung tích gì nữa. Người đâu? Một tên thanh minh thánh địa mật thám sắc mặt kỳ biến, điên cuồng lấy thần thức liếc nhìn một phía, lại không thu mạch được gì. Hắn rõ ràng là ở chỗ này một người khác đứng cao, mắt thường của hắn thấy được Cố Bình, nhưng thần hồn lại vô luận như thế nào đều không nhìn thấy. Kỳ quái, thời khắc này Cố Bình vẫn ngồi ngay ngắn xe bò phía trên, thậm chí ung dung đem đại ngộ đạo đan đưa vào trong miệng. Đan dược vào bụng, dược lực bàng bạc tan ra, hắn nhắm mắt ngưng thần, trong thức hải thiên linh lưu đan chuyển thừa phù văn như ngân hà lấp lóe, ngay tại dần dần bị hắn cẩn thận thăm dò giống như phân tích. Siêu thoát dị tượng bao phủ xuống, chớ nói tu sĩ tầm thường, chính là hóa thần đại năng đích thân đến, nếu không tận mắt nhìn thấy, cũng không cách nào lấy thần thức hóa chặt hắn mảy may. Hắn một bên ngộ đạo, kéo xe châu tự do ăn cỏ, tùy ý đi lại. Đi tới khúc sông chỗ, phía trước chợt hiện một đạo thanh quang bình chướng, là nơi nào đó bí ẩn bí cảnh lối vào cấm chế. Cố Bình mí mắt chưa nhấc, chỉ là siêu thoát dị tượng lơ lửng, kéo xe lão Nưu cũng không ngừng, trực tiếp vọt tới bình chướng. Từ một nơi bí mật gần đó, đám người trong ánh mắt hoảng sợ, cái kia vốn nên ngăn cản vạn vật cửu khúc thủy cùng cấm chế lại như màn nước giống như bị xe bò y mắng xuyên qua, ngay cả một tia gợn sóng cũng không kích thích. Làm sao có thể? Một tên Đồng Lai thánh địa trưởng lão la thất thành, cái kia cửu khúc thủy cùng cấm chế mấy ngàn năm qua, đại năng tu sĩ đều chi phí lúc phá giải, hắn sao có thể đám người chưa hoàn hồn? Hiển nhiên chuyện này quá mức ly kỳ. Cửu khúc thủy cung hành tung mở mịt không chừng, mỗi một lần xuất hiện vị trí cũng không giống nhau, không có người có người nói nước này cùng tại cái này quần quận sông lớn tùy ý vị trí du tàu phiêu lưu. Lại cửu khúc thủy cung không thường xuất hiện. Xuất hiện thời gian cũng không chừng, có đôi khi mấy trăm năm không xuất hiện, có đôi khi mấy ngày ở giữa liền nhiều lần như thế. Cho dù là lâm thời một lần, cửu khúc thủy cung cũng không có bao nhiêu thời gian lưu cho các tu sĩ giải khai cấm chế. Nhưng đêm nay phát sinh sự tình, thật sự là quá ly kỳ. Nhanh, nhanh đưa tin ra ngoài, thần bí cửu khúc thủy cung như thế, mà lại Cố Bình tiến vào siêu thoát dị tượng y mắng phá tan cấm chế, Cố Bình tiến vào thủy cung đằng sau, Thanh Nưu xe vẫn như cũ dọc theo bờ sông chạy chậm chậm, Cố Bình cũng không phát giác chính mình tiến nhập một chỗ khác đột nhiên. Thằng đến mê vụ đống nhiên lôi cuốn, cảnh tượng trước mắt đống nhiên biến đổi. Bò họ, Gia Thanh Nưu đột nhiên dậm chân, lỗ mũi phun ra hai cỗ bạch khí, như trung đồng nưu nhãn trừng tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, móng lại giống mọc rễ bình thường, lại không chịu hướng phía trước bước ra nửa bước. Cố Bình lông mày nhíu lại, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp mê vụ chỗ sâu lại hiện ra một tòa nguy nga thủy cung, cửa cung cao hơn trăm trượng, toàn thân do thanh ngọc điêu khắc thành, trên đó khắc họa phù văn phong cách cổ xưa tối nghĩa, lại không phải đương đại văn tự. Đây là thượng cổ di tích. Cố Bình ánh mắt ngưng tụ. Hắn đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, nhưng chưa từng thấy qua loại này văn tự, ngay cả Đông Vương phủ tàng thư các cũng không từng ghi chép. Càng quỷ dị chính là, thủy cung cửa lớn im ắng tự khai, phảng phất sớm đã chờ đợi đã lâu. Gia Thanh Nưu nôn nóng đào lấy móng, trong mắt lại toát ra vẻ sợ hãi. Cố Bình khép cười một tiếng, vỗ vỗ thế gian này lão Nưu, thôi, ngươi tại đây đợi ta. Nói đi, hắn xoay người xuống xe, áo xanh phiêu nhiên, một mình bước vào thủy cung bên trong. Bước vào cửa cung trong nháy mắt, sau lưng mê vụ đống nhiên khép kín, ngoại giới tiếng sóng triệt để ngăn cách. Trước mắt là một đầu sâu thẳm hình quang thông đạo, hai bên vách tường khảm nạm lấy vô số minh châu, hiện ra thanh lãnh quang huy. Mà càng làm người khác chú ý, là hai bên lối đi bích họa. Bước bích họa thứ nhất, trên 9 tầng trời, tiên môn mở rộng, ước vạn hào quang rủ xuống. Một vị thân ảnh mơ hồ tu sĩ đạp hồng tiểu mà lên, sau lưng vạn linh quỷ sát, thiên địa cộng minh. Vẹn vẹn một chút, Cố Bình liền cảm giác thần hồn rung động, phảng phất thấy tận mắt một trận đắc đạo phi tiên thị cảnh. Bộ thứ hai bích họa, có tu sĩ cầm trong tay một thanh thanh đồng cổ kiếm, mũi kiếm chỉ, tinh hà treo ngược. Trên bích họa kiếm ý lại xuyên thấu qua tuyết nguyệt trường hà đập vào mặt, Cố Bình đầu ngón tay khẽ run, thể nội thái âm thái dương kiếm kiếm ý không tự chủ được cùng cộng hưởng theo. Bức họa này bên trong có tạo hóa, hắn trong thời gian ngắn vậy mà lĩnh hội không được. Bước bích họa thứ ba, một vị tu sĩ ngồi xếp bằng hư không, đỉnh đầu hiện hiện ba vầng dị tượng, có chân long chiếm cứ, bạch hổ quỳ xuống đất, kim ngưu sừng dựng thẳng. Đây cũng là một bộ phi thăng hình, vị tu sĩ này dựa vào ba vầng dị tượng đạt được phi thăng. Vị này thượng cổ đại năng tựa hồ cùng thiên linh yêu đan có quan hệ. Cố Bình trong lòng kịch chấn, vẹn vẹn ba viên yêu đan liền có phi thăng chi năng sao? Hắn nhưng là có được 12 mai yêu đan. Trong lúc nhất thời trong lòng hắn chấn động, nhất làm cho hắn kinh hãi là, đến cùng là ai đem thập nhị thiên linh yêu đan tụ ở cùng nhau? Lịch sử quá mức xa xôi, sợ là không thể nào khảo sát. Hắn yên lặng lĩnh hội bức này bích họa, hắn có thể cảm nhận được long đan, hổ đan, lưu đan đạo vận trong bức họa lưu truyền, có thể trợ hắn lĩnh ngộ. Tổng cộng 10 bức bích họa, còn lại 7 bức hắn cũng nhất nhất xem đi qua lên, tính cả ban đầu 3 cái, hắn cho mỗi một bức họa đều lên một cái tên, tiên môn vừa mở, vạn linh triều thánh kiếm treo tinh hà, thiệt thiên hỏi tam tượng hành không, tiên lộ bắt đầu đốt hành đạo tự chém, siêu thoát thiên đạo kim ô đốt biển, thánh thể sơ thành huyết tế thương sinh, tiên đoạ phàm trần thanh đồng đỉnh trấn, độc thân lịch tiên xương khô vân tâm, trường sinh cực hải. Âm dương hợp đạo, lưỡng nghi quy chân bi liệt thiên môn. Đại đế cấp huyết đơn giản lướt qua những bích họa này hình ảnh đằng sau, Cố Bình không lại trì hoãn, trực tiếp đi hướng cuối thông đạo. Đẩy ra một cánh điêu mãn tinh hình ngọc môn sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một tòa to lớn bạch ngọc cao trôi nổi tại trong hư không, nước ao thanh tịnh thấy đáy, lại chiếu không phá sàn ảnh, ngược lại hiện ra chư thiên tinh thần chiếu ảnh. Bên hồ bơi đứng thẳng một bộ ngồi xếp bằng hài cốt, xương cốt trong suốt như ngọc, trước ngực cắm trôi kia trong bích họa thanh đồng cổ kiếm. Mà hài cốt bên cạnh, còn để đó một viên hiện ra hỗn độn khí ngọc giản. Cố Bình vừa muốn tiến lên, hài cốt trống rỗng trong hốc mắt đột nhiên giấy lên hai đóa u hỏa. Một đạo tang thương thần niệm đánh vào hắn thức hải, kẻ đến sau. Sở tu pháp gì Cố Bình trong lòng rung động, hài cốt này vẫn còn sống. Hắn đội vàng ứng thanh, song tu đại pháp. Lời còn chưa dứt, cả tòa thủy cung đột nhiên kịch liệt rung động. Chi trung tinh thần cuốn ngược, hóa thành một đầu tinh quang đường hành lang đem Cố Bình đẩy ra ngoài cung. Đại hắn hoàn hồn, đã một lần nữa đứng tại cửu khúc bờ sông, thủy cung tung tích hoàn toàn không có. Cố Bình sắc mặt khó coi. Không phải, ta song tu đại pháp làm sao chọc giận ngươi? Chương 338, hóa thần nữ tu tư vị như thế nào? Chương 338 hóa thần nữ tu tư vị như thế nào? Thanh Nưu xe chậm rãi ở lại tại Cửu Khúc Thiên Hà bờ, Cố Bình đứng ở bờ sông, ánh mắt âm trầm như nước. Dám đem ta cưỡng ép rời ra? Ta phương pháp song tu làm gì ngươi? Nói thật, hắn giờ phút này rất là phá phòng. Mắt thấy đại cơ duyên đang ở trước mắt, kết quả bị người cưỡng ép rời ra, loại cảm giác này nói không khó chịu là giả. Lòng bàn tay của hắn đột nhiên nắm chặt, linh lực trong cơ thể quẩn quẩn như cùng chiều. Tòa kia thủy cung rõ ràng ẩn chứa kinh thiên cơ duyên, thậm chí có thể cùng hắn tu luyện thập nhị thiên linh yêu đan có lớn lao liên quan, nhưng lại tại hắn sắp chạm đến thâm ảo nhất nghĩa thời điểm, lại bị một cỗ lực lượng vô hình sinh sinh đẩy ra, ngay cả nửa điểm phản kháng chỗ chống đều không có. Càng làm hắn hơn trong lòng tức giận khó bình chính là, song tu đại đạo bị khinh thị. Thủy cung trong bích họa tu sĩ kia nắm giữ ba đạo tiên linh dị tượng, cuối cùng phi tiên trắng cảnh, cùng hắn sở tu chi lộ ẩn ẩn tương hợp. Nếu có được đến hoàn chỉnh truyền thừa, hắn song tu đại đạo chắc chắn cao hơn một tầng, thậm chí khả năng nhìn thấy siêu việt đại đế chi pháp mở cửa. Nhưng hôm nay, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phần cơ duyên này từ khe hở chạy đi. Cố Bình không tin tà, lúc này giá xe bỏ dọc theo sông mà đi, từ đêm tối đến bình minh, đặc biến cựu khúc thiên hà ngàn dặm lưu vực. Hắn khi thì lấy thần thức càn quét đáy sông, khi thì tế ra thanh đồng đại đỉnh ánh kích mặt nước, ý đồ bức ra thủy cung cửa vào. Nhưng mà nước sông bình tĩnh như thường, không nửa phần dị động. Cựu khúc thiên hà quá mức bao la, trăm ngàn năm qua vô số văn minh thành trì tại con sông này hai bên bờ dậy sóng không thôi sinh ra, phá diệt. Hắn lực lượng một người chỗ nào có thể tìm đến cái kia thủy cung? Chẳng lẽ cần đặc biệt thời cơ mới có thể mở ra? Cố Bình nhíu mày suy tư. Hắn nhớ tới thủy cung trên bích họa những dị tượng kia, lúc này vận chuyển thể nội thử đan chi lực, siêu thoát dị tượng đống nhiên triển khai. Thân hình của hắn như sương như khói, cùng thiên đạo ngắn ngủi tức đoạn. Nhưng dù cho như thế, Cửu Khúc Thiên Hà vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Đáng chết. Cố Bình một quyền đánh tới hướng mặt sông, sóng lớn nổ lên cao trăm trượng, cả kinh bên bờ tu sĩ nhao nhao tránh lui. Có người nhận ra thân phận của hắn, hãi nhiên thấp giọng hô, là Cố Bình. Hắn như thế nào ở đây nổi giận? Hắn không phải tiến vào thủy cung sao? Hiện tại xem ra, hắn lúc này từ thủy cung đã ra tới, cũng không biết hắn đạt được chí bảo gì. Rất ít gặp Cố Bình có dạng này phá phòng thời điểm, cũng không biết hắn ở bên trong đã trải qua sự tình gì dựa theo, đâu được người thứ nhất tính tình, có thể làm cho hắn như vậy nổi giận, có nên hay không là bảo vật gì từ trong tay hắn chạy trốn đi. Cố Bình trong mơ hồ bắt được những người này tiếng đàm luận, lập tức đem con mắt nhìn tới, đám người này lập tức sợ sệt, như là chim thú tán đi. Nói đùa, lỗ thai hắn làm sao linh như vậy? Chẳng lẽ bị nói nặng a? Một đêm tìm kiếm không có kết quả, Cố Bình cuối cùng là lạnh lùng phất tay áo. Nếu như thế, tương lai chờ ta đạt thành, ta liền trở về đem ngươi cái này Cửu Khúc Thiên Hà rút khô, tìm ra thủy cùng, đến lúc đó ngươi không theo cũng phải đi theo. Thanh Nưu xe ép qua sương sớm, lái về phía Đông Bực Thánh Thành. Mặt sông trong cái bóng, mơ hồ có một đạo thử ảnh vọt qua, thoáng qua tức thì. Lúc tờ mờ sáng, Cửu Khúc Thiên Hà tiếng nước róc rách, Thiên Điêu Thịnh Hội chỗ bờ sông bó đuốc vẫn như cũ sáng tỏ, rất nhiều tu sĩ tới lại đi, cho đến giờ phút này, nơi đây đã không có lưu lại bao nhiêu tu sĩ. Nhưng đêm qua ở chỗ này phát sinh hết thảy, đã tại toàn bộ Đông Bực lưu truyền. Rất nhiều tu sĩ đều đắm chìm tại Cố Bình cái kia phiên bá tuyệt thiên hạ trong tiên ôn. Ta là Đông Bực thiên kiêu người thứ nhất, tất cả bí ẩn thế lực truyền nhân, như muốn xuất thế hành tẩu Đông Bực, cần tới trước bái ta. Cố Bình ngắn ngủi hai câu nói, đối với Đông Bực tới nói, như kinh lôi nổ vàng, trong nháy mắt xé rách Đông Bực yên lặng đã lâu cách cục. Tin tức như cơn lốc quét sạch tứ phương. Cố Bình ra hỏa này, coi là thật không sợ chết. Cuồng vọng, hắn thật coi chính mình vô địch. Nhưng càng nhiều tu sĩ trẻ tuổi, lại nhiệt huyết sôi trào. Từ lần trước Cố Bình vượt qua cựu cựu diệt thế kiếp đến nay, ngắn ngủi một tháng nhiều thời giờ bên trong, rất nhiều người cũng đã quên đi thần tích bực này, cựu cựu diệt thế kiếp đối bọn hắn tới nói như là thái cổ một dạng xa xôi, không thể nắm lấy, thời gian trôi qua bên trong rất nhiều người sẽ chỉ đem sự kiện kia xem như là truyền thuyết. Bởi vì chính mình vô năng, theo bản năng cảm thấy Cố Bình độ kiếp sự tình còn nghi vấn. Nhưng bây giờ, Cố Bình tự mình mở miệng, cho dù là có chất nghi, nhưng hắn người ủng hộ cùng người sùng bái nhiều không kể xiết cũng. Đây mới là chúng ta thiên kiêu nên có khí phách, một tên tán tu nắm tay gầm nhẹ. Quản hắn có phải hay không thứ nhất, dám nói thế với, Đông Bực còn có ai, một người khác kích động phụ họa. Trong bất chi bất giác, Cố Bình đã trở thành rất nhiều tu sĩ cấp thấp trong lòng cuồng ngạo cọc tiêu. Cố Bình thực lực có lẽ vẫn còn tồn tại tranh luận, nhưng này phần bệ nghệ thiên hạ khí phách đã mất người có thể bằng. Đây mới thật sự là thiên kiêu, thương thiên phía dưới có ta vô địch. Một mình hắn danh tự đã làm thiên hạ người nào không biết quân. Đương nhiên, đối với Cố Bình tiếng chất vấn đồng dạng mãnh liệt. Cho cười, hắn Cố Bình tính là thứ gì? Cũng xứng để ẩn thế thiên kiêu bái kiến, một tên thánh địa đệ tử cười nhạo. Loại người thôi, thật coi chính mình độ cái cựu cựu diệt thế kiếp liền vô địch. Hoàng kim đại thế mở ra, thật thật giả giả sự tình, chúng ta đã gặp nhiều lắm. Đến cùng là cái nào người ngu còn tại tin tưởng đâu? Chân chính cường đại không cần khẩu suất của ngôn. Cố Bình không được, ta đã từng đã đánh bại hắn có thiên kiêu nhàn nhạt mở miệng, tại thánh thành bên trong phát ngôn bừa bãi, đưa tới rất nhiều lấy lòng tu sĩ, sau nửa canh giờ, thiên kiêu này bị người xuất thủ, bị chặt thành huyết vụ. Đối với trào phúng người, cũng có người lập tức cười lạnh phản kích, ngay cả hắn thị nữ Bạch Lộc đều đánh không lại phế vật, cũng xứng đánh giá Cố Bình. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Đúng vậy, a vị kia tiên quang thánh địa truyền nhân Bạch Lộc, bây giờ chính quét ngang thiên kiêu bảng. Thanh Minh thánh tử chiến bại, Đồng Lai thánh tử trọng thương. Ngay cả Cố Bình thị nữ đều khủng bố như thế, ai còn dám chất vấn bản thân hắn. Tại truyền ngôn trùng trùng điệp điệp quét sạch nửa ngày thời gian đằng sau, rốt cục có bí ẩn thế lực truyền nhân mở miệng, Cố Bình rất mạnh, nhưng chưa chắc có chút ánh mắt thiệt cận, ít ngày nữa ta sắp xuất hiện núi, đem hắn đầu lâu chém xuống, dùng cái này nói cho Đông Vực tất cả đại thánh, truyền nhân của các ngươi sẽ chỉ sủa ý ngòi. Thiên Tiêu bảng tên thứ tư Bạch Viên cũng thả ra lời nói, Cố Bình, Đông Vương phủ cậu nữ con rể thôi, nếu là gặp gỡ ta, hy vọng xương cốt của hắn đủ cứng. Bí ẩn thế lực truyền nhân cũng cho thấy không thua tại Cố Bình cùng ngạo. Thế nhân đều biết, Cố Bình cùng những này ẩn thế thế lực truyền nhân ở giữa đấu tranh không cách nào tránh khỏi. Xe bò ép qua thánh thành thanh thạch trường ai, xa luân phát ra tiếng vang trầm nặng. Cố Bình dựa nghiêng ở trên càng xe, đầu ngón tay khẽ chọc lan can, thần sắc nhìn như lạnh nhạt, đáy mắt lại cất giấu một tia khó mà hóa giải phiền muộn. Bị thiên cơ các tính toán, thân phận bại lộ, Thanh Minh thánh địa nhìn chằm chằm. Còn có cái kia đáng chết thiên kiêu bảng, đem hắn nữ nhân toàn dốc đi ra, lại bị Cửu Khúc thủy cung đuổi ra. Bộ ngực hắn phảng phất đè ép một đám lửa, nhu cầu cấp bách tìm một chỗ phát tiết. Đồng nhiên, hắn ánh mắt lóe lên, nghĩ đến đêm qua Tiêu Thiên Ngưng kết thúc tại Ngộ Đạo Địa trước bế quan, đồng thời tại Cửu Khúc bờ sông lộ diện, bây giờ nàng nên đã xuất quan. Hóa thần nữ tu, ta còn thực sự không có hưởng qua tư vị đâu. Chương 339, xác thực rất không tệ. Chương 339, xác thực rất không tệ. Khỏe miệng của hắn hơi nhếch, trong mắt lóe lên một tia muốn thả ra khát vọng. Thiên Tiêu tranh bá cố nhiên có thể ma luyện đạo pháp tự thần, nhưng nếu như có thể, ai không muốn một mực thoải mái xuống dưới đâu? Cùng người giao thủ, làm sao so ra mà vượt cùng mình tình cảm chân thành giao thủ đâu? Cố Bình thanh bắt trong biệt viện, Tiêu Thiên Ngưng đang ngồi ở đỉnh tiền bên cạnh cái bàn đá, ngón tay ngọc điểm nhẹ chén trà, hơi nước lượn lờ ở giữa, phản chiếu nàng da thịt như tuyết, khuôn mặt như vẽ. Nàng toàn thân áo đen, phi thường tu thân, nên có sung mãn tinh tế một chỗ không ít. nàng cũng không giống như Bạch Lộc như thế thân thể không có mở ra tiểu thiếu nữ, Tiêu Thiên Ngưng là chân chính có mị lực nữ nhân, thể cốt là loại kia trong nam nhân già ăn nhà thích nhất loại hình. Cố Bình cũng rất là ưa thích. Nàng vừa mới lĩnh hội xong nổ đạo địa, khí tức quanh người cô đọng như vực sâu, ẩn ẩn có thần hỏa lưu chuyển, hiển nhiên đã quen thuộc hóa thần chi cảnh, thực lực sâu không lường được. Cộc cộc tiếng bước chân truyền đến, nàng ngước mắt nhìn lại, liền gặp Cố Bình chắp tay mà đến, trên mặt mang mấy phần giả vờ chính đáng ý cười. Thủ tọa đại nhân, nộ đạo bia lĩnh hội có thể có thu hoạch. Hắn ngữ khí ôn hòa, ánh mắt lại tại trên người nàng du tẩu, không che giấu chút nào tính xâm lược. Tiêu Thiên Ngưng môi đỏ hơi bệnh, đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa mang theo một tia danh mánh, làm sao? Ngươi người lão nô này, lúc nào quan tâm tới ta tu hành? Cố Bình bị nàng một chút xem thấu, dứt khoát không còn che lấp, cười nhẹ một tiếng, thủ tọa đại nhân nếu đã nhập hóa thần, phu quân ta tự nhiên muốn đến. Chúc mừng một phen. A, làm sao cái chúc mừng pháp? Tiêu Thiên Ngưng đầu ngón tay khẽ vuốt trên trà, ngựa khí lời biếng, lại giấu giếm trêu chọc. Cố Bình bước nhanh đến phía trước, cầm một cái chế trụ cổ tay của nàng, tiếng nói nhu hòa, không bằng thủ tọa đại nhân tự mình cảm thụ một phen. Ta bây giờ nhục thân cực mạnh. Mạnh cỡ nào? Kim thân cảnh đỉnh phong. Tiêu Thiên Ngưng híp mắt ở trên người hắn đánh giá, có đúng không? Làm sao? Phu nhân không tin. Tiêu Thiên Ngưng không có tránh thoát, chỉ là cười như không cười liếc mắt nhìn hắn, lập tức nhẹ nhàng thở dài, ngươi người này, thật sự là một chút kiên nhẫn đều không có, ta tin hay không, tổng thử một chút mới được thôi. Cố Bình đã không chế không nổi ma hoàn, tên đã trên dây. Hắn đối với Tiêu Thiên Ngưng luôn có một loại so mặt khác đạo lữ càng đa tình tố. Cái này có lẽ chính là mình một nữ nhân đầu tiên mị lực đi. Trông thấy ngươi người lão nô này, ta liền biết ngươi muốn làm cái gì, lời tuy như vậy, nàng lại tùy ý Cố Bình lôi kéo chính mình, một đường xuyên qua đình viện, tìm thời cơ liền tiến vào tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới, linh vụ lượn lờ, tiên cầm nhẹ nhàng, nơi xa dãy núi chập trùng, linh tuyển dốc rách. Vừa mới đi vào, Cố Bình liền một tay lấy Tiêu Thiên Ngưng chống đỡ tại một gốc cổ mục trước, cúi đầu hôn lên. Tiêu Thiên Ngưng cũng không kháng cự, ngược lại hai tay vòng lấy cổ của hắn, chủ động đáp lại. Hóa thần nữ tu phong tình, xa không phải nữ tử tầm thường, nhưng so sánh, khí tức của nàng kéo dài sâu thẳm, da thịt như ngọc tinh tế tỉ mỉ, mỗi một tấc đều lưu chuyển lên nhàn nhạt thần uy. Cố Bình bàn tay mơn trớn bờ eo của nàng, có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể nàng mênh mông như biển linh lực, so với nguyên anh tu sĩ càng thêm cô đọng bản bạc. Phu quân, ngươi như vậy vội vàng sao động, cũng không giống như cái trầm ổn thiên tiêu. Tiêu Thiên Ngưng khép cười một tiếng, đầu ngón tay điểm nhẹ bộ ngực của hắn, một sợi thần hỏa lặng yên rót vào, đốt đến Cố Bình toàn thân run lên. Thiên Ngưng, như vậy trêu chọc, càng không giống cái đoan trang hóa thần tiền bối. Cố Bình không cam lòng yếu thế, lòng bàn tay vận chuyển lưỡng nghi tiên kinh âm dương nhị khí sẽ lẫn, trực tiếp xâm nhập linh lực của nàng tuần hoàn. Tiêu Thiên Ngưng kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt bỗng nhiên ửng đỏ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức ý cười càng sâu. Âm dương giáo đồ vật sao? Xem ra Hy Nguyệt sư muội dạy ngươi không ít đồ tốt. Sư tỷ muốn thử xem, chờ chút tay ta nắm tay dạy cho ngươi. Cố Bình cười nhẹ, động tác trên tay cũng không ngừng, trực tiếp giật ra và áo của nàng, lộ ra tuyết trắng vai thơm. Tiêu Thiên Ngưng cũng không ngăn cản, ngược lại chủ động gần sát, ghé vào lỗ tai hắn thổi nhẹ một hơi, vậy ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Lời còn chưa dứt, nàng quanh thân thần hỏa đột nhiên bốc lên, hóa thành ngàn vạn tơ mỏng, đem Cố Bình quấn quanh trong đó. Cố Bình thần thức cùng ngón tay bỗng nhiên co rụt lại, chỉ cảm thấy toàn thân linh lực bị trong nháy mắt áp chế, liền hô hấp đều trở nên gian nan. Hóa thần chi uy khủng bố như vậy, nhưng mà hắn không những không sợ, ngược lại chiến ý càng tăng lên, thể nội âm dương nhị khí đột nhiên bộc phát, ngọn lửa màu vàng cùng thần hỏa kịch liệt va chạm, bộc phát ra quang hoa sáng chói. Thiên Ngưng quả nhiên lợi hại, hắn than thở, trong mắt dục vọng càng sâu, bất quá lúc này mới thú vị. Tiêu Thiên Ngưng cười khẽ, đầu ngón tay xẹt qua bộ ngực của hắn, vậy liền để ta xem một chút, ngươi cái này đồng ngực thiên kiêu số 1, đến cùng có mấy phần chất lượng. Linh vụ cuồn cuộn, thần hỏa cùng kim diễm xen lẫn, hóa thần nữ tu vô hạn phong thái, tại thời khắc này đều nở rộ. Tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 9 lần tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 7 lần tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 9 lần tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 5 lần tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 3 lần Cố Bình lạnh sinh sinh khiên hóa thần uy áp, trong lúc đó đối mặt tu hành cường độ không nhỏ, nhưng hắn đã vượt qua tới. Hồi lâu sau, linh vụ dần dần tán, Tiêu Thiên Ngưng lười biếng tựa tại Cố Bình trong ngực. Như thế nào? Phu nhân còn hài lòng? Cố Bình cười nhẹ hỏi. Tiêu Thiên Ngưng ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, thư nhẹ một tiếng, qua loa đi, so trong tưởng tượng của ta. Mạnh như vậy một chút. Cố Bình nhíu mày, chỉ là một chút. Tiêu Thiên Ngưng môi đỏ hơi nhếch, đột nhiên xích lại gần hắn bên hai, thấp giọng nói, ta nghe cô nương khác nói, ngươi hứa hẹn cho người khác chính thê danh phận, ngươi nói ta đến cùng muốn hay không tin tưởng đâu. Cố Bình ánh mắt tối sầm lại, đột nhiên chế trụ bờ eo của nàng, phu nhân, nồng đậm đạo vận có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được à, ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua, tại ta chỗ này, ngươi chính là đại tỷ của các nàng. Tiêu Thiên Ngưng cười khẽ, lập tức đẩy hắn ra, chỉnh lý tốt quần áo, nhanh nhẹn đứng dậy. Lời này ngươi hay là cầm đi cho những tiểu cô nương kia bọn họ nói đi. Nàng quay người rời đi tiểu thế giới, bóng lưng thướt tha, hóa thần tu sĩ tuyệt thế phong thái triển lộ không bỏ sót. Cố Bình nhìn qua bóng lưng của nàng, khoe miệng khẽ nhếch. Hóa thần nữ tu, quả nhiên tư vị phi phàm. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng rất nhiều phiền muộn cũng tan đi, đồng thời hắn cũng đè xuống trong lòng tiểu diễm, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén. Sau đó, nên đi chiếu cô những cái kia không biết sống chết thiên tiêu. Đông Vực Thánh Thành, Đông Vương phủ. Mặt trời đỏ treo cao, bao phủ rộng lớn phủ đệ. Thời khắc này Đông Vương phủ bên ngoài, sớm đã tụ tập vô số tu sĩ, ánh mắt mọi người đều tập trung tại vị kia người khoác tinh thần bào, tóc trắng rủ xuống vai trên người lão giả. Thiên Cơ các đương đại các chủ, Bạch Huyền Thiên. Vị này chấp trưởng Thiên Cơ, thôi diễn đại thế cường giả tuyệt thế, giờ phút này lại tự mình đứng tại Đông Vương phủ trước cửa, thần sắc bình tĩnh, lại ẩn có ngưng trọng. Mà tại phía sau hắn, Thiên Cơ các truyền nhân Bạch Tử Dạ túi đầu mà đứng, tư thái khiêm tốn. "Vâng." Đông Vương phủ cửa lớn chậm rãi mở ra, áo bào tím thị vệ nghiêm nghị xếp hàng, một vị Đông Vương phủ trưởng lão bước ra, thản nhiên nói, "Các chủ mời đến, tiểu Đông Vương đã ở trong điện chờ đợi." Lời vừa nói ra, tứ phương xôn xao. Thiên Cơ các chủ lại thật bị tiểu Đông Vương triệu kiến. Đây chính là Thiên Cơ các ca. Ngay cả Thánh Địa chi chủ đều muốn nhún nhường ba phần siêu nhiên thế lực. Bây giờ vậy mà thật nghe Đông Vương phủ lời nói, đến đây nói rõ tình huống. Hoàng Kim đại thế thật muốn tới. Lần trước Đông Vương phủ có như thế cường đại lực khống chế hay là tại lần trước chương 340, nhìn lại lúc đến gian khổ chi lộ chương 340, nhìn lại lúc đến gian khổ chi lộ trong điện, Tạ Diệu chân nghiêng người dựa vào vương tọa, đầu ngón tay khẽ chọc lan can, thần sắc lười biếng lại lộ ra không dung ngỗ nghịch uy áp. Bạch Huyền Thiên bước vào trong điện, ánh mắt đảo qua vị này tuổi trẻ Đông Vực tân vương, trong lòng thầm than. Chẳng các chủ, thiếu nữ nhàn nhạt mở miệng, hôm nay Đông Vương có việc, liền do ta đến muốn nói với ngươi một số chuyện, nói một chút đi. Ngươi Thiên Cơ các muốn làm gì? Thu ẩn thế thế lực bao nhiêu chỗ tốt đâu? Lão nhân tóc trắng dáng tươi cười nhàn nhạt, thẳng đến Tạ Diệu chân sau lưng liên tiếp xuất hiện ba vị thấy không rõ thân ảnh tồn tại. Ta nhất thời khắc, Đông Vương phủ bên ngoài tu sĩ đều có cảm giác, nhìn về hướng phương hướng kia. Các vực Thiên Tiêu bảng liên quan đến cực lớn. Thường thường Hoàng Kim đại thế mở ra đằng sau, Thiên Tiêu bảng bên trên bài danh phía trên tu sĩ đều có thể tiếp nhận một vực khí vận. Nếu là có thể lâu dài cầm giữ khôi thủ vị trí, thì sẽ khí vận gia thân, tương lai bất khả hà lượng. Điểm này chắc hẳn Đông Vương phủ cũng biết, bí ẩn thế lực tự nhiên cũng biết, nhưng bọn hắn rõ ràng hơn Thiên Tiêu bảng quy tắc. Thiên Tiêu bảng lần đầu sắp xếp là người vì sắp xếp, đến tiếp sau tất cả sắp xếp đều là Thiên Tiêu bảng tự hành sắp xếp. Nếu là người thứ nhất vị trí từ đầu đến cuối không có người đi khiêu chiến, vậy cái này người thứ nhất liền sẽ từ đầu đến cuối chiếm cứ người thứ nhất vị trí, tiếp nhận khí vận. Hiện tại ta chi tiết báo cáo, Thiên Cơ các sát thực thu các đại bí ẩn thế lực hối lộ đồ vật, đem bọn hắn chuyển nhân hướng phía trước đập. Thiên Cơ các nguyện ý đem nhận hối lộ đoạt được giao cho Đông Vương phủ. Tạ Diệu chân trong mày, sau đó nàng đều mình bị tức giật cười. Thật sự là thật là lớn gan chó. Hoàng Kim đại thế sắp xuất hiện, ngươi Thiên Cơ các lại còn không đem ta Đông Vương phủ tiên triều để ở trong mắt, ngươi các chủ này vị trí vốn là tiên triều sắp phong, Bạch Huyền Tiên, ta nhìn ngươi là muốn chuyển vị trí đi. Thiếu nữ quát lớn, nhất làm cho nàng cảm thấy châm chọc là, nếu lần đầu sắp xếp là người vì sắp xếp, nàng tương lai này Đông được chi chủ, lại bị xếp tại người thứ 11. Gan chó thật to lớn. Không dám. Bạch Huyền Tiên vội vàng mở miệng, bắt đầu ra bên ngoài móc ra một kiện lại một kiện bảo vật, những bảo vật này đều rất là bất phàm, đến từ các đại ẩn bí chi địa. Tạ Diệu chân nhàn nhạt mở miệng, kể từ hôm nay, Thiên Cơ các muốn hiện thế, rơi vào thánh thành bên trong, phụ tá ta Đông Vương phủ thay tiên triều quản lý khổng lồ Đông Vực chi địa. Là, hiện tại, ta muốn ngươi công bố Đông Vực Thiên Kiêu khí vận bảng chỉ cho Cố Bình trên một người bảng, đồng thời thừa nhận, bảng này muốn so Thiên Kiêu bảng quyền uy. Dùng cái này bảng trực tiếp tiếp nhận Đông Vực khí vận, nếu không kia xếp hạng đệ nhất Long Nguyên nếu là một mực trốn tránh, không người đánh bại hắn, hắn liền có thể dễ như trở bàn tay trở thành Đông Vực khí vận tiếp nhận người sao? Bạch Huyền Tiên không dám đáp ứng. Nhưng là giờ phút này, thân ở Đông Vương phủ bên trong, hắn không thể không đáp ứng. Làm sao ngươi không nguyện ý? Ngươi cái kia Thiên Tiêu bảng bên trên người thứ nhất, Long Nguyên, hắn dám lộ diện sao? Phu quân ta Cố Bình ngay tại thánh thành bên trong, ai muốn cùng hắn đi cạnh tranh khí bằng người, liền có thể tùy ý xuất thủ. Long Nguyên hắn dám sao? Bạch Huyền Tiên gật đầu, nhưng cũng nguyện chuyển khuyên can, tiểu Đông Vương, ngươi liền đối với Cố Bình cao như thế nhìn sao? Tạ Diệu chân miết miệng lên, ngươi đoán ta vì cái gì không đem chính ta danh tự cũng để lên cái kia khí vật bảng. Đông vực rất nhiều thiên tiêu, đến cùng ai mạnh, ngươi Thiên Cơ các rất rõ ràng mới đối. Vậy mà cũng dám giả câm vờ điếc, thật hẳn là đem ngươi cũng ném vào cựu cựu diệt thế kiếp bên trong, thử một chút ngươi cái kia miệng túi có thể nhiều cứng rắn. Lao đầu không nói, hiển nhiên là bị nói đến chỗ đau. Một chỗ khác thiên điện, Cố Bình đứng ở trước cửa, Bạch Tử Dạ đứng tại trước người hắn, không dám ngôn ngữ. Thiên Cơ các chưa ta cho phép, tự tiện đem ta cùng người bên cạnh mình xếp vào thiên kiêu bảng, việc này cần cho ta một cái công đạo. Bạch Tử Dạ có chút chắc tay, Tiểu Đông Vương bất giận. Thiên Kiêu bảng bài bố vốn là thuận theo thiên đạo thôi diễn, tuyệt không phải cố ý mạo phạm. Thiên đạo, Cố Bình cười nhạo một tiếng. Đông nhiên đưa tay, huyết khí chi lực tràn ngập, như là hồng hoang cự thú bình thường, tại thực lực trước mặt, ngươi cho ta tán phiếm đạo. Thật sự cho rằng sẽ thôi diễn thiên cơ liền cùng thiên đạo thân cận. Ta hiện tại một bàn tay có thể đem ngươi đánh nổ, để cho ngươi biết cái gì mới là thiên đạo. Bạch Tử Dạ kinh hãi. Quả nhiên chân chính đối mặt Cố Bình thời điểm mới có thể biết người này là cỡ nào hung mãnh, cuồng ngạo. Không dám, nhưng một khi leo lên tiên kiêu bảng, trừ phi bỏ mình, không phải vậy đều không thể hái đi tính danh á. Cố Bình bất đắc dĩ, nhìn chằm chằm cái này Bạch Tử Dạ một chút. Ta không làm khó dễ ngươi, ngươi đi đi. Ta không giết người vô tội. Đa tạ Cố Tôn ân không giết. Bạch Tử Dạ cung kính mở miệng, lui ra phía sau hai bước sau, vội vàng mở miệng, Cố Tôn cường đại, đâu được rõ như ban ngày, thế nhân chỉ biết là ngươi cường đại đến cực điểm, nhưng lại không biết cường đại ở nơi nào, lần này ta sau khi trở về, nhất định tự mình chấp bút, đưa ngươi sự tích kể ra, chiêu cáo thiên hạ, muốn ta xem ra, Đông Bực Thiên Tiêu tranh bá ngăn cách đã có thể kết thúc, có thể xưng tôn chỉ có ngươi một người. Cố Bình trong lòng vui mừng, nhưng sắc mặt không thay đổi, ai ai ai, ta cũng không phải là ái mộ hư danh người à, đạo hữu tuyệt đối không nên nói ngoa. Bạch Tử Dạ biết mình vỗ mông ngựa vừa vặn, đội vàng ứng thanh, nhìn thấy một đời thiếu niên trí tôn uy danh mông trần, tâm ta bi thường à, Cố Tôn cũng đừng có ngăn đón ta, việc này chính là thần tử đạo tiêu ta cũng sẽ đi làm. Cố Bình thở dài, rất ít gặp được loại này người thông minh a, nếu ngăn không được ngươi, như vậy tùy ngươi liền đi, thiên hạ rất nhiều chuyện, hay là quấn không ra ngươi thiên cơ các, như ta thấy, thiên cơ các làm rất nhiều chuyện hay là biết tròn biết méo thôi đã tạm. Bạch Tử Dạ không kìm được vui mừng, nhìn thấy Cố Bình cùng thị nữ dần dần sốt ruột đằng sau, hắn liền xin lỗi nên rời đi trước, lúc rời đi hắn càng cảm thấy muốn vì Cố Bình chứng minh, Cố Thiên Kiêu cũng không phải là người háo sắc a, chỉ là rất nhiều tiền tử đều ngưỡng mộ sự cường đại của hắn cùng anh tuấn, chủ động ném đưa ôm ấp đó a Cố Thiên Kiêu, hắn là cái chân chính chính nhân quân tử a. Thẩm vấn xong Bạch Tử Dạ sau, Cố Bình thần sắc lạnh nhạt từ Đông Vương phủ cửa lớn đi ra. Gió đêm hơi lạnh, gợi lên hắn áo bảo, bay phất phới. Hắn có chút nước mắt, ánh mắt như điện, đảo qua nơi xa náo nhiệt thánh thành khu phố, khóe miệng ngậm lấy một tia tư sướng ý cười. Thiên cơ các nội bộ, thanh minh thánh địa trầm mặc, cùng đông vực các phe chấn động, đều để trong lòng của hắn hơi hài lòng. Từ Ly Nguyệt Tông gian nan quật khởi cho tới bây giờ, trong đó chịu đựng truy sát, sinh tử trong nháy mắt không biết có bao nhiêu. Mỗi một bước hắn đều toàn lực ứng phó, máu cùng nước mắt đại giới mới có bây giờ địa vị. Từ từ hắn trở thành Đông Vương phủ con rể, bắt đầu có địa vị tương đối cao, đạt được ngộ đạo đàn cũng phòng chế sau khi thành công, hắn vô địch lộ bắt đầu xuất hiện bước ngoặt, thực lực bắt đầu cấp tốc cường đại, về sau vượt qua cửu cửu diệt thế kiếp, nổi tiếng đông vực, lại về sau Âm Dương giáo tuyên bố hắn vì thánh tử. Từng bước một đi tới, hôm nay an ổn, không có một tơ một hào đơn giản. Chính hắn cũng không khỏi đến than thở. Nên đi chân bảo lâu. Hắn cất bước mà đi, đá xanh trên đường dài, ánh trăng vẩy xuống, chiếu ra một đạo thon dài bóng dáng. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp vượt qua phố dài cuối cùng lúc, một bóng người bỗng nhiên thoáng hiện, ngăn cản đường đi của hắn. Ân. Cố Bình bước chân dừng lại, ánh mắt ngưng lại. Ngăn lại hắn là một tên thân mang tử kim trường bảo thanh niên, khuôn mặt tuấn lãng, khí tức nội liễm mà thâm thúy, quanh thân mơ hồ có thần quang lưu chuyển, hiển nhiên là tu vi thâm hậu hạng người. Hắn đứng chắc tay, ánh mắt kiêu căng nhìn về phía Cố Bình, khóe môi nết lên một tia đùa cợt độ cong. Chương 341, Triệu Hàn Phu không tại ẩn nấp. Chương 341, Triệu Hàn Phu không tại ẩn nấp. Ngươi là người phương nào? Cố Bình nhàn nhạt hỏi. Đối phương khép cười một tiếng, ngữ khí giọng niệm ai, ta chính là trong miệng ngươi bí ẩn thực lực chủ nhân, Triệu Vân Hải. Gần đây ta chuẩn bị xuất thế hành tẩu đông vực, nghe nói ngươi từng trong miệng của ngôn, phàm bí ẩn thế lực truyền nhân xuất thế, cần tới trước bái kiến ngươi. Cho nên, ta chuyên tới để báo cáo chuẩn bị. Hắn nói đến chậm rãi, nhưng mỗi một chữ đều lộ ra khinh miệt, phàm phất chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, căn bản chưa từng đem Cố Bình để vào mắt. Cố Bình nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. A, báo cáo chuẩn bị. Nếu là đến báo cáo chuẩn bị, vì sao tay không mà đến? Còn có, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Thương Vân Hải hơi nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, có ý tứ gì? Cố Bình khẽ miệng khẽ nhếch, thanh âm thản nhiên, ngươi đến đây bài kiến, thậm chí cũng không nguyện ý nên tôn xưng ta một tiếng Cố Tôn sao? Lời vừa nói ra, Triệu Vân Hải sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Cố Bình, ngươi dám tiêu khiển ta? Hắn giận quá thành cười, trong mắt sát ý tăng gọn. Hoàng Kim đại thế sơ khai, thiên hạ thiên kiêu tranh phòng, ai dám xưng tôn? Ngươi Cố Bình bất quá là tại đông ngực trên mặt nổi làm dữ, thật sự coi chính mình vô địch. Hôm nay ta liền để ngươi biết ngươi là dạng gì ngu xuẩn. Lời còn chưa dứt, Triệu Vân Hải khí tức quanh người ầm vang bộc phát, tử kim trường bảo không gió mà bay, một cỗ uy áp bàng bạc quét sạch mà ra, lại để bốn phía không khí cũng hơi bặm mẻo. Nguyên Anh cảnh, mà lại tuyệt không phải phổ thông Nguyên Anh sơ kỳ, mà là nội tình tâm hậu, đủ để vượt cấp mà chiến chân chính thiên tiêu. Cố Bình, từ hôm nay ta liền để cho ngươi biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắn không còn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Và anh, lòng bàn tay của hắn khẽ đảo, một đạo sáng chói phủ văn ngưng tụ, hóa thành tử kim đại thủ ấn, che khuất bầu trời, phi tốc xoay tròn, hướng về Cố Bình hung hăng chấn áp xuống. Một kích này, ẩn chứa ẩn mật thế gia truyền thừa cổ lão tuyệt học, uy năng khủng bố, đủ để nghiền nát sơn hà. Cố Bình gật đầu, công nhận hắn thuật pháp, thuật này không sai cùng hắn phiên thiên ấn có liều mạng. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Liền cái này, hắn thậm chí ngay cả bước chân cũng không từng di động, thậm chí không có rút kiếm, Cố Bình chỉ là nâng tay phải lên, chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái. Chanh! Một đạo kiếm quang chợt hiện. Kiếm quang như sương, như trăng, như ngân hà rủ xuống, lại như đại nhật mọc lên ở phương đông, huy hoàng mà đến, thế không thể đỡ. Giang giáp tử kim đại thủ ấn bị một kiếm chém ra, phù văn vỡ nát. Kiếm quang chưa ngừng, tiếp tục hướng phía trước. Triệu Vân trong lòng báo động nổi lên, điên cuồng nhanh lùi lại. Nhưng mà, đã chậm. Xuy, kiếm quang lướt qua cái ông của hắn, máu tươi phun ra. Triệu Vân Hải thân hình cứng đờ, cúi đầu nhìn lại, nửa người trên của hắn chính chậm rãi trượt xuống. Một kiếm, hắn liền chém ngang lưng. Phù phù. Triệu Vân Hải hai đoạn thân thể đập xuống trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ đá xanh phố dài. Hắn trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn, thậm chí ngay cả Cố Bình một kiếm đều không tiếp nổi. Cái này sao có thể? Ta đã nói rồi, ẩn mật thế gia truyền nhân xuất thế khi đến bái ta, ngươi gặp ta không chỉ có khương bái, còn dám ở trước mặt ta lô mãng, thật sự cho rằng ngươi là cái gì cường đại người sao? Làm càn. Cố Bình chậm rãi thu tay lại, thần sắc đạm mạc, phản phất chỉ là tiện tay đánh bại một con run rế. Đừng giết ta, ta phát đạo thể lập tức gom góp 15 triệu linh thạch trung phẩm, Cố Tôn, ta biết quy củ, xin ngươi lưu ta một mạng. Triệu Vân Hải thật run sợ lạnh mình, hắn không rõ Cố Bình vì sao mạnh như thế lớn, như thế kiếm ý thật là một cái nguyên anh tu sĩ có thể chém ra tới sao? Nhưng hắn hiện tại đã biết rõ, chỉ cần Cố Bình hơi động sát tâm, hắn liền phải chết. Cố Bình ngồi xổm xuống, đưa tay vô vô mặt của hắn, theo lý thuyết, như ngươi loại này tiền kiêu bảng bên trên đều không có danh tự người là không đáng 15 triệu linh thạch, ta tiện tay giết chính là, nhưng nhìn ngươi như vậy tức thời phân thượng. Hiện tại ngươi cảm thấy 15 triệu trung linh quý hay là không quý đâu?
Không quý, thật không quý, giá tiền này đã rất lương tâm.
Triệu Vân Hải vội vàng đáp lại, vừa mở miệng một bên thở máu. Cố Bình đá hắn một cước liền rời đi, dưỡng thương sau, mang theo linh thạch đến ta trạch viện trước đội gai nhận tội.
Là.
Cùng ngày, Đông Vương phủ lặng yên không một tiếng động ban bố một đạo sắc lệnh, từ hôm nay, Thái Huyền Châu Ly Nguyệt Tông, đại hạ hoàng triều quy thuận Đông Vương phủ, thủ tím gấm che chở. Tin tức truyền ra, đông vực một mảnh mở mịt. Hai cái này thế lực nhỏ từ đâu xuất hiện? Đông Vương phủ làm sao đột nhiên thu loại sâu kiến này phụ thuộc? Chỉ có Thanh Minh Thánh địa bên trong, thánh chủ một trưởng gỗ ngọc vỡ án, sắc mặt tái xanh, quả nhiên là hắn. Triệu Hàn Phu. Sóng to tiểu Đông Sơn di tích tuyệt thế thiên tiêu. Ngày xưa Thanh Minh Thánh địa dốc sức truy tra tu sĩ thần bí, một mực giấu ở trong sương mù, hôm nay Đông Vương phủ ra lệnh đằng sau, bọn hắn mới giật mình giác ngộ, có thể quét ngang tiểu Đông Sơn chẳng lẽ không phải hạng người vô danh, trừ cái kia Ly Nguyệt Tông Cố Bình còn có người nào có thể có dạng này năng lực. Đáng tiếc, khi đó Cố Bình như là bắt không được chuột bình thường. Bây giờ Cố Bình từng bước một tại mỹ mắt của bọn họ bên dưới trở thành Đông Vương phủ con rể, lại là Trung Châu Âm Dương giáo thánh tử, lông cánh đầy đủ, có hai thế lực lớn đứng tại phía sau hắn, muốn mới hạ thủ đã không có khả năng. Truyền lệnh. Có Thanh Minh Thánh địa tồn tại cường đại cắn răng mở miệng, tất cả nhằm vào hai tông hành động. Lập tức kết thúc. Đây chính là bảo vật trong truyền thuyết a. Có lẽ cùng thành đế có quan hệ, chuyện như vậy có thể nào từ bỏ đâu. Nếu như ngọn lửa kia thật tồn tại, ai có thể cự tuyệt như thế hấp dẫn chứ? Có người mở miệng. Vậy thì thế nào, ngươi bây giờ biết Cố Bình, còn có thể đi giết hắn sao? Ngươi ngược lại là đi a. Hoàng Kim đại thế mở ra, đã là thời buổi rối loạn, nếu là bị Đông Vương phủ tìm được lý do, tập kích diệt đi một cái thánh địa cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, ai muốn làm chim đầu đàn. Đợi đến qua trong khoảng thời gian này rồi nói sau, hắn mặc dù đối cảnh cường đại, nhưng luôn có lạc đàn thời điểm, chỉ cần làm sạch sẽ, ai có thể phát hiện đâu. Trong điện không có người lại ứng thanh. Cửu Khúc Thiên Hà đánh một trận xong, đông được thánh thành bầu không khí trở nên tế nhị. Thiên Tiêu bảng công bố, để Hạ Nguyên Trinh cùng Triệu Thanh Hàn thân phận triệt để bại lộ, nhưng ngoài ý liệu là, trong dự đoán phiền phức cũng không giáng lâm. Thanh Minh Thánh địa một cách lạ kỳ an tĩnh, không có đối với hai nữ khai thác bất luận hành động gì, thậm chí ngay cả cơ bản nhất thăm dò đều không có. Mà theo Đông Vương phủ điệu thấp tuyên bố đem Ly Nguyệt Tông cùng Đại Hạ Hoàng triều đặt vào dưới trướng, nguyên bản dục dịch thế lực khắp nơi cũng đều hành quân lặng lẽ. Một ngày này, thánh thành trung ương thiên kiêu cắt trước, hai đạo bóng hình xinh đẹp đứng sóng vai. Bên trái nữ tử một bộ áo trắng như tuyết, khuôn mặt như vẽ, mắt như hàn tinh, quanh thân tản ra như có như không khí âm hàn, chính là Ly Nguyệt Tông đương đại thánh nữ Triệu Thanh Hàn. Bên phải nữ tử thì mặc màu vàng bay chiến, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo bẩm sinh khí chất cao quý, chính là đại hạ hoàng triều dòng chính truyền nhân Hạ Nguyên Trinh. Rốt cục có thể quang minh chính đại đi dưới ánh mặt trời. Hạ Nguyên Trinh hít sâu một hơi, khoe miệng giơ lên một vòng sáng rỡ dáng tươi cười. Triệu Thanh Hàn nhẹ nhàng gật đầu, thanh lanh trong con ngươi hiện lên một tia phức tạp, may mắn mà có hắn hai người đồng thời tại thánh thành xuất thủ, chém giết mấy vị chửi bới Cố Bình thiên tiêu, biểu hiện ra uy danh, trong lúc nhất thời, huyền âm thể cùng chân long truyền thừa mang cho thế nhân rung động thật lớn. Chương 342, tuyệt đại song thủ chương 342, tuyệt đại song thủ trong vòng một ngày, Triệu Thanh Hàn cùng Hạ Nguyên Trinh bắt đầu tấp nập xuất hiện tại thánh thành các đại trọng yếu trường hợp. Thêm nữa hai nữ vốn chính là đông vực trên mỹ nhân bảng nhân vật, bây giờ lần nữa như thế, nhất định phong thái vô hạn, bị người chú ý Triệu Thanh Hàn thanh lãnh như sương nguyệt, Hạ Nguyên Trinh xinh đẹp hào phóng, hai người đứng chung một chỗ lúc hình thành mãnh liệt tương phản, bị các tu sĩ ca tụng là đông vực tuyệt đại song thủ. Nghe nói các nàng đều cùng Cố Bình quan hệ không ít, một cái được chân long truyền thừa, một cái có được huyền âm thể, lại thêm Cố Bình tổ hợp này cũng quá đáng sợ. Theo thanh danh càng ngày càng vang, hai nữ trên người khí vận cũng bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Triệu Thanh Hàn phát hiện chính mình huyền âm thể tựa hồ ngay tại thức tỉnh năng lực mới, mà Hạ Nguyên Trinh chân long chi lực cũng tại vững bước tăng lên. Nhất làm cho người vui mừng chính là, lấy thân phận chân thật hành tẩu thiên hạ sau, hai người phát hiện mình tại lúc tu luyện, trong cõi u minh tựa hồ có lực lượng nào đó tại gia trì. Một chút nguyên bản tối nghĩa khó hiểu công pháp, hiện tại lĩnh ngộ đứng lên trở nên dễ dàng rất nhiều. Đây chính là đông vực khí vận ra thân hiệu quả. Các nàng hai người bắt đầu du lịch các nơi, dần dần thanh danh truyền xa. Không còn cần Cố Bình một người vì bọn nàng chuyển vận tu hành tài nguyên, các nàng bắt đầu tự cấp, cường thế đánh bại các lộ đối thủ, uy danh dần dần lên. Các nàng sau lưng là thuộc về thời đại này truyền kỳ bức tranh, ngay tại chậm chậm triển khai. Ánh chiều tà le lói lúc, cuối cùng một sợi tà dương đem thánh thành bên ngoài đường đá xanh mặt nhuộm thành màu đỏ sậm. Triệu Thanh Hàn trong tay băng phách long kiếm ngưng kết băng xương chính chậm rãi tiêu tán, ba thước thanh phong bên trên chưa khô huyết châu thuận mũi kiếm nhỏ xuống, tại khe đá ở giữa nhân mở từng đóa yêu giá hừng ai. Hạ Nguyên Trinh tơ vàng bước dậy mây ép qua phá toái pháp khí tàn phiến, bên hông tua cờ đai lưng suýt lấy minh châu dính máu, trong bóng chiều hiện ra yêu dị ánh sáng. Nàng túi người giật xuống người chết túi chữ vật, giết người thoải mái. Dưới ánh trăng, hai nữ đã trở lại Bắc Thành biệt viện. Hạ Nguyên Trinh đem 10 cái túi chữ vật soạt đổ vào bàn đá bạch ngọc bên trên, các loại linh quang lập tức chiếu sáng lên nàng sáng rỡ mặt mày, vũ giai pháp khí 5 kiện a. Thất giai linh dược 3 cây. Triệu Thanh Hàn đang dùng tuyết khăn lau bên gáy vết máu, nghe vậy đầu ngón tay hơi ngừng lại. Ánh trăng xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, tại nàng ngọc bạch cái cổ bỏ ra nhỏ vụn băng ảnh, điểm này đỏ thấm nổi bật lên da thịt càng nóng ánh. Nàng nói khẽ, cho Cố Lang giữ đi, hắn gần đây đều xa vào tại luyện đan bên trong. Ngươi nha. Hạ Nguyên Trinh bỗng nhiên xích lại gần, môi đỏ dán tại bên tai nàng, cả trái tim đều thắt ở trên người hắn. Hết lần này tới lần khác trông coi một bước cuối cùng. Huyền âm thể liền thật đáng giá ngươi thủ vững lâu như vậy sao? Đại đạo trước mặt, ngươi vậy cũng chỉ là tiểu đạo. Thanh âm của nàng tại Triệu Thanh Hàn bành thai mang theo run rẩy một hồi. Thanh lanh thiếu nữ không nói gì. Một lát sau,
các nàng đã tắm rửa thay quần áo tại buồng lò sưởi đối ẩm. Triệu Thanh Hàn đổi lại màu hồng cánh sen sắc mềm yên la áo trong, ở bước phát rối tung tại thắt lưng, lọn tóc còn ngưng giọt nước. Hạ Nguyên Trinh lại chỉ tùy ý bọc lấy sao y y, ngực kim tuyến thêu tịnh đế liên theo hô hấp phập phồng, biểu hiện ra nàng một đôi diệu vật không tầm thường. Thiếu nữ bỗng nhiên quay đầu nhìn chăm chú Triệu Thanh Hàn, trong mắt lóe ra sợ hãi than quằn mang. Ta kỳ thật thật bội phục ngươi. Hôm nay một kích cuối cùng kia, ngươi thế mà có thể đồng thời thi triển Hàn Mai Tam Lộng Hỏa Thái Âm kiếm thuật bực này tư chất, trong những người ta gặp qua chỉ sợ chỉ có Cố Bình có thể cùng ngươi sánh vai. Triệu Thanh Hàn trắng non gương mặt không hề bận tâm, nàng luốt luốt bị gió nhẹ phật loạn sợi tóc, nói khẽ, Nguyên Trinh quá khen, bất quá là may mắn mà thôi. Kỳ thực, nàng bỏ ra cái khác nữ tử đều chưa từng có vất vả, cố gắng. Ở đâu là may mắn? Hạ Nguyên Trinh cười nói, lấy thiên tư của ngươi, có thể cùng ta cùng nhau kết anh. Phải biết, ngươi thế nhưng là ngay cả Cố Bình cái kia đều không có nàng cố ý kéo dài ngữ điệu, trong mắt mang theo danh manh ý cười. Triệu Thanh Hàn mặt đã quặn quẽ, một màn kia phi sắc đã đến bên hai, nàng gục đầu xuống, ngón tay không tự giác rảo lấy góc áo. Mặc dù nàng cùng Cố Bình đã có đạo lữ tên, đã từng ở dưới ánh trăng ôm nhau mà hôn, tại trong đình viện kề đầu gối nói chuyện lâu, để hắn ôm lấy chính mình ngủ. Thậm chí hai người sớm có tiếp xúc ra thịt. Dựa theo phu quân lời nói, đó là thỏ khôn có ba hang, một quật không thể đụng vào, còn lại hai quật hắn cũng đã trải qua rất nhiều lần. Nhưng bởi vì thể chất nàng nguyên nhân, một bước cuối cùng kia từ đầu đến cuối không thể đột phá. Chỉ là những lời này, nàng đương nhiên sẽ không cùng Hạ Nguyên Trinh thổ lộ. Đại đạo phía trước, tiểu đạo có thể về sau thả Triệu Thanh Hàn, mặc dù công nhận Hạ Nguyên Trinh vì mình tỉ muội, cùng tuy tung một chồng, nhưng loại chuyện này nàng hay là không biết nên đáp lại ra sao. Hạ Nguyên Trinh thấy thế, cười nhẹ kéo lên cánh tay của nàng, hai người tiếp tục đi đến phía trước. Lạnh lẽo, ta không phải giễu cợt ngươi, nàng nghiêm túc nói, chỉ là phu quân âm dương thánh thể xác thực không phải bình thường, nếu là cùng hắn song tu vi của ngươi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Có lẽ muốn so ngươi huyền âm thể tiến cảnh nhanh hơn gió đêm thổi tới, mang đến nơi xà sơn giã hương hoa. Triệu Thanh Hàn trầm mặc một hồi, đột nhiên nhỏ giọng hỏi, Nguyên Trinh cái kia thật sự có như vậy dễ chịu sao? Hạ Nguyên Trinh đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt hiện ra chế nhạo thần sắc, nàng xích lại gần Triệu Thanh Hàn bên hai, hạ giọng nói, làm sao? Chúng ta băng sơn mỹ nhân Triệu Thanh Hàn rốt cục động tâm. Chỉ là hỏi một chút thôi, Triệu Thanh Hàn lắc đầu. Hạ Nguyên Trinh meo mắt lại, trên mặt hiện ra hoài niệm thần sắc. Nàng lôi kéo Triệu Thanh Hàn ở trong viện dưới một gốc cổ thụ tọa hạ, hai người lưng tựa thân cây, nhìn trời bên cạnh dần dần ảm đạm dáng chiều. Loại cảm giác này Hạ Nguyên Trinh thanh âm trở nên nhu hòa, tựa như linh hồn cùng nhục thể đồng thời bị ấm áp linh lực bao khỏa, mỗi một cái lỗ chân lông đều giãn ra, có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương thể nội linh lực lưu động. Ngón tay của nàng ở trong không khí nhẹ nhàng sẽ qua, Cố Bình âm dương thánh thể có thể dẫn đạo linh lực của chúng ta tại thể nội tuần hoàn qua lại, mỗi một lần tuần hoàn đều có thể cảm nhận được tu vi tại tăng trưởng. Triệu Thanh Hàn nghe đến mê mẩn, nháy mắt một cái không nháy mắt. Kỳ diệu nhất chính là Hạ Nguyên Trinh tiếp tục nói, thanh âm càng ngày càng nhẹ, khi hai người linh lực hoàn toàn giao hòa lúc, sẽ có một loại ân phiêu nhiên dục tiên cảm giác, phảng phất đặt mình vào đám mây, nhưng lại không gì sánh được an tâm. Mà lại nàng thần bí cười cười, phu quân rất ôn nhu, luôn luôn trước chiếu cố cảm thụ của ta. Triệu Thanh Hàn mặt đã đỏ lên. Nàng cúi đầu xuống, nhưng trong mắt lại lóe ra hướng tới quan mang. Thật thật tốt như vậy sao? Hạ Nguyên Trinh nghiêm túc gật gật đầu, so với ngươi tưởng tượng còn tốt hơn. Không chỉ có đối với tu vi rất có ích lợi, càng quan trọng hơn vâng nàng nắm chặt Triệu Thanh Hàn tay, loại kia thân mật vô gian cảm giác sẽ để cho ngươi cảm thấy cùng phu quân chân chính hòa làm một thể. Hoàng hôn dần dần dày, xa xa thánh thành đã sáng lên điểm điểm lửa đèn. Triệu Thanh Hàn hít sâu một hơi, phảng phất hạ quyết tâm, Nguyên Trinh ta thấy không rõ con đường của ta, không biết huyền âm thể hạn mức cao nhất ở nơi nào. Cố Bình bên người nữ tử càng ngày càng nhiều. Những nữ tử kia tu vi tư sắc đều là khuynh thế chi tư, lòng của nàng càng ngày càng không nỡ. Cho dù mở ra lối riêng cũng rất có một hương vị, dễ chịu tình cũng cực sung túc, mỗi một lần nàng đều cảm giác muốn hóa đạo phi thăng bình thường, nhưng cùng Nguyên Trinh trong miệng miêu tả song tu như thế, vẫn còn có chút chênh lệch. Tim của hắn giờ phút này chưa hẳn không có tiếng mới. Hạ Nguyên Trinh lộ ra nụ cười vui mừng, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, nghĩ thoáng cái này đúng rồi. Đợi sau khi trở về, tìm thời cơ thích hợp, chớ suy nghĩ quá nhiều, thuận theo tự nhiên là tốt. Triệu Thanh Hàn nhịp tim so bình thường nhanh hơn rất nhiều, nhưng nội tâm lại một cách lạ kỳ bình tĩnh. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, vô ngần dưới trời sao, lại có mấy người có thể thấy rõ ràng con đường đâu. Chương 343, Hoàng Kim Đại Thế mở ra dấu hiệu. Chương 343, Hoàng Kim Đại Thế mở ra dấu hiệu. Trời chiều tại chân bảo lâu tầng cao nhất trong khuê phòng hạ xuống pha tạ quang ảnh, thánh thành bên trong nồng đậm đạo vận vẫn như cũ tan không ra. Cố Bình bước vào chân bảo lâu tầng cao nhất, Tô Vãn Đường gian phòng lúc, Tô Vãn Đường chính phủ cán viết nhanh, gỗ kim ti nam trên bàn trà chất đầy ngọc giản sổ sách. Ngón tay nhỏ bé của nàng khuấy động lấy một khung mạ vàng tính toán, châu ngọc tiếng va chạm như mưa rào dày đặc. Tới ngược lại là xào đầu nàng cũng không nhấc, môi son khẽ mở, ngày mai chính là đại hội đấu giá, ngươi lại muốn tới tiền hồ. Cố Bình khép cười một tiếng, thẳng đi đến khắc hoa gỗ lê trà án bên cạnh tòa hạ. Có nhiều thứ quá quý giá, chính hắn đều không có mặt cầm. Tô Vãn Đường khẳng định cũng là nói trò đùa nói. Trên bàn bày biện hiếm thấy cựu truyền linh vụ trà. Hắn chấp ấm tự rót, màu hổ phách trà thang tại trong chén xoáy ra tinh mịn đạo văn, nhấp một ngụm liền cảm giác thần hồn thanh minh. Trà ngon à, ta chỉ có tại ngươi nơi này mới có thể uống bên trên như thế quý báu nước trà. Hắn chợt chợt lưỡi, nàng lầu các này là trong ồn ào có yên tĩnh, ngồi tại xe trên bàn đều có một làn gió từ ngoài cửa sổ đánh tới, để cho người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Phu nhân ngươi Tạ Diệu Chân nếu là nghe được lời này của ngươi coi như không vui, Đông Vương phủ nước trà cũng không phải ai cũng có thể uống. Ngoài cửa sổ truyền đến liên tiếp vụn vặt tiếng giao lưu, mười mấy tên chân bảo lâu chấp sự ngay tại trong đình viện nghiệm thu các phương đưa tới gửi đấu giá phẩm. Thánh thành bên trong người lại nhiều rất nhiều, không chỉ là đông được tu sĩ, còn có những nơi khác tu sĩ đều sẽ tới tham gia lần đấu giá thịnh hội này. Một gốc toàn thân xích hồng long huyết san hô bị nhấc qua dưới hiền, nhánh san hô nha ở giữa lại mơ hồ có hình rồng hư ảnh du động. Long huyết này san hô là Cố Bình nhớ mong thật lâu bảo vật, hắn cũng cùng Nguyên Trinh sớm tiết lộ, thứ này đối với Nguyên Trinh tới nói là chân chính tạo hóa, mà lại rất dễ dàng đạt được, chỉ cần có linh thạch liền có thể lấy xuống. Thứ này lần trước hắn đến xem danh sách thời điểm, đã nhìn chằm chằm. Bát tinh diệu nhật giáp vừa mở ra liền dẫn động thiên địa dị tượng, Cố Bình cũng không khỏi đến rối dài đầu đi xem. Bát tinh đối ứng tu sĩ đệ bát cảnh, đại thừa cảnh giới, bảo vật như vậy đã rất chân quý, lại cũng chỉ là phổ thông vật đấu giá. Cho dù là phổ thông vật đấu giá, hắn nhìn thấy Tô Vãn Đường mảnh khảnh ngón tay tại bát tinh diệu nhật giáp phía sau viết một chuỗi số lượng, giá khởi đầu 3 triệu linh thạch trung phẩm. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, độ kiếp, đại thừa, chân vương cảnh, vương giả cảnh, thánh nhân, thánh vương, đại thánh. Tra qua 3 tuần, tính toán âm thanh vẫn bên tai không dứt. Cố Bình một người một chỗ, liền không khỏi có chút nhàn tản, ánh mắt của hắn rơi vào tấm kia bông thóng màn lụa thiếu nữ trên quê sàng, trên mặt áo ngủ bằng gấm thêu lên phức tạp tinh tượng hình. Hắn chợt nhớ tới Tô Vãn Đường hình như có bệnh thích sạch sẽ nghe đồn. Ngươi giường này hắn cố ý kéo dài âm điệu, đầu ngón tay mơn trớn mép giường khảm nạm tránh bụi ngọc, nhìn, so với ta đan phòng bổ đoàn đều muốn dễ chịu gấp trăm lần. Lời còn chưa dứt, cả người hắn liền nằm xuống, lâm vào mềm mại trong đệm chăn. Chỉ một thoáng mát lạnh tuyết liên hương tràn qua chóp mũi, tựa hồ còn có thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Tô Vãn Đường chấp bút tay có chút dừng lại. Nàng nghiêng đầu liếc nhìn giường. Cố Bình cả người nằm ngang ở nàng cầm chăn ở giữa, màu đen áo bào cùng xanh nhạt đệm giường hình thành so sánh rõ ràng, hắn sinh ra kẽ hở ngọc quan chẳng biết lúc nào đã cởi xuống, tóc đen tản mát tại nàng mỗi ngày tự tay trải như ý trên gối. Ngươi ngược lại là biết chọn địa phương, nàng đống nhiên nhếch môi, đáy mắt hiện lên một tia nguy hiểm qua mang. Cố Bình nghe vậy ngược lại giãn ra tứ chi, từ trong tay áo ném ra ngoài một vật. Tô Vãn Đường giơ tay tiếp được, một cái túi chứa vật, bên trong chứa đúng là mấy ngàn khỏa đan tiểu ngộ đạo đan, còn có 450 khỏa dùng để bán đấu giá đại ngộ đạo đan. Dược hương trong nháy mắt vượt trên thiếu nữ khuê phòng mùi hương thoang thoảng. Tô trưởng quỹ, ngươi cảm thấy con người của ta kiểu gì? Cố Bình bỗng nhiên mở miệng. Có ý tứ gì? Nàng hỏi thăm. Cảm thấy ta cùng những cái kia thanh niên tuấn tài so sánh như thế nào? Thiếu nữ trong tay tính toán đều dừng lại, khép mắt cười nhìn hắn, đừng làm bộ dạng này, hai người chúng ta có khả năng không thích hợp, ta muốn đạo lữ cũng không phải ngươi dạng này. Cố Bình bất đắc dĩ thở dài, ngươi nhìn ta thiên tư cao như thế, tại trong thế hệ trẻ tuổi đã có vô địch chi thế, lại luyện một tay đan dược tốt, linh thạch không thiếu. Tô Vãn Đường không theo tiếng. Cố Bình phát hiện nàng đối với kinh doanh sự tình hào hứng cao hơn một chút. Ngươi xác thực rất mạnh, đông vực bên trong vô suất kỳ hữu, nhưng thiên hạ to lớn, không chỉ đông vực, Cố đạo hữu cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Nàng nhàn nhạt mở miệng. Được chưa, chờ ngươi nghĩ kỹ, ta từ đầu đến cuối đều sẽ tiếp nhận ngươi. Cố đạo hữu, ngươi cũng đừng khiến cho chúng ta bằng hữu đều không làm được. Trong miệng nàng vẫn như cũ mang theo ý cười. Ta Cố Bình nhưng không có cái gì bạn nữ giới. Tô Vãn Đường hướng phía khuê phòng bên ngoài gọi hàng, người tới, gọi một cái nguyên anh đỉnh lô tiến đến ngồi một chút khách nhân. Là, không bao lâu, một cái rất ngây thơ thiếu nữ rụt rè đi đến, hướng Tô Vãn Đường thi lễ đằng sau, chậm rãi đi đến Cố Bình trước người đến. Cố Bình liếc mắt liền nhìn ra tới đây nữ vẫn là xử nữ. Mặc dù cũng rất xinh đẹp nhưng cũng không phải là nhân gian tuyệt đỉnh tư sắc, hắn vẫn lắc đầu một cái, cho nàng một viên tiểu ngộ đạo đan, "Ê, thưởng cho ngươi, đi thôi." Đa tạ Cố công tử. Thiếu nữ kia vui vẻ sau khi rời đi, Tô Vãn Đường mới rốt cục gác lại bút son, sổ sách không gió mà bay bay vào Cố Bình trong tay. "Đại Thánh Minh," hắn chỉ vào nào đó hàng chữ nhỏ như mày, "các ngươi ngay cả thứ này đều hướng thức ăn ngoài à?" "Đại Thánh Minh giá đấu giá là 3 vạn linh thạch thượng phẩm, chính là 300 triệu trung phẩm linh." Cố Bình hiện tại linh thạch đủ nhiều, nhưng cũng không có nhiều đến loại trình độ kia, cùng chợ đen ký linh cao cung ứng điều khoản sau, hắn từ chợ đen trong tay lấy được 100 triệu trung linh. Hắn mỗi ngày cung hóa 1000 khối linh cao cho chợ đen, giá trị 250 vạn linh thạch, mà 100 triệu trung linh cũng chỉ là đầy đủ 40 ngày cung hóa số lượng thôi. 40 ngày sau, chợ đen còn phải cho hắn tiền. Tính cả Tạ Diệu Chân cho hắn linh thạch, trên người hắn đỉnh cao nhất linh thạch có 260 triệu linh thạch, nhưng từ trong chợ đen giá thấp mua sắm một nhóm lớn bảo dược đằng sau, trên người hắn cũng chỉ có 220 triệu linh thạch. Chỉ hy vọng vừa rồi cho Tô Vãn Đường những cái kia ngộ đạo đan có thể tại chân bảo lâu bán hơn giá tốt, nhất là cái kia tổng cộng 100 khỏa đại ngộ đạo đan, nếu là đấu giá, Cố Bình chính mình cũng không biết hạn mức cao nhất ở nơi nào. Dù sao tiểu ngộ đạo đan đại lượng mua sắm giá cả đã 7 vạn trung linh. Hắn linh thạch mặc dù so ra kém thánh địa nội tình, nhưng cạnh tranh cái khác gáp chục bảo vật vẫn có thể kêu giá ô, điểm này đây cũng là hắn trong khoảng thời gian này đến nay, một mực luyện chế đan dược nhịn xuống không có làm sao tầm hoàn tác nhạc nguyên nhân. Tô Vãn Đường nằm đủ liền đứng lên, là có chút áp chục vật nhưng những này còn kém một chút, cuộc bán đấu giá này còn cần càng có phần hơn số lượng đồ vật xuất hiện. Phân lượng nếu có thể lớn để những cái kia ẩn thế đám lao già đều đi tới mới tốt. Nàng tựa hồ là rốt cục nghĩ tới điều gì, đúng rồi, hôm nay có người lai vãng trong chương mục của ngươi đánh 15 triệu linh thạch trung phẩm, là cái kia gọi Thạch Phá Thiên tu sĩ. Còn có mấy cái thánh địa truyền nhân đều lưu lại một phần nhóm lửa thần hỏa linh vật ở chỗ này, hết thảy 5-6 phần, chờ chút ngươi cũng có thể lấy đi. Cố Bình từ trong túi chứa vật lại lấy ra một nhóm có thể có 1000 khối nguyên anh tu sĩ linh cao, cái này đã thuộc về cao giai linh cao. Một nhóm này không cần mở ra bán, duy nhất một lần đấu giá 1000 khối linh cao. Tô Vãn Đường yên lặng. Dựa theo nguyên anh giai linh cao giá cả, lớn như vậy một nhóm, lần trước 10 viên nguyên anh giai linh cao tại Ly Nguyệt Tông đấu giá 100,000 linh thạch trung phẩm, lần này lớn như thế số lượng linh cao giá khởi đầu liền phải 10 triệu linh thạch trung phẩm, ngươi hay là thật sự là đầy đủ có tiền nha. Sáng sớm tiến đến, chân bảo lâu trước, đám người giống như thủy triều phun trào, tu sĩ lít nha lít nhít, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Các đại thế lực phi thuyền, chiến xa hoành không mà tới, linh thú tê minh, bảo quang trùng thiên. Hôm nay hội đấu giá, bị rất nhiều tu sĩ coi là hoàng kim đại thế mở ra báo hiệu, chưa từng có tuyệt thế rầm rộ, thậm chí ngay cả tất cả đại thánh, cổ tộc, ẩn thế tông môn cường giả đều nhao nhao lộ diện. Chân bảo lâu đấu giá quán là một tòa to lớn kim đỉnh đại điện, toàn thân do ngàn năm huyền ngọc dự thành, bốn phía khảm nạm lấy vô số phù văn, mơ hồ lấp lóe linh quang, cho dù là độ kiếp tu sĩ một kích toàn lực cũng vô pháp dung chuyển nó mảy may. Trước điện trên quảng trường, chân bảo lâu các chấp sự thân mang thống nhất kim văn áo bào đen, xếp hàng duy trì trật tự. Những cái kia ngày bình thường khó gặp thế lực đỉnh cấp truyền nhân giờ phút này cũng nhao nhao hiện thân. Thanh Minh Thánh địa trưởng lão mang theo nhân vật cấp độ thánh tử chậm rãi mà tới, Đồng Lai Tiên đảo tu sĩ cưỡi thiên hạc, đồng bình hạ xuống, Đông Vương phủ lão bảo tím đại năng tự mình dẫn người hộ vệ Tạ Diệu Chân, dẫn tới vô số ánh mắt kính sợ. Cố Bình đứng ở trong đám người, ánh mắt đảo qua những khuôn mặt quen thuộc kia, lần này thân hình của hắn không có bị che lấp, thoải mái lái xe đi vào chân bảo lâu. Ở phía sau hắn, là hắn mấy vị đạo lữ, cùng hai vị thiếp thân nha hoàn. Nơi hắn đi qua, đám người tránh ra thông đạo, đây là đối với thiếu niên tiên kiêu tôn trọng. Ngay tại đại hội đấu giá sắp bắt đầu một khắc cuối cùng, Tô Vãn Đường cầm trong tay một viên ngọc giản màu vàng, vẻ mặt nghiêm túc đi ra chân bảo lâu nội sảnh. Nàng đầu ngón tay một chút, một đạo linh quang bay vào bản đấu giá trung ương trong thủy tinh cầu. Lập tức, toàn bộ hội đấu giá quán trên ngọc bích hiện ra tin tức mới, lâm thời tăng đập chân phẩm. Cố Bình ánh mắt lóe lên, cấp tốc đảo qua. Kiện thứ nhất là một vị độ kiếp kỳ nữ nô. Chương 344, đùi nữ hàm chương 344, đùi nữ hàm cái gì? Độ kiếp kỳ tu sĩ cũng có thể bị đấu giá, trung quanh có tu sĩ kinh hô. Chẳng lẽ là cái nào đó cổ lao thánh địa trưởng lao chiến bại bị bắt, có người suy đoán. Cố Bình trong lòng chấn động, độ kiếp kỳ tu sĩ đã là đông ngực cường đại chiến lực, lại biến thành nô lệ. Hắn thần thức mò về ngọc giản, phát hiện nàng này lai lịch bí ẩn, bị một loại nào đó cổ lão cấm chế phong ấn, thần hồn bị quản chế, không cách nào làm trái chủ nhân chi lệnh. Kiện thứ hai một khối to bằng đầu nắm tay tiên kim. Tiên kim, trong truyền thuyết luyện chế tiên khí vô thượng thần tài, thế gian khó tìm, sẽ có đế cảnh cường giả lấy ra làm chính mình đạo binh nguyên liệu. Dù cho đại năng cũng chưa chắc có thể luyện hóa. Vật này vừa ra, toàn trường xôn xao, không ít đại năng tu sĩ hai mắt nóng bỏng, hận không thể lập tức xông lên đài đi. Cố Bình hít sâu một hơi, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, tiên kim nếu có thể dung nhập ta ẩm huyết kiếm bên trong, có lẽ có thể để cho uy năng nâng cao một bước, thậm chí dựng dục ra tiên khí hình thức ban đầu. Thanh đồng đại đỉnh sớm đã vượt qua đại đế đạo binh phạm chủ, hư hư thực thực tiên binh. Chỉ là uy năng không hiện mà thôi, bằng không hắn sớm đã bị người bắt được giết người đoạt bảo. Trong sàn bán đấu giá người càng đến càng nhiều, rất nhiều chỗ cao trong giảm khí tức đều khó mà suy nghĩ, cường hành đến cực điểm, vừa mới thả ra hai kiện vật đấu giá tin tức, để rất nhiều tu sĩ cấp cao đều trong lòng chấn động. Hội đấu giá chính thức bắt đầu. Cố Bình mang theo chúng nữ tiến nhập một gian ghế lô bên trong, lần này, hắn không phải từ Tô Vãn Đường chạy đi đâu cửa sau muốn tới bao xương danh ngạch. Đây là hắn làm đông được thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất vốn có địa vị. Chân bảo lâu chủ động chuẩn bị cho hắn. Bên cạnh hắn, Tiêu Thiên Ngưng, Triệu Thanh Hàn, Hạ Nguyên Trinh, Thi Nguyệt Tiên Tử. Sở Ngọc cùng Tô Mị cũng đều tại, còn có sư tôn của hắn, Nguyên Hoa Chân Quân. Trong sàn bán đấu giá đã tiếng người huyên áo. Đến từ đông được các đại tông môn, ẩn thế gia tộc tu sĩ chen vai thích cánh, ngay cả không trung đều treo lấy mấy chục kiện phi hành pháp bảo. Trong đại sảnh đứng đầy mong mỏi cùng trông mong tu sĩ. Hội đấu giá chưa mở, nơi đây đã chen lấn chật như nêm cối, mấy tên chân bảo lâu chấp sự đầu đầy mồ hôi duy trì trật tự, hô to không cần chen chúc lại vẫn ngăn không được đám người đưa đẩy. Đột nhiên, sàn bán đấu giá chỗ cao một chỗ cổng tỏ vào chậm rãi mở ra. Một sợi thấm vào ruột gan đan hương phiêu tán mà ra. Sáu tên thân mang tuyết sa váy lụa thiếu nữ chậm rãi đi ra, các nàng sinh ra kẽ hở châm lấy nguyệt quế nhánh, trên cổ tay kim linh theo bộ pháp nhẹ vang lên, giống như họa trung tiên tử. Làm người khác chú ý nhất là trong tay các nàng sách mạ vàng rõ trúc. Trong rổ chỉnh tề xếp chồng chất lấy lớn chừng ngón cái bình ngọc, thân bình nhận hiện đan văn, chính là trong truyền thuyết có thể giúp người tham ngộ đại đạo tiểu ngộ đạo đan. Các vị đạo hữu, cầm đầu thiếu nữ tiếng nói réo rắt, trong tay áo bay ra một viên đan dược treo ở lòng bàn tay, đan thể bánh nhuận như hộ phách, mặt ngoài lại nhấp nô tinh huy giống như lưu quang, đan này chính là ta chân bảo lâu xuất phẩm tiểu ngộ đạo đan, ăn vào có thể tăng lên ngộ tính, tiếp tục 3 canh giờ. Hôm nay hạn bán 6000 quả, mỗi quả 70,000 linh thạch chu phẩm. Đám người trong nháy mắt sôi trào. Một tên lưng đeo cự kiếm tráng hán bỗng nhiên đẩy ra phía trước tu sĩ. Quắc, lão tử tại cổ xâm lâm liều chết cướp huyền bình cỏ mới bán 50,000 linh thạch, đan dược này lại so linh thảo còn đắt hơn. Từ đâu tới cho vượng, nộ đạo đan thanh danh hiện tại đã lớn bao nhiêu, còn có người dám xem nhẹ. Lời còn chưa dứt, hắn bên người mặc cẩm bào lão giả đã vung ra túi chữ vật, Nam Hải Trần gia muốn 300 quả, cái này âm thanh gào to như là đốt lên thùng thuốc nổ, vô số linh thạch túi bay về phía các tiểu nữ. Sứa đông cột trụ hành lang bên dưới, Thanh Minh Thánh địa trưởng lão sắc mặt tái nhợt. Hắn sớm từ mật thám trong miệng đan dược này sẽ lần nữa chảy ra một nhóm, lại không ngờ đến đan dược sẽ lấy loại phương thức này bán ra. Nhanh đưa tin, hắn cắn răng bóp nát ngọc phủ, triệu tập tất cả có thể vận dụng linh thạch. Nhưng lại tại trong nháy mắt này, một tên mang theo mặt nạ đồng xanh người áo đen đã ném ra đổ đầy linh thạch càn khôn hộ, 700 quả, ta Cửu U Minh muốn hết. Toàn trường xôn xao. Là ma tu. Cửu U Minh dám hiện thân thánh thành. Quản hắn là ai? Đan dược này tuyệt không thể toàn rơi trong tay bọn họ. Tiếng mắng chửi bên trong, 6000 viên thuốc như tuyết lở giống như bị cướp mua không còn. Hết thảy bán ra 420 triệu linh thạch trung phẩm. Trong đó 360 triệu là thuộc về Cố Bình, đây là hắn mấy ngày không ngủ không nghỉ luyện chế ngộ đạo đan kết quả. Mấy cái môn phái nhỏ tu sĩ bưng lấy giống tuyết túi chứa vật lại mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, bọn hắn mở miệng nhanh, vậy mà cũng có thể cướp được mấy quả. Mà Cửu U Minh người áo đen chính chậm rãi kiểm kê bình ngọc, dưới mặt nạ chuyển ra khàn khàn tiếng cười, tiểu ngộ đạo đan, quả nhiên có đại tạo hóa. Rất nhiều tu sĩ cùng thế lực bóp cổ tay thở dài, đau lòng không thôi. Bọn hắn đã sớm nghe nói qua ngộ đạo đan uy danh, lần trước chân bảo lâu tại ngộ đạo bia trước bán cái này ngộ đạo đan cũng là hạ lựa bán, vẹn vẹn có một túm người mua đến. Cái kia một túm người đối với hiện tại Đông Vực Thánh Thành mấy trăm triệu tu sĩ tới nói quá ít, rất nhiều người đều là chỉ nghe nó âm thanh, không thấy nó đan. Bây giờ cái này ngộ đạo đan lại xuất hiện ở trước mắt, bọn hắn chưa kịp phản ứng liền bán không còn. Phản ứng không quá được, chỉ biết là nhìn chân bảo lâu bay trên trời mỹ nữ. Đột nhiên, một tên kiếm tu giận chỉ chân bảo lâu tấm biển, người chân bảo lâu nếu sớm công bố bán đan tin tức, chúng ta làm sao đến mức trở tay không kịp. Đáp lời âm thanh nổi lên một phía. Chư vị, thanh linh giọng nữ từ không trung truyền đến. Tô Vãn Đường chân trần đạp trên một đầu lăng la phiêu nhiên xuống, bê tóc mai chân phượng vỗ cánh muốn bay. Nàng váy dài phất một cái, bàn đấu giá hai bên lập tức dâng lên 12 mặt thủy kính, trong kính chiếu rọi ra chưa khai phong tử đàn hộ. Vừa rồi chẳng qua là thức nhắm khai vị. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ, trong hộp một viên cỡ quả nhãn đan dược hư ảnh hiện lên ở trong thủy kính, đan văn lại ngưng tụ thành âm dương ngư đồ án. Hôm nay ngộ đạo đồ vật cũng không chỉ tiểu ngộ đạo đan, so với tiểu ngộ đạo đan ngộ đạo chi lực mạnh gấp 10 lần có thừa đại ngộ đạo đan. Đại ngộ đạo đan, kinh hô như sóng chiều quét sạch toàn trường. Lúc trước phẫn nộ kiếm tu trừng to mắt, kiếm tiêm đều run rẩy lên, dược hiệu mạnh gấp 10 lần. Ai cũng không có hoài nghi Tô Vãn Đường lời nói, chân bảo lâu làm ăn từ trước đến nay thành tâm, cao hơn trong dạng, có thánh địa trưởng lão sắc mặt mừng rỡ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên đan dược đường vân, đầu ngón tay bấm đốt ngón tay, đan văn này lại không bàn mà hợp thiên đạo vật luật. Đâu được khi nào ra bực này luyện đan tông sư. Đột nhiên, hắn con ngươi đột nhiên co lại, chẳng lẽ là Bùi Ngữ Hàm? Bùi Ngữ Hàm ba chữ vừa ra, chung quanh tu sĩ nhao nhao ghé mắt. Vị kia cường đại mỹ nhân đan sư, truyền thuyết nàng đan thuật thông thiên, từng một lò luyện ra 10 quả lục giai đan dược. Có thể nàng hành tung quỷ bí, trăm năm chưa như thế. Tiếng nghị luận giống như thủy triều khuếch tán. Sườn tây trên đài cao, có nhân vật cấp độ thánh tử nheo lại mắt, đầu ngón tay vướt ve vừa cướp được bình ngọc, đan hương thanh mà không yêu, đan văn ngậm đạo vận. Có lẽ đúng là Bùi Ngữ Hàm thủ pháp. Bên cạnh hắn tùy tùng thấp giọng nói, "Thánh tử, Bùi đan sư không phải sớm đã ẩn lui?" Ẩn lui? Loại nhân vật kia, như thế nào tình nguyện tịch mịch? Lầu hai trong dạng, Cố Bình rửa cửa sổ cười khẽ. Khi Nguyệt Tiên Tử vê lên một viên tiểu ngộ đạo đan tinh tế tường tận xem xét, đống nhiên nhíu mày, đan văn này xu thế. Ngược lại cùng ngươi tại tiểu thế giới luyện lò kia tàn thứ phẩm giống nhau đến bảy phần. Cố Bình cười không nói, chỉ đem ánh mắt nhìn về phía dưới lầu cùng nhiệt đám người. Bọn hắn chính hướng về phía mảng hư không bái, phản phất Bùi Ngữ Hàm sẽ từ trời mà hàng. Bùi Ngữ Hàm truyền thuyết tại trong vòng nửa canh giờ quét sạch thánh thành. Có người vô án kinh đường, lại nói cái kia Bùi đan sư dung nhan tuyệt thế, từng lấy đan thuật cứu một thành bách tính, lại bởi vì trầm mê đan thuật tận lui sơn lâm. Không nghĩ tới trăm năm không ra, nàng vậy mà ngộ ra được bực này đan dược. Thật sự là tạo phúc đông được tu sĩ a. Lão tử năm đó ở cổ đàn tông gặp qua nàng. Cái kia tư thái, khí chất kia. Hắc. Chương 345, một con cái thú chương 345, một con cái thú chân bảo lâu trên đài đấu giá, Tô Vãn Đường cười không nói. Mà giờ khắc này, ai cũng không có chú ý tới. Phòng bán đấu giá, một tên mang mũ rộng vành nữ tử áo trắng chính nhẹ nhàng nuốt ve vừa rồi mua được tiểu ngộ đạo đan, nàng ngón tay ngọc xẹt qua đan hoàn bên trên đạo văn, thâm thẳm thở dài. Theo một tiếng du dương trung minh, toàn bộ hội đấu giá quán trong nháy mắt an tĩnh lại. Tô Vãn Đường đứng tại trên đài cao, mắt phượng liếc nhìn toàn trường, nàng đã mất đi ngày xưa ý cười, sắc mặt rất là nghiêm túc, giờ phút này môi son khẽ mở, "Các vị đạo hữu, hôm nay Đông Vực Thánh Thành hội đấu giá chính thức bắt đầu. Kiện thứ nhất vật đấu giá Cửu Khiếu Ngưng Thần Đan. Đan này là thượng cổ truyền thừa đan dược, còn sót lại trên thế gian đã cực ít, đan phương cũng đã di thất, đan này nhưng làm nhóm lửa thần hỏa linh vật trợ giúp tu sĩ tấn thăng hóa thần, so bình thường nhóm lửa thần hỏa bảo vật sát xuất thành công còn cao hơn một chút, một viên đan dược cơ hồ có thể đợi cùng với một cái hóa thần. Giá khởi đầu 2 triệu linh thạch trung phẩm. Mỗi lần tăng giá không thua kém 100.000 linh thạch." Vừa mới nói xong, một vị thị nữ bưng lấy hộp ngọc đi ra. Trong hộp đan dược linh quang lưu chuyển, ẩn ẩn có đạo văn hiện hiện. Đan này vừa ra, lập tức gây nên tranh đoạt. 230 vạn, 250 vạn, 3 triệu. Đan dược này đan phương đã sớm thất lạc, biết được như vậy tình huống, Cố Bình tự nhiên là xuất ra 10 phần độ chuyên chú, cuối cùng hắn lấy 590 vạn linh thạch trung phẩm giá cả cầm xuống viên đan dược này. Làm hóa thần nhóm lửa thần hỏa linh vật tới nói, đan này hơi đắt một chút. Nhưng đối với có thể đẩy ngược đan phương Cố Bình tới nói, 590 vạn có thể quá tiện nghi. Giá cả rất đắt, nhưng là đối với có vạn toàn chuẩn bị Cố Bình tới nói, cũng có thể tiếp nhận. Mẹn mẹn kiện thứ nhất vật đấu giá liền vỗ ra 590 vạn giá trên trời, có thể nghĩ lần này hội đấu giá sao mà trọng thể. Kiện thứ hai vật đấu giá, bát bảo hồ lô, lễ bắt cảnh, đại thừa kỳ bảo vật, có thể dung nạp lượng lớn bảo vật, nhất là am hiểu được nước hơi. Giá khởi đầu 350 vạn linh thạch trung phẩm, 370 vạn, 4 triệu. Tranh đoạt hừng hực khí thế tiến hành, từng kiện chân phẩm bị đập đi. Có thượng cổ tàn đồ, đế giai công pháp mảnh vỡ. Mỗi một kiện bảo vật đều giá cả không ít, để cho người ta líu lưỡi. Hôm nay hội đấu giá đối với tu sĩ bình thường tới nói quá mức xa xôi, trên cơ bản đều là các đại thế lực tại ra giá, biểu hiện ra phi phàm nội tình. Một kiện bảo vật kết thúc đấu giá đằng sau, Tô Vãn Đường tố thủ vỗ nhẹ, hai tên chân bảo lâu chấp sự giơ lên một tòa huyền thiết lồng giam đi đến đài cao, lồng lên cấm chế phù văn lấp lóe, áp chế trong đó sao động khí tức. Trong lồng có do một cái toàn thân trắng như tuyết, tương tự hổ con tiểu thú, nó chán sinh độc giác, bốn chảo như rồng, trong miệng phun ra sương mù màu vàng nhạt, chỗ cổ ẩn ẩn hiện hiện màu đỏ lân văn. Các vị đạo hữu, đây là một loại nào đó cự thú con non, ta chân bảo lâu cũng không biết lai lịch của nó, chủ tộc. Tô Vãn Đường đầu ngón tay điểm nhẹ lồng giam, cấm chế khẽ bung lỏng, tiểu thú đột nhiên ngẩng đầu, phát ra từng tiếng càng tê minh. Trong chốc lát, nguyên anh sơ kỳ uy áp quét sạch toàn trường, nó trong mắt lại có long ảnh du động. Và anh, dưới đài trong nháy mắt sôi trào. Dạng này tiểu thú, sợ là còn không có mấy tuổi đi, cũng đã là nguyên anh kỳ. Một tên lão giả mặc thanh bào đống nhiên đứng lên, cái này, đây chẳng lẽ là thượng cổ di trùng? Sườn tây trong dạng, có người mở miệng, truyền thuyết long huyết dị thú khi còn bé bất quá hóa thần kỳ, con thú này lại có nguyên anh tu vi, nếu có thể thuần phục, ngàn năm sau tất thành hộ tộc thần thú. Trên đài cao, Tô Vãn Đường môi đỏ khẽ nhếch, con thú này ba ngày trước hiện ở đông ngực Bắc Minh cấm địa, chân bảo lâu ba vị hóa thần cung phục liên thủ mới đem bắt được. Giá khởi đầu 50 triệu linh thạch trung phẩm, 60 triệu, 80 triệu, 100 triệu. Giá cả chớp mắt báo tố phá ước số. Có thánh địa trưởng lão lạnh nhạt mở miệng, 120 triệu. Cố Bình chỗ trong dạng, Hạ Nguyên Trinh đột nhiên đè lại tim, phu quân, trong cơ thể ta long huyết tại của Minh. Con thú này thể nội có lẽ có long huyết, nó huyết mạch độ tinh khiết, chỉ sợ không thua gì chân long hậu duệ. Cố Bình nheo lại mắt. Trong thức hải của hắn, Kim Ô nội đan cùng thử đan đồng thời rung động, tiên lặng cộng minh, ấu thú này thể nội, lại tàng lấy một tia ngay cả hắn đều tim đập nhanh khí tức cổ lão. 130 triệu. Cố Bình nhàn nhạt mở miệng. Hắn trực tiếp tăng giá 10 triệu linh thạch trung phẩm, biểu hiện ra tài lực. Toàn trường đông nhiên yên tĩnh. Cái giá tiền này đã hư cao, mà lại Cố Bình đối với loại này linh thú tới nói cũng không hứng thú lắm, tu vi của hắn rất cao, bên người nữ tử cũng đều không thế nào cần hắn bảo hộ. Nhưng Nguyên Trinh tùy tiện không mở miệng, nàng mở miệng, hắn đương nhiên muốn xuất thủ, cái này cùng linh thạch không quan hệ, Nguyên Trinh cùng hắn thời gian dài nhất. Đấu giá truy trùng điệp rơi xuống, hắn thành công đập xuống. Chân Bảo Lâu chấp sự đem lồng giam đưa vào bao xương, hoàn thành kết toán, Chân Bảo Lâu còn tặng cho khống thú chi pháp. Ấu thú kia đột nhiên mở to hai mắt nhìn về hướng Hạ Nguyên Trinh, dùng sức co rúm chóp mũi. Cố Bình nhàn nhạt mở miệng, đây là công hay là mẹ? Bẩm chủ tử, là một con cái thú. Cố Bình dựa nghiêng ở trên giường êm, đầu ngón tay khẽ chọc bàn trà, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt bị huyền thiết xiềng xích giam cầm cự thú màu trắng con non. Toàn thân trắng như tuyết, lông tóc bên dưới ẩn ẩn lưu chuyển lên màu ám kim đường vân cổ lão, thú đồng màu đỏ tươi như máu, dù là chỉ là nguyên anh sơ kỳ uy áp, làm người ta kinh ngạc. Nguyên Trinh, thế nhưng là ưa thích. Cố Bình nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Hạ Nguyên Trinh. Hạ Nguyên Trinh một bộ hoàng áo, đầu đội mũ miệng, mi tâm một chút chu sa nổi bật lên da thịt như tuyết. Nàng không đáp nói, chỉ là nhìn chăm chú bạch thú, thể nội yên lặng đã lâu long huyết nhưng vẫn phát cuộn cuộn, cùng thú đồng kia chỗ sâu khí tức cẩn ẩn hô ứng. Đầu ngón tay của nàng vô ý thức bấm niệm pháp quyết, một sợi màu vàng nhạt long khí trong tay áo tràn ra, như dây tóc giống như trôi hướng bạch thú. Cái kia bạch thú nguyên bản táo bạo dễ rủa thân thể đột nhiên trì trệ, mũi thở mất máy, hướng phía nàng gầm nhẹ một tiếng, xiềng xích xoạt rung động. Có ý tứ. Cố Bình nhíu mày, nó đối với ngươi huyết mạch có phản ứng. Hạ Nguyên Trinh nhắm mắt ngưng thần, lại lúc mở mắt, đồng tử đấy đã hiện hiện màu vàng long văn. Nàng hai tay kết ấn, trong tay áo bay ra một đạo xích kim phù lục, là chân bảo lâu đưa tặng khống linh thuật. Phù lục treo ở bạch thú đỉnh đầu, hóa thành vô số tinh mịn kim tuyến, quấn quanh nó quanh thân. Bạch thú mãnh liệt dãy rủa, trong cổ phát ra uy hiếp gầm nhẹ, dưới bước phiến đá từng khúc băng liệt, nhưng thủy chung dãy rủa mà không thoát cái kia sợi tơ màu vàng. Còn không thần phục. Hạ Nguyên Trinh khẽ quát một tiếng, cắn nát đầu ngón tay bắn ra một giọt tinh huyết. Huyết châu chui vào bạch thú mi tâm, chỉ một thoáng, nó quanh thân lông trắng nổi lên, thể nội bộc phát ra kim quang chói mắt, lại mơ hồ hiện hóa ra một đạo hư ảo long ảnh. Thật đúng là thượng cổ chân long huyết mạch. Khi Nguyệt kinh ngạc, biết đây là đáng giá. Cố Bình meo lại mắt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà cái kia bạch thú tại long ảnh hiện hiện sau, hung tính chợt giảm, thú đồng màu đỏ tươi dần dần rút đi ngang ngược, ngược lại hiện hiện một vòng linh tính dãy rủa. Hạ Nguyên Trinh thừa cơ lại ký khế ước ấn, lòng bàn tay hiện hiện một đạo phức tạp trận văn, chậm rãi ép hướng bạch thú giữa trán. Lấy ta long huyết làm dẫn, khế ngươi thần hồn là ước, làm. Trận văn in dấu nhập bạch thú linh đài sát na, nó ngửa đầu phát ra hét dài một tiếng, mấy người lỗ tai đều run lên, ngay cả bao xương cách đâm kết giới cũng vì đó rung động. Ngay sau đó, bạch thú thân thể kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái lớn chừng bàn tay tuyết viên, nhảy lên Hạ Nguyên Trinh đầu vai, thân mật cọ sát gương mặt của nàng. Thú đồng đã hóa thành ôn nhuận hổ phách màu vàng, lại không nửa phần hung sát. Thành công. Hạ Nguyên Trinh nhẹ nhàng thở ra, đầu ngón tay khẽ vuốt bạch thú đỉnh đầu, cảm nhận được trong thần hồn nhiều một đạo rõ ràng liên hệ. Liên bảo ngươi tiểu bạch đi trong mắt nàng rất là mừng rỡ, dạng này linh vật có thể có được thực sự có đại cơ duyên a. Bạch thú gầm nhẹ một tiếng, cuộn tròn tiến nàng lòng bàn tay, lại như mèo con giống như thuận theo. Cố Bình cười khẽ, 130 triệu linh thạch cũng không thua thiệt. Hắn liếc mắt bạch thú, ý vị thâm trường nói, cái này tiểu bạch viên, ngày sau sợ là có thể trưởng thành đến ngay cả thánh địa đều kiêng kỵ tình trạng. Hi Nguyệt như có điều suy nghĩ, long duệ huyết mạch linh thú, nếu có thể luyện hóa phản tổ, có lẽ có thể trợ Nguyên Trinh đột phá. Hạ Nguyên Trinh gật đầu, ta có thể cảm nhận được trong cơ thể nó cường đại huyết mạch chi lực, chỉ là hắn quá mức bé nhỏ, tựa hồ chỉ có 2-3 tuổi tuổi tác. An ổn trưởng thành tiếp, tương lai bất khả hạ lượng. Nàng đá văng ra tiểu bạch, nhìn về phía Cố Bình, đỉnh đầu mũ miệng chập chờn, phu quân, cảm ơn ngươi. Cố Bình nhịn không được cười lên. bây giờ thân phận của ngươi cũng cáo chi cùng thiên hạ, về sau đi đều sẽ càng ngày càng tốt. Giữa ngươi và ta không cần khách khí như thế, bởi vì có Nguyệt Hoa chân quân ở duyên cớ, Cố Bình không thể tại lúc này vào tay cùng rất nhiều đạo lữ thân mật. Hội đấu giá không có bởi vì một đầu tiểu thú mà đình chỉ. Chương 346, độ kiếp kỳ nữ nô. Chương 346, độ kiếp kỳ nữ nô. Dần dần có càng thêm trọng lượng cấp độ vật xuất hiện ở trên đài đấu giá. Mà Cố Bình thì từ đầu đến cuối yên lặng theo dõi kỳ biến, hắn đang chờ đợi lấy cái kia mấy món để tâm hắn động trí bảo. Sau đó Long Huyết San Hô để hắn lấy 970 vạn trung linh giá cả cầm xuống, gốc này bảo dược nếu là xử lý thỏa đáng, Nguyên Trinh sẽ lần nữa được lợi, tu vi cùng thực lực đại tiến. Tại chỗ bên trong bầu không khí vắng vẻ xuống thời điểm, Tô Vãn Đường tránh ra thân ảnh. Chân bảo lâu bàn đấu giá trung ương, lưu ly chén ngọc nở rộ 10 khỏa đại ngộ đạo đan tại trận pháp trong vầng sáng lưu chuyển lên bảy sắc hào quang, đan dược mặt ngoài đạo văn như vật sống giống như du động, ẩn ẩn có đại đạo phản âm quanh quẩn. Tô Vãn Đường đầu ngón tay điểm nhẹ đấu giá truy, môi đỏ hé mở, đại ngộ đạo đan, một tổ 10 khỏa, giá khởi đầu 7 triệu linh thạch trung phẩm, chư vị, mời đi. Lời còn chưa dứt, lầu 3 bao xương đã truyền đến một tiếng khàn khàn báo giá, 10 triệu, 14 triệu, 17 triệu. Giá cả lập tức cất cao, trong giảm Triệu Thanh Hàn mở miệng, phu quân, giá tiền này đã vượt qua ngươi mong muốn đi. Cố Bình gật đầu. Giá tiền này dâng lên hoàn toàn chính xác thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lúc đầu bình tĩnh ngồi tại bọn hắn trong giảm Nguyệt Hoa Trần Quân giờ phút này cũng không nhịn được hỏi thăm, Đồ Nhi, đây là ngươi luyện chế đan dược sao? Là sư tôn. Liễu Như Thị đáy lòng thở dài, không cần phải nhiều lời nữa, giá cả như vậy, đơn giản để cho người ta kinh hãi, mấy cái đan dược mà thôi. Nàng nghĩ như vậy, Cố Bình liền cầm hai viên đại ngộ đạo đan nhét vào trong tay nàng. Hai người ngón tay đụng vào thời điểm, ánh mắt cũng giao thoa mà qua. Sư tôn, đây là đệ tử cho ngươi lưu. Tốt, ngươi có lòng. Nhưng mà 17 triệu giá cả còn không để cho người lấy lại tinh thần. Đám người chưa hoàn hồn, xưa đây có thánh địa trưởng lão trực tiếp tăng giá, 20 triệu. Lần này, trên đài Tô Vãn Đường cũng nhịn không được hãi hùng kết vía. 21 triệu, lại có thánh địa trong đàn, một tên lão giả mặc tử bào trong tay áo bay ra linh quang lấp lóe ngọc bài, biểu hiện ra thánh địa thân phận, muốn người khác cho hắn chút tình mọn, không còn kêu giá. Nhưng cũng tiếc, hôm nay trong phòng đấu giá này, chính là không bao giờ thiếu đại nhân vật, không ai để ý tới hắn. 23 triệu. Phòng đấu giá bỗng nhiên sôi trào. Thiên Cơ Các chấp sự đứng dậy hét to, trong tay áo bắt quái quận rung động ầm ầm, giống như còn tại đo lường tính toán đan dược giá trị. Cố Bình dựa nghiêng ở bao xương trên giường êm, đầu ngón tay vuốt vuốt bạch lộc một sợi sợi tóc, đáy mắt giấu dếm ý cười. Giá tiền này cho hắn thoải mái hỏng. Tiểu Ngộ Đạo Đan đã để bọn hắn đoạt bề đầu, mà cái này đại Ngộ Đạo Đan, có lẽ bị những người này xem là đạt được cái kia Ngộ Đạo Bia cơ duyên trí bảo. Ngộ Đạo Bia bên trong có quan hệ với tiên truyền thừa, bất luận cái gì cùng tiền có liên quan vô cùng chân quý, những người này như thế nào lại buông tha một chút xíu cơ hội đâu? Ánh mắt của hắn đảo qua dưới đài những cái kia mặt đỏ lên, dược lực gấp 10 lần, mang ý nghĩa lĩnh hội Ngộ Đạo Bia bên trong tiên kinh tản tiên sát suất chí ít tăng lên gấp 5 lần. Phản phất xác minh hắn, lâu 4 đột nhiên truyền đến một đạo lạnh lẽo giọng nữ, 25 triệu. Toàn trường yên tĩnh. Điên rồi, có tán tu hít vào khí lạnh, 25 triệu đủ mua. Tô Vãn Đường trong mắt tinh quang lóe lên, đấu giá truy trùng điệp đánh xuống, 25 triệu một lần. 26 triệu sườn đông bao xương màn che không gió mà bay, lộ ra vô song thánh nhân đạm mặt. Thánh nhân tự mình hạ trận, rất nhiều tu sĩ đều hãi hùng kết vía. Tạ Diệu chỉ sắc lập tức đưa tin cho Cố Bình, ngươi luyện đan dược, cuối cùng còn phải nhà mình thánh nhân bỏ tiền mua. Cố Bình bất đắc dĩ, thánh nhân lại không tìm ta đặt trước. Cũng may là có người lần nữa ra giá, cuối cùng giá cả tại 29 triệu dừng lại. 30 triệu. Lại người lần nữa ra giá. Thế vô số người đều hít một hơi lãnh khí, trừng to mắt. Toàn trường trong tĩnh mịch, Tô Vãn Đường giải quyết dứt khoát, 30 triệu, thành giao. Cố Bình tại trong giạc buồn cười lên tiếng. Có cái này tổ thứ nhất vẽ mẫu thiết kế, đến tiếp sau cái kia 9 tổ hẳn là cũng sẽ đấu giá không thấp giá cả, hết thảy 100 mai đại ngộ đạo đan. Hắn cuối cùng có thể cầm tới 300 triệu tài hưu. Quả nhiên, sau đó tổ ba đại ngộ đạo đan giá cả báo tố đến càng hung. Tổ thứ hai bị Thiên Cơ Các lấy 32 triệu đập đi. Tổ thứ ba thì bị Tiên Quang Thánh Địa bỏ ra một kiện độ kiếp kỳ pháp bảo Cửu Tiết Tiên cùng 20 triệu linh thạch trung phẩm đổi được. Bởi vì Tiêu Thiên Ngưng từ Ngộ Đạo Bia bên trên tìm hiểu một bộ tiên pháp, cho nên Cố Bình đồng ý trao đổi, roi này thích hợp với nàng. Rốt cục, Tô Vãn Đường tiếng nói lại lần nữa vang lên, cái tiếp theo, độ kiếp kỳ nữ nô. Toàn trường yên tĩnh một cái chớp mắt, sau đó buộc phát ra một trận thấp giọng nghị luận. Một vị người khoác xiêm xích, sắc mặt trắng bệch lại vẫn lộ ra phong thái nữ tu bị mang lên đài. Con mắt của nàng lạnh nhạt như băng, tựa hồ đối với tự thân vận mệnh không có chút ba động nào, nhưng có ít người lại có thể bén nhạy phát giác được trong cơ thể nàng ẩn chứa một cỗ cuồng bạo linh lực, chờ đợi một cái cơ hội lúc nào cũng có thể xông phá phong ấn. Nàng này lai lịch không tiện lộ ra, nhưng cũng xác định nàng từng là nào đó thánh địa trưởng lão, bởi vì nguyên nhân nào đó bị bắt, thần hồn bị quản chế. Giá khởi đầu 100 triệu linh thạch trung phẩm. Cố Bình nheo mắt lại, cũng không vội vã xuất thủ. Hắn ở trong lòng tính toán, nếu có được nàng này nô, không chỉ có nhiều một vị độ kiếp kỳ tay chân, có lẽ còn có thể từ trên người nàng đào ra cái nào đó cổ thánh địa bí mật chân bảo lâu trung ương trên đài đấu giá. Xiềng xích khóa lại độ kiếp kỳ nữ nô đột nhiên ngẩng đầu lên, trên người nàng phong linh xiềng xích xoạt rung động, nguyên bản rủ xuống tóc đen bên dưới lộ ra một đôi vằn bện tia máu con mắt. Ngay tại Tô Vãn Đường chuẩn bị giới thiệu vật đấu giá lúc, nữ tu kia lại đột nhiên tránh ra đóng kín cấm chế. Đông Vương phủ gào thét thảm thiết như lôi đình nổ vang, chấn động đến bản đấu giá màn sáng trận pháp sáng tối chập chờn. Nữ nô hai tay giãy giụa, độ kiếp kỳ uy áp bị áp chế lấy, tạ vô song. Đêm qua, ngươi liên hợp tiên triều diệt ta Ngô gia cả nhà, bây giờ còn dám đem ta khi hàng hóa đấu giá. Toàn trường xôn xao. Lầu ba trong giảm một chút thánh địa tu sĩ nghe nói lời ấy đằng sau, không khỏi lập tức quay đầu nhìn qua. Trường Sinh Ngô gia, cũng coi là đông vực cổ lão ẩn mật thế gia một trong, nghe nói trong tộc có một vị thánh vương, ba vị thánh nhân tọa trấn. Đêm qua nữ nô tiếng nói khàn giọng như ác quỷ khắp huyết, đêm qua Đông Vương phủ mang theo tiên triều tuần tra tư hắc lâm vệ, còn có một tôn đại thánh tập kích ta Ngô gia tổ địa, nói cái gì làm trái Đông Vương phủ sắc lệnh không có nói trước hướng Đông Vương phủ báo cáo chuẩn bị liền tùy ý xuất thế. A, nàng đột nhiên cười như điên, khóe mắt băng liệt chảy xuống huyết lệ, ta Ngô gia truyền thừa 3 vạn năm, chưa bao giờ hướng bất kỳ thế lực nào cúi đầu. Các ngươi Đông Vương phủ muốn lập uy, liền bắt ta toàn tộc tính mệnh trái đường. Phòng đấu giá tĩnh mịch như một phần. Tô Vãn Đường mặt không biểu tình, cũng không ngăn cản nàng mở miệng, đấu giá truy nhẹ nhàng treo giữa không trung. Dựa theo quy củ, nàng nên lập tức một lần nữa phong cấm nữ nô. Khó trách lầu hai trong bao sương, có người khàn khàn nói nhỏ, đêm qua đông được thiên tượng dị biến, lão phu còn tưởng rằng là vị đạo hữu nào độ kiếp, nguyên lai là diệt tộc chi chiến dư ba. Cố Bình đốt ngón tay khẽ chọc xong cửa sổ, mắt sắc thâm trầm. Bình tĩnh đêm qua, Đông Vương phủ vậy mà đi diệt tộc sự tình. Cái này chưa chắc có chút để cho người ta kinh hãi. Có đương đại thập nhị cảnh đại thánh, xuất thủ đem nô ra diệt tộc. Thậm chí còn có tiên triều bóng dáng. Rất nhiều ở đây thánh địa cấp thế lực đều có chút sợ hãi, Đông Vương phủ bá đạo vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đây là sự thực muốn đem Đông Vực hoàn toàn đem khống tại Đông Vương phủ quyền bên dưới sao? Cũng không sợ, tương lai vị nào thánh địa có thừa dịp hoàng kim đại thế trưởng thành đến không thể đo lường tình trạng, diệt ngươi Đông Vương phủ. Rất nhiều thánh địa đang sợ, sợ hãi, đứng ngồi không yên. Gần vua như gần gọn, Đông Vương phủ có thể để tới một lần tiên triều tu sĩ cấp cao, liền có gọi tới lần thứ hai năng lực, lần tiếp theo, có lẽ chính là bọn hắn những này không phục quản giáo thánh địa. Giờ phút này, Tạ Diệu Chân từ Đông Vương phủ trong dạng, nhàn nhạt mở miệng, Trường Sinh thế gia Ngô gia, chưa báo cáo chuẩn bị ta Đông Vương phủ liền tùy tiện xuất thế đằng sau. Huyết tẩy ta Đông Vực thương Ngô Châu 13 cái phạm nhân quốc gia 44 tòa phạm nhân thành trì, chết đi bách tính lấy ước kế số, luyện chế oan hồn, máu tươi bổ sung ngươi Ngô gia nội tình. Ngươi Ngô gia không nên bị diệt. Trên đài Ngô gia độ kiếp nữ tu lập tức mở miệng, thương Ngô Châu vài vạn năm đến đều là ta Ngô gia huyết thực thu thập chi địa im ngay. Tạ Diệu Chân quát lớn, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Thương Ngô Châu là ta Đông Vực 3000 đạo châu một trong, thủ ta Đông Vương phủ còn hạn, từng tại mấy vạn năm trước đã từng có thành tiểu đế giả, há lại cho ngươi Ngô gia làm cản. Chương 347 Càn Khôn Tạo Hóa Công chương 347, Càn Khôn Tạo Hóa Công Tạ Diệu Chân lời nói để trong phòng đấu giá rất nhiều tu sĩ minh ngộ. Cái này Ngô gia là thật đụng phải cái đình, không có hấp thu một chút xíu tiên quang thánh địa giáo huấn, xuất thế không báo cáo chuẩn bị coi như xong, còn dám cho Đông Vực dâng lên đại lễ như vậy. Đây không phải cho Đông Vương phủ cơ hội xuất thủ sao? Thật sự là bại não thế gia. Nhìn như vậy không rõ tình thế ngu xuẩn, chính là không có Đông Vương phủ xuất thủ, cũng không có khả năng tại Hoàng Kim đại thế bên trong đi bao xa. Đại thế tiến đến, rất nhiều thế gia đều sẽ hóa thành mục nát. Cũng có thế gia sẽ tiến thêm một bước, còn có rất nhiều thiền tư tuyệt luân người sẽ vượt qua đại thế, tại mênh mông trong đại thế thành lập bất hủ đạo thống. 110 triệu. Đột ngột báo giá đánh vỡ bầu không khí ngưng kết. Đám người kinh dị nhìn lại, chỉ gặp tiên quang thánh địa trong dạng, Mạnh Vân Phi đứng chắc tay, âm lãnh ánh mắt đâm về nữ nô, nếu là trưởng sinh thế gia độ kiếp tu sĩ, vừa vặn để dùng cho ta tiên quang thánh địa canh cổng đi. Tiên quang thánh địa hướng tiên triều dâng lên bảo dược đằng sau, lại quy quy củ củ hướng Đông Vương phủ báo cáo chuẩn bị xuất thế. Vậy mà lắc mình biến hóa trở thành xuất thế thuận lợi nhất thánh địa cấp thế lực. Đồng thời bởi vì quy hàng điển hình tấm gương tác dụng, cái này tiên quang thánh địa ẩn ẩn thành Đông Vương phụ phụ thuộc, quan hệ vô cùng tốt. Giờ phút này càng là trực tiếp tăng giá 10 triệu, tới đầu giá nữ nô này, vì chính là cho Đông Vương phụ cổ động. Nữ nô nghe vậy điên cuồng cười to, xiềng xích bị dây đến tranh minh rung động. Người tiên quang thánh địa cấu kết uyên linh huyết tế Đông Vực thiên tiêu, so Đông Vương phụ càng đáng chết hơn. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thất khiếu tóe máu. Tô Vãn Đường rốt cục kích hoạt lên nữ nô trên xiềng xích cấm hồn đinh 9 cái hắc kim mọc gai từ nữ nô xương sống lọt vào, ngạnh sinh sinh đưa nàng đính tại nguyên địa. Tiếp tục bị khống chế lấy. Thân là gửi đấu giá hàng hóa, Tô Vãn Đường sẽ không làm thâm hụt tiền sự tình. Cố Bình nhìn xem cái kia nhảy nhót tương bừng Mạnh Vân Phi, chỉ cảm thấy toàn thân đều không thoải mái, vừa nghĩ tới người này đã bị Lý Đại Cương hưởng dụng qua, hắn đã cảm thấy nghe được Mạnh Vân Phi nói chuyện đều khó như vậy lọt vào tai. Nhưng cái này Mạnh Vân Phi cũng đúng là cái nhân vật đã bị đâm đằng sau, còn có dạng này khí độ, không hổ là tiên quang thánh địa truyền nhân. So sánh dưới, Bạch Lộc tâm tính cũng không tệ lắm, có thể đem chó cái làm sinh động, chiếm được Cố Bình niềm vui, cũng rất có vài phần bản sự. Ngắn hạn cơ duyên, đạt được độ kiếp nữ tu nô tố làm, có thể đạt được hệ thống ban thưởng, Càn Khôn Tạo Hóa Công. Cố Bình lập tức mở miệng tiêu giá, 115 triệu. Giá giá trong ngáy mắt, trong dạng chúng nữ đều không hẹn mà cùng nhìn lại, nữ tu này cũng không phải cái gì nhân vật à, thế nào liền ra giá đâu. Các nàng cái nào tư sắc không thể so với tù nhân này xinh đẹp. Khi Nguyệt nghiêng đầu hỏi thăm, ngươi đang nói đùa gì vậy? Nàng thân sắc kinh ngạc, xuất trần thoát tục khí chất đều có chút kinh dị. Bị Cố Bình hái hồng hoàn sau, nàng có rất ít như thế cảm xúc chập trùng thời điểm. Nàng đẹp cho dù là đặt ở chúng nữ ở trong cũng là chói sáng, Cố Bình để đó nàng dạng này mỹ nhân không đập vào, muốn đi mua như thế một nữ nô. Đáng giận. Mua xuống nàng, ta tự có công dụng. Hắn nhàn nhạt mở miệng, cái kia âm Càn Khôn Tạo Hóa Công nghe liền mạnh đến mức không còn gì để nói, hắn nếu là bỏ mặc không cần khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Một lát sau, Tạ Diệu Chân cũng đưa tin tới, ngươi muốn một cái vong tộc độ kiếp có thật dùng. Đó là ta Đông Vương phủ gửi đấu giá, nếu là ngươi lại mua trở về, chẳng phải là thua thiệt lớn sao? Cầm xuống cái kia độ kiếp nữ nô, ta có tác dụng lớn. Vậy ngươi đừng ra giá. Ta để cho người ta ra giá, giao cho ta đi.
Tốt.
Hệ thống chỉ nói đạt được độ kiếp nữ tu, lại không nói đấu giá đạt được. Sau đó mấy lần ra giá, tiên quang thánh địa biểu hiện phi thường chói sáng.
116 triệu,
117 triệu,
118 triệu.
Trong dạng, Cố Bình dựa nghiêng ở trên giường êm, đầu ngón tay khẽ chọc lan can, ánh mắt rơi vào nữ tu kia trên thân. Hy Nguyệt tựa ở hắn bên người, thấp giọng nói, nàng này ánh mắt lăng lệ, cho dù biến thành tù nhân, trong lòng vẫn là khâm phục. Cố Bình cười nhạt một tiếng, càng là như vậy, càng có ý tứ. Thiếu nữ mím môi, cảm thấy hắn chỉ là đơn thuần muốn nếm thử độ kiếp tu sĩ tư vị. Lẽ nào lại như vậy? Bất quá Hy Nguyệt nhìn hắn cái khác nữ tử cũng chưa từng lên tiếng sau, nàng liền cũng không nói thêm lời những thứ gì. Đột nhiên, một đạo trong sáng thanh âm vang vọng toàn trường, 100.200.000 vạn, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lại là lại tiên quang thánh địa Mạnh Vân Phi. Hắn toàn thân áo trắng, cười nhẹ nhàng, tay áo vung lên, lộ ra nhất định phải được. Giữa sân đám người hai mặt nhìn nhau, tiên quang thánh địa mặc dù cùng Đông Vương phủ có hợp tác, nhưng như thế cao điệu cạnh tranh một tên cựu địch, quả thực khác thường. Thật sự như thế liếm Đông Vương phủ sao? Đấu giá còn tại kéo lên.
121 triệu, một tên lão giả mặc hắc bào hừ lạnh.
100.2110 vạn. Mạnh Vân Phi không nhanh không chậm, mỗi lần chỉ thêm 100.000, lại cắn đến cực gấp.
113 triệu, một cái khác thế lực đại biểu cắn răng hô.
100.1310 vạn. Mạnh Vân Phi vẫn như cũ mỉm cười. Thời gian dần qua, đám người phát giác được dị dạng. Mạnh Vân Phi tựa hồ quyết tâm muốn bắt lại nàng này, vô luận người bên ngoài ra giá cao bao nhiêu, hắn chỉ thêm 100.000,
rõ ràng một bộ linh thạch vô hạn tư thái.
Có người thấp giọng nghị luận, thật sự là Đông Vương phủ chó ngoan. Tiên Quang Thánh Địa muốn cho Đông Vương phủ dâng tặng lễ vật, người khác cũng liền không nhúng vào, quá nhiều kêu giá ngược lại sẽ trở mặt Đông Vương phủ. Quả nhiên, mấy vòng giao phong sau, lại không người cùng Mạnh Vân Phi cạnh tranh. Cuối cùng, đấu giá sư giải quyết dứt khoát, thành giao. Tiên Quang Thánh Địa lấy 118 triệu linh thạch trung phẩm đập đến nàng này. Một lát sau, hai tên Đông Vương phủ thị vệ áp lấy nữ tu kia đi vào Cố Bình bảo sương. Nàng vừa vào cửa, ánh mắt liền khóa chặt Cố Bình, mặc dù linh lực bị phong, khí thế lại chưa giảm nửa phần, không phải Tiên Quang Thánh Địa đấu giá đắc thủ sao? Cố Bình vẫy lui chân bảo lâu người, chỉ lưu Hy Nguyệt cùng Tạ Diệu Chân ở bên. Hắn lười biếng nói, "Nô trưởng lão, kính đã lâu." Nữ tu cười lạnh, "Ngươi lại là người nào? Muốn chém giết muốn dốc thịt, làm gì giả mù sa mưa?" Cố Bình quát lớn, "Ngươi Ngô gia thu thập phạm nhân là huyết thực, ngươi bây giờ làm nô, ở trước mặt ta còn dám chế tạo." Nữ tu cắn răng nói, "Ngô gia thật có tội nghiệp, nhưng ta chưa từng tham dự." "Không trọng yếu." Cố Bình đi ra phía trước, "Ngươi bây giờ là của ta vật sở hữu, chỉ cần trả lời có nguyện ý không phát đạo thể hiệu chung với ta." Nữ tu trầm mặc một lát, đột nhiên trầm dần ngữ khí, "Công tử, ta nguyện vì ngươi hiệu lực 300 năm, lấy tự do thân giúp ngươi thành sự. Như cưỡng ép khống chế, ta tất lòng sinh mâu thuẫn, ngược lại không đẹp." Hy Nguyệt cười khẽ, nàng ngược lại là sẽ có kẻ mặc cả. Tiêu Thiên Ngưng thì thờ ơ lạnh nhạt, đầu ngón tay quấn quanh một sợi sát ý. Cố Bình thở dài, "Đáng tiếc, ta hôm nay không mang tiên nô phủ." Hắn bỗng nhiên đưa tay, từng đạo kim quang đánh vào nữ tu đan điền, đem nó kinh mạch triệt để phong cấm, "Đã ngươi không chịu cúi đầu, vậy trước tiên làm cái phàm nhân đi." Nữ tu kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo quỳ xuống đất, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Cố Bình túi người nắm nàng cái cằm, buộc nàng ngẩng đầu, "Đợi ta tìm đến tiên nô phủ, mới hảo hảo chiêu đãi ngươi." Chương 348, vô thượng công pháp, tăng lên tư chất. Chương 348, vô thượng công pháp, tăng lên tư chất. Bạch Lộc sắc mặt trắng bệnh, khuôn mặt nhỏ tinh xảo mồ hôi lạnh liên tục. Tiên nô phủ, nàng quen a hội đấu giá còn đang tiếp tục, trong dạp lại quần quần sóng ngầm. Nữ tu bị khóa ở nơi hẻo lánh, trơ mắt nhìn xem Cố Bình cùng mọi người chuyện trò vui vẻ. Hy Nguyệt thấp giọng hỏi, "Thật muốn lưu nàng? Độ kiếp tu sĩ cho dù phong cấm tu vi, cũng có thể là có hậu thủ." Cố Bình luốt luốt Bạch Lộc, ánh mắt sâu thẳm, "Không nóng nảy, chờ ta chơi nàng lại nói." Chúng nữ thầm nghĩ quả nhiên. Tiêu Thiên Ngưng nhịn không được cắn răng mở miệng, "Cố Bình, ta nhìn ngươi thật sự là đói bụng à, cái gì đều bên dưới phải đi miệng." Cố Bình lắc đầu, "Hiểu lầm, ta nói chính là Bạch Lộc." Thời khắc này Bạch Lộc chính đến muốn dũng tuyển tương báo Cố Bình hoàn cảnh, toàn thân run rẩy, manh mối ẩn tình nhìn xem Cố Bình. Chúng nữ đều nhìn lại, nhìn chăm chú lên Cố Bình như thế nào lấy tay đem Bạch Lộc đưa lên phương Tây thế giới cực lạc. Chỉ là giữa sân còn có ngoại nhân tại, chúng nữ cũng chỉ là nhìn xem cũng không mở miệng, những cái kia trong khuê phòng lời nói không thích hợp ở đây nói. Thấy vậy, Nguyệt Hoa Chân Quân đành phải mở miệng, "Xem ra ta tới không phải lúc." Ga Cố Bình ngẩng đầu, "Không, sư tôn, ngươi tới phù hợp, không có ngươi tỏa chấn, chúng ta rắn mất đầu à." Liễu Như Thị liếc nhìn hắn một cái, quay người đi ra bao sương, mắt thấy Cố Bình từng cái đạo lữ đều ở trên đấu giá hội lấy được cho bảo. Cố Bình mặc dù vẫn tại ý nàng người sư tôn này, nhưng đãi ngộ bên trên kém quá nhiều. Trên người nàng số lượng không nhiều chính là Cố Bình hiếu kính đồ đạc của nàng, cũng chỉ có Tiểu Đồng Sơn di tích bên trong sản xuất một thanh luyện hư trung giai dao găm. Mà Tiêu Thiên Ngưng đã lấy được độ kiếp kỳ pháp bảo Cửu Tiết Tiên. Trên lệch này quá lớn. Mặc dù Cố Bình đối với nàng người sư tôn này đã đầy đủ có hiếu tâm, nhưng có Cố Bình dạng này đồ đệ, ai không muốn để đồ nhi hiếu tâm biến chất đâu. Đối đãi Cố Bình sư tôn rời đi về sau, trong dạng triệt để không có ngoại nhân, chúng nữ cũng triệt để làm cản đứng lên. Tuy nói ngày bình thường, các nàng cũng đều biết những tỷ bội này cùng Cố Bình quan hệ, trung đụng thời điểm, cũng biết riêng phần mình thân phận, nhưng chưa bao giờ như hôm nay dạng này, giống người trên một con thuyền một dạng thân thiết. Cố Bình gặp chúng nữ đều lại gần, liền trực tiếp xốc lên Bạch Lộc dưới váy, đem tất cả che đồ vật, triển lộ ra, "Khương Tĩnh Thư, tới ăn." Hắn nhìn về phía một bên khác giả bộ như người không việc gì Khương Tĩnh Thư. Cố Bình cười từ chúng nữ trên khuôn mặt đỏ qua, "Các phu nhân, nhìn xem, ta cái này cấu kết đạo vận thủ pháp, các ngươi quen thuộc chưa quen thuộc trừ Tiêu Thiên Ngưng bên ngoài, không ai không đỏ mặt. Hi Nguyệt cũng nhịn không được nghĩ xích, nàng luôn luôn đều là xuất trần thoát tục dáng vẻ, mặc dù tại cùng Cố Bình làm biết lúc, cũng sẽ bị hắn khi dễ. Nhưng bây giờ bị Cố Bình đem trong khuê phòng bí ẩn việc tư lấy ra nói, cho dù đối mặt chính là một nhà tỉ muội, nàng cũng trên mặt không nhịn được. Tô Mị dạng này tính tình, đương nhiên là cười nói liên tục, vượt lên trước một bước tiến tới, hầu hạ Cố Bình. Chúng nữ gặp càng là sắc mặt đỏ thẫm. Tại sao có thể như vậy chứ? Hạ Nguyên Trinh tại một trận ngượng ngùng đằng sau cũng liền bừng ra, nhàn nhạt mở miệng, đều giả trang cái gì hoàng hoa khuê nữ đâu, không biết đều thăng tiên đắc đạo bao nhiêu lần. Triệu Thanh Hàn cùng Hi Nguyệt cùng nhau chừng nàng một chút. Nói gì vậy? Tiêu Thiên ngưng mắt thấy hoang dâm vô đạo Cố Mẫu người lại bắt đầu liền giải quyết dứt khoát, cái gì thanh lãnh kiếm tiên, hoàng nữ, thiên tử, muốn ta xem ra, chính là một đám tao đệ tử. Nàng đem trong giảm tất cả mọi người mắng một lần, đem chính nàng cũng cùng chửi. Chúng nữ kiểm càng đỏ, cũng không dám phản bác. Tiêu Thiên ngưng tu vi cao nhất, lại là đại tỷ đại, ai dám đối? Sau đó chúng nữ độ chú ý theo Bạch Lộc một tiếng hiệu kêu mà kết thúc. U Lộc Minh, thực ra chi bình. Ngắn hạn cơ duyên, đạt được độ kiếp nữ tu nô tố làm đã hoàn thành thu hoạch được ban thưởng, càn khôn tạo hóa công hệ thống ban thưởng đi vào, Cố Bình đưa tay rút ra. Hắn nhắm mắt lại, ý thức chìm vào sâu trong thức hải, một sợi thần thức chạm đến hệ thống vừa mới ban cho quyển kia càn khôn tạo hóa công. Trong chốc lát, một cỗ mênh mông vô biên khí tức giống như thủy triều vào tới, phản phất một tòa vực sâu vô tận bỗng nhiên triển khai, vô tận hỗn độn khí hơi thở cuồn cuộn quấy động, mỗi một sợi đều ẩn chứa viễn siêu hắn nhận biết vô thượng nguyên cơ. Thân hồn của hắn run lên bần bật, như là bị một cỗ lực lượng vô hình hung hăng nắm lấy. Ý thức chỗ sâu truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Cái này, đến tột cùng là cấp độ gì công pháp? Cố Bình trong lòng hãi nhiên, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn không thể không tạm thời thu hồi thần thức, thở dốc một lát. Cho dù là hắn từng tại Tiên Quang Nguyên bên trong trực diện cửu cửu diệt thế thiết tiếp, cũng chưa từng cảm thụ qua khủng bố như thế áp lực. Loại cảm giác này, tựa như là một con giun dế ngắm nhìn bầu trời, ngay cả nhìn trộm nó toàn cảnh tư cách đều không có. Phu quân, ngươi thế nào? Khi Nguyệt cách gần đó, đã nhận ra hắn trạng thái không thích hợp, còn lại nữ tử cũng đều nhìn lại. Cố Bình lắc đầu, nhưng hắn cũng không từ bỏ. Ổn định tâm thần sau, hắn lần nữa nếm thử, lần này, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem thần thức phân tán, không lại mạnh mẽ đi tìm hiểu công pháp toàn bộ nội dung, mà là giống đẩy ra vân vụ bình thường, một chút xíu thấm vào. Thời gian dần qua, những cái kia hỗn độn vô tự phù văn tại trong ý thức hắn dần dần hiện lộ ra một tia hình dáng. Tạo hóa, tư chất, nghịch thiên cải mệnh theo lĩnh hội xâm nhập, hắn rốt cục nhìn thấy công này bộ phận chân ý càn khôn tạo hóa công cũng không phải là phổ thông công pháp tu luyện, mà là một môn có thể từ trên căn bản cải biến tu sĩ tư chất nghịch thiên tạo hóa chi thuật. Công này một khi tu thành, không chỉ có thể tẩy luyện tự thân linh căn, làm tốc độ tu hành tăng lên mấy lần, thậm chí có thể tái tạo tu sĩ đạo cơ, khiến cho đột phá tiên thiên công cùng xiển xích. Càng quan trọng hơn là, nó còn có thể đem phần tạo hóa này chi lực thực hiện cho người khác trên thân, trợ giúp người khác tăng lên tư chất, có thể xưng đoạt tiên địa tạo hóa, nghịch thiên mà đi. Như vậy công pháp, nếu là truyền đi, chỉ sợ ngay cả đại thánh, chuẩn đế, chí tôn đại đế đều muốn điên cuồng. Hắn không phải là không có lĩnh ngộ qua tiên pháp, nhưng tiên pháp tại tạo hóa chi thuật này trước mặt như là đom đóm. Cố Bình rung động trong lòng, nhưng lập tức vừa khổ cười một tiếng. Công này tuy mạnh, có thể lĩnh hội độ khó đơn giản cao đến quá đáng, cho dù là hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngộ ra gia lông, cấp độ càng sâu về nào, vẫn là một mảnh mê bụi. Hắn tính toán, cho dù chính mình lần nữa phục dụng hệ thống ban thưởng ngộ đạo đan chỉ sợ cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn lĩnh ngộ. Những cái kia tối nghĩa khó hiểu phù văn, mỗi một bút đều phảng phất ẩn chứa đại đạo chí lý, cho dù hắn có thể miễn cưỡng lý giải một bộ phận. Muốn chân chính dung hội quan thông, chỉ sợ cần tháng năm dài đằng đẵng. Bất quá, cho dù là sơ bộ nắm giữ, cũng đầy đủ người tiên. Cố Bình trong mắt tinh quang lóe lên, khóe miệng có chút giơ lên. Nếu có thể đem công này tu tới tiểu thành, hắn tốc độ tu hành đem lại lần nữa tăng gọn, thậm chí có thể nhờ vào đó trợ giúp người bên cạnh mình tăng lên tư chất, thì như Triệu Thanh Hàn, Tạ Diệu Chân, Hi Nguyệt bọn người, tiềm lực của các nàng sẽ bởi vậy tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, thứ này quá mức mạnh mẽ, nhất định phải bí ẩn, ai cũng không có khả năng lộ ra. Lúc này, dưới đài lại một kiện chí bảo khai mạc, tiếng ồn ào che mất trong giọng nói nhỏ. Đại Ngộ Đạo Đan lại bán ra tổ ba, Cố Bình thu được 100 triệu linh thạch. Chương 349, Khai Dương Thánh Địa chương 349, Khai Dương Thánh Địa hội đấu giá bầu không khí đã gần đến hồi cuối, các đại thế lực đại biểu vẫn đều giá không ngừng. Nhưng ánh mắt rất nhiều người đã từ ban sơ nóng bỏng chuyển thành tỉnh táo tính toán. Nhưng mà, khi đấu giá sư lấy trang trọng tư thái xốc lên kiện kia áp chụp vật đấu giá lụa đỏ lúc, toàn bộ hội trường lại lần nữa lâm vào một mảnh kinh ngạc bạo động bên trong. Đó là một khối to bằng đầu nắm tay thiên kim, toàn thân chạy xuôi màu ám kim quang trạch, mặt ngoài hiện đầy tự nhiên hình thành huyền ảo đường vân, phản phất tận chứa thiên địa chí lý. Tiên kim vốn là hy thế kỳ chân, lớn chừng quả đấm một khối đủ để luyện chế đế binh hình thức ban đầu. Nhưng mà, làm người khác chú ý nhất cũng không phải là tiên kim bản thân, mà là một khối sắc bén mũi kiếm, thật sâu khảm tại tiên kim bên trong. Cái này sao có thể? Có người thấp giọng kinh hô. Mũi kiếm dài ước chừng 3 tấc, toàn thân đen kịt, phong nhận chỗ lóe ra huyết sắc cả mang, như là ngưng kết sát ý càng quỷ dị chính là, nó cũng không phải là đứt gãy sau rơi vào tiên kim, mà là như bị một loại nào đó vô thượng vĩ lực sinh sinh chém vào trong đó. Thậm chí thân kiếm cùng tiên kim chỗ tiếp hợp còn lưu lại một tia chưa tán kiếm khí, ẩn ẩn tản ra làm người sợ hãi ba động. Chư vị, vật này không rõ lai lịch, chính là từ một chỗ thượng cổ di tích chỗ sâu khai quật mà ra. Đấu giá sư nhìn chung quanh đám người, trầm giọng nói, tiên kim chân quý tử không cần phải nói, nhưng càng khiến người ta để ý là khối này mũi kiếm, có thể lấy phương thức như vậy khảm vào tiên kim, có thể thấy được nó nguyên bản kiếm, nhất định là tuyệt thế thần minh. Hội trường lập tức nghị luận ầm ĩ, chẳng lẽ là một vị nào đó kiếm đạo đại năng bội kiếm? Tiên kim đều có thể chém đi vào, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đế binh?
Không, đế binh nếu có tổn hại, mảnh vỡ cũng tất có linh tính, khối này mũi kiếm lại giống như là tử vật trong dạng. Hạ Nguyên Trinh quay đầu nhìn về phía Cố Bình, "Phu quân, mũi kiếm kia nàng cùng Cố Bình thời gian trung đụng rất dài. Biết hắn bội kiếm không trọn vẹn, thanh kia thần bí ẩm huyết kiếm, cho tới bây giờ thiếu khuyết mũi kiếm." Giờ phút này, Cố Bình ánh mắt cũng khóa chặt tại khối kia trên mũi kiếm, trong lòng không khỏi có thật nhiều than thở. Hắn tại Ly Nguyệt Tông tạp dịch ngọn núi làm tạp dịch trước đó, còn chưa lên núi thời điểm, liền gặp được cầm huyết kiếm, như thế lâu dài đến nay, tựa hồ là có một loại khí thế không tên, đem thanh kiếm này còn lại bộ phận đưa đến trước mắt của hắn. Chuyện thế gian, nhân duyên tế hội, cơ duyên xảo hợp, thật để cho người ta cảm giác sâu sắc kỳ diệu. Mũi kiếm kia, cùng ẩm huyết kiếm giống nhau như lúc. Ẩm huyết kiếm là hắn bản mệnh pháp bảo, là thần bí tuyệt thế thần binh, sớm đã cùng hắn tâm ý tương thông. Mà giờ khắc này, khối kia khảm tại tiên kim bên trong mũi kiếm, vô luận là màu sắc, cảm nhận, hay là một màn kiếp như có như không huyết sát chi khí, đều cùng ẩm huyết kiếm không có sai biệt. Hạ Nguyên Trinh kêu gọi, Cố Bình không có trả lời, nhưng hắn ngón tay đã vô ý thức vuốt nhẹ một chút bên hông ẩm huyết kiếm chuôi kiếm, trong mắt lóe lên một tia hiếm thấy ngưng trọng. Đấu giá sư thanh âm lại lần nữa vang lên, giá khởi đầu 500 triệu linh thạch trung phẩm. Vừa dứt lời, đấu giá âm thanh tựa như thủy triều dâng lên. 500 triệu, 9 triệu, 510 triệu, 512 triệu, 515 triệu. Giá cả liên tục tăng lên, trong chớp mắt đột phá 520 triệu cửa ải lớn. Cố Bình cau mày, hắn mặc dù xuất thân giàu có, nhưng đối mặt thánh địa, cổ tộc tài lực, vẫn lộ ra giật gấu ba bay. 523 triệu hắn cắn răng báo giá, ý đồ tranh đoạt. Nhưng mà, giá cả rất nhanh vượt qua 525 triệu. Giá cả đã triệt để vượt qua Cố Bình phạm vi chịu đựng. Hạ Nguyên Trinh than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, từ bỏ đi, dạng này cạnh tranh, chúng ta tạm thời còn vô lực tham gia. Cố Bình trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Thôi, xem trước một chút nó cuối cùng rơi vào tay người nào. Hắn không có quên Tạ Diệu Chân lời nói, Đông Vương phủ bị cướp một bộ đại thánh thi, bây giờ tại Đông Ngực Thánh Thành trên địa bàn này, hội đấu giá kết thúc không có tranh chấp cũng phải có tranh chấp. Cuối cùng, khối này khảm mũi kiếm tiên kim lấy 736 triệu linh thạch trung phẩm giá trên trời, bị Khai Dương Thánh Địa lập xuống. Cái này Khai Dương Thánh Địa là Đông Ngực bí ẩn thánh địa, mới từ Đông Vương phủ bên trong báo cáo chuẩn bị đi ra, tiến vào phòng đấu giá sau liền lập tức ra giá, cũng lấy giá cao cầm xuống, bày ra tài lực, uy thế rất là không tầm thường. Đi vào phòng đấu giá chính là hai vị Khai Dương Thánh Địa thánh nhân, hai tôn thánh nhân đồng thời hành tẩu Đông Vực, đi vào Đông Vương phủ, có thể thấy được tòa thánh địa này cường đại. Nguy rồi, Cố Bình bất đắc dĩ. Đúng là bị cái này bái kiến qua Đông Vương phủ bí ẩn thế lực đập xuống, Đông Vương phủ hôm nay muốn xuất thủ cướp đoạt tiền kim sợ là muốn khó khăn. Tại hắn bất đắc dĩ thời điểm, Thi Nguyệt tiên tử nhàn nhạt mở miệng, "Không cần lo lắng, lần này hội đấu giá Trung Châu cũng tới rất nhiều thế lực. Chỉ giáo cho." Âm Dương giáo cùng ta Hy gia đều người đến, Cố Bình cùng nàng liếc nhau, trong lòng không khỏi có chút muốn yêu thương nàng tâm tư. Cuối cùng bốn tổ đại ngộ đạo đang đấu giá cũng bắt đầu, Cố Bình lần nữa thu hoạch 130 triệu linh thạch trung phẩm. Chỉ bất quá, cuối cùng một tổ linh thạch vậy mà không phải thánh địa thế gia mua đi đúng là một vị ngồi ở trong phòng bán đấu giá mang theo áo choàng nữ tu. Hội đấu giá kết thúc dư vị chưa tiêu tán, một cỗ vô hình mạch nước ngầm đã tại Đông Vực Thánh Thành bên trong phun trào. Khai Dương Thánh Địa 700 triệu lấy 36 triệu linh thạch trung phẩm giá trên trời đập xuống khối kia khảm thần bí mũi kiếm tiên kim, tin tức như cơn lốc quét sạch toàn thành. Vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ, càng có mắt hơn tuyến đem chi tiết chuyển về các đại thế lực. Khai Dương Thánh Địa, tại Thánh Thành bên trong lặng yên không một tiếng động ẩn nút ba vị thánh nhân. Thánh nhân chi uy, đủ để chấn nhiếp một phương. Tu sĩ tầm thường cuối cùng cả đời cũng khó gặp thánh nhân chân dung, mà Khai Dương Thánh Địa lần này lại trực tiếp xuất động ba vị, hiển nhiên đối với tiên kim nhất định phải được. Thánh Thành mặt ngoài vẫn như cũ phồn hoa rộn ràng, nhưng chỗ tối đã ẩn ẩn có sát cơ lưu động. Ai cũng biết, khối này tiên kim như muốn bình yên mang về Khai Dương Thánh Địa, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Khai Dương Thánh Địa người chỉ cần rời đi Thánh Thành có lẽ liền sẽ lập tức không được an bình. Khai Dương Thánh Địa ba vị thánh nhân cũng không che lấp hành tung, bọn hắn quanh thân lượn lờ lấy mông lung đạo vận, mỗi một bước ra đều phảng phất cùng thiên địa cộng minh, ngay cả trong không khí đều tràn ngập làm cho người hít thở không thông uy áp. Có tu sĩ quan sát từ đằng xa, chỉ cảm thấy thần hồn run rẩy, không dám nhìn thẳng. Khai Dương Thánh Địa yên lặng nhiều năm, bây giờ lại là một khối tiên kim dốc toàn bộ lực lượng, có người thấp giọng cảm thán. Hừ, tiên kim chân quý không giả, nhưng có thể tại Đông Vương phủ dưới mí mắt như thế cao điệu xuất thế có lẽ mới thật sự là ý đồ chỗ. Thế lực khắp nơi mặc dù ngấp nghé tiên kim, lại tạm thời án binh bất động. Thánh Thành dù sao có quy củ, không người dám tại ngoài sáng xuất thủ. Ngay tại Thánh Thành bởi vì Khai Dương Thánh Địa cường thế mà chấn động lúc, một thì càng làm cho người ta khiếp sợ tin tức nổ tung. Theo Khai Dương Thánh Địa uy danh truyền xa. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, Khai Dương Thánh Địa đương đại truyền nhân Triệu Vân Hải, lại lưng đeo bụi gai, ủy gối Cố Bình đan phố trước đại môn. Một cử động kia trong nháy mắt dẫn bạo toàn thành. Tam đại thánh nhân tề tụ Thánh Thành, cái này Khai Dương Thánh Địa truyền nhân vậy mà quỳ gối nhà khác trước cửa. Cái này Triệu Vân Hải không phải hẳn là hành tẩu Thánh Thành, nhưng hôm nay, hắn cởi trần, lưng đeo cảnh roi, hai đầu gối quỳ xuống đất. Cái chán thậm chí bởi vì dùng sức dập đầu mà chảy ra máu tươi, tư thái hèn mọn đến cực điểm. Thành Bắc vùng địa vực này đã sớm vây xem tu sĩ một mảnh xôn xao. Khai Dương Thánh Địa điên rồi sao? Chuyên nhân của bọn hắn lại hướng Cố Bình tỉnh tội. Cố Bình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Hắn thực có can đảm ngay cả thánh địa mặt mũi đều có thể dẫm tại dưới chân. Đan phố trước cửa,
Triệu Vân Hải thanh âm khàn khàn mà nặng nề, "Cố đạo hữu, Khai Dương Thánh địa Triệu Vân Hải, chuyên tới để thỉnh tội." Cố Bình sớm đã về tới thành Bắc trong nhà, hội đấu giá sau khi kết thúc tranh đấu không phải hắn có thể tham dự được. Hắn trở về chỉ muốn cùng Hy Nguyệt tiên tử lại bàn về đạo pháp. Hy Nguyệt nàng này, loại kia xuất trần thoát tục khí chất, hắn mỗi một lần gặp đều muốn hung hăng phá hư một chút. Chương 350, người thành tiên đã định chương 350, người thành tiên đã định Đông được thánh thành, Bắc thành đan phố bên ngoài, hoàng hôn dần dần chìm. Giữa đường phố linh đăng thứ tự sáng lên, đem đường đá xanh mặt phản chiếu như ngân hà trải đất. Mà giờ khắc này, đan phố trước cửa lại quỳ một đạo cùng cái này tĩnh mịch bóng đêm cực không tương xứng thân ảnh. Triệu Vân Hải quỳ sát tại đất. Những cái kia bén nhọn gai gỗ sớm đã đâm thủng da thịt, đỏ sẫm vết máu thuận sống lưng ốn lượn xuống, ở trên tảng đá nhân ra vài đóa giữ tận hoa. Đầu của hắn buông xuống, nguyên anh cảnh tu sĩ uy áp đều thu liễm, liền hô hấp đều ép tới cực nhẹ, sợ đã quấy rầy trong biển người. Nửa ngày thời gian trôi qua, hội đấu giá nhiệt độ đều tan mất rất nhiều, nhưng nơi đây người vây xem vẫn như cũ chật ních phố dài. Cái này Cố Bình chân thực đủ sĩ diện, để cho người ta đợi thời gian dài như vậy. Xuyệt, nói nhỏ chút. Nghe nói Cố Thánh Tử giờ phút này ngay tại trong viện trong tiểu viện, trong sư phòng, lại là một phen khác tiểu diễm phong quang. Giao tiêu nợ theo gió khẽ động, đem ngoài cửa sổ xuyên qua linh đăng quang mang lọc thành mông lung màu vàng nhạt. Khi Nguyệt Tiên Tử khuôn mặt vẫn như cũ tuyệt mỹ xuất trần, chỉ là thái dương sợi tóc dính tới, để nàng cao ngạo nhiều một chút thân cận ý vị. Mên gấm ở giữa, tuyết trắng đạo bào sớm cởi đến bên hông, lộ ra như ngọc vai cái cổ. Thiếu nữ vành hai phím hồng, đầu ngón tay giao thoa, thanh âm mang theo một chút phóng túng sau hối hận. Bên ngoài quỷ trùng quy là Khai Dương Thánh địa người. Ngươi đi trước xử trí. Cố Bình cười nhẹ một tiếng, cùng Hy Nguyệt thời khắc này yếu đuối so sánh, nhục thân chi lực của hắn bốc hơi, màu vàng khí huyết như là như nước chảy đại giang một dạng lao nhanh, cho thấy hắn vừa rồi đã trải qua một trận đại chiến, sử dụng vượt qua thường nhân lực lượng. Thậm chí cần hắn cái này kim thân cảnh hậu kỳ tu sĩ ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Hy Nguyệt đẹp, không chỉ ở mặt ngoài a. Cố Bình nhàn nhạt mở miệng, trên người kiên quyết, trở nên cụ thể đứng lên, tựa như là muốn đồng dạng vạch ra cái này tu tiên giới một dạng, gấp cái gì? Để hắn quỷ chính là đắc tội người, còn muốn như vậy đi qua, thật coi ta Cố Bình đã nói đều giống như đánh giám giống nhau sao? Cùng Hy Nguyệt thân hình dừng lại, mảnh khảnh ngón tay bóp một cái quyết, Tạ Diệu chân nhục thân tăng lên quá mức kinh khủng, lần sau lại có linh đan diệu dược, không nên quên ta đều như vậy phụng dưỡng ngươi, ngôn ngữ của nàng bên trong nhiều cái khác ý vị. Cố Bình biết nàng ý tứ. Hy Nguyệt tiên tử tuy mạnh, nhưng cũng cần một cái cường đại thể phách, không phải ai đều có thể gánh vác được kim thân đỉnh phong khí huyết. Cùng Cố Bình tranh tài một trận, nàng cần phục bản thật lâu. Ngoài viện bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét to, Khai Dương Thánh địa Triệu Vân Hải, chuyên tới để hướng Cố Thánh tử thỉnh tội, tiếng gầm lôi cuốn linh lực, chấn động đến song cửa sổ ông tắc hưởng. Cố Bình lông mày đều không có nhíu một cái, lòng bàn tay thuận Hy Nguyệt eo ổ trượt xuống, đột nhiên trùng điệp vỗ. Đùng giòn vang tại trong xương phòng đặc biệt rõ ràng. Hy Nguyệt khẽ cau mày, xuất trần tư sắc có biến hóa, nguyết hắn một cái, "Ngươi, chuyên tâm chút." Cố Bình chế trụ cổ tay nàng, đem nó đặt tại trên gối. Hai người tóc đen dây dưa tại một chỗ, bất quá một cái thánh địa chuyển nhân mà thôi, để hắn chờ đợi cũng được, đã là đến bái kiến ta, tự nhiên muốn hiểu quý củ. Thanh âm hắn trầm xuống, thỏa mãn nhìn xem Hy Nguyệt cắn môi nhắm mắt thần thái. Cũng tỉ như, chủ tử không dành lúc, chó phải học sẽ an tĩnh chờ lấy. Ngoài cửa viện, Triệu Vân Hải cái chán để địa, mồ hôi lạnh hòa với huyết thủy chảy xuống. Hắn đã quỳ nửa ngày thời gian, hắn cũng biết Cố Bình ngay tại trong nhà, nhưng là đối phương từ đầu đến cuối đem hắn gắt lại, cái này khiến mặt mũi của hắn đã mất hết. Nhưng là vừa nghĩ tới, hôm qua Cố Bình đem hắn chém ngang lưng, suýt nữa giết hắn, hắn liền không có bất kỳ cái gì tình khí. Mặc dù hắn chính mình cũng biết, Cố Bình đây là đang mượn hắn lập uy. Nhưng cái này không phải liền là hắn tối hôm qua có thể còn sống sót ý nghĩa sao? Đại trượng phu co được giãn được, làm gì quan tâm như vậy tiểu tiết, tại tính mệnh trước mặt đều là thoảng qua như mây khói. Hắn cái này đan phố khẳng định phải làm ăn, hắn cũng khẳng định sẽ đi ra ngoài làm việc, sẽ không dùng làm xem như không thấy được. Vây xem trong đám người, một tên lão giả mặc thanh bào lắc đầu thở dài, Triệu Vân Hải tốt xấu là nguyên anh tu sĩ, Cố Thánh Tử như vậy làm đủ, không khỏi nói cẩn thận. Đồng bạn vội vàng che miệng của hắn, ngươi quên ba ngày trước bị tuyệt đại song thủ bên đường chém giết mấy cái kia ngu xuẩn. Cố Thánh Tử bây giờ là Đông Vương phụ phó mã, Âm Dương giáo thánh tử, ngay cả thiên cơ các đều muốn sắp xếp lại bảng danh sách nâng hắn, ai dám rủi ro? Tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 1 không tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 7 tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 3 tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 1 không tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 1 không trong sân phòng, giao tiêu nợ rốt cục đỉnh chỉ lăng lư. Khi Nguyệt tóc mai càng thêm tán loạn, nàng nằm ở Cố Bình trong lực, lưỡng nghi tiên kinh ở trên người nàng có nồng đậm tiên quang xuất hiện, nàng giờ phút này ngay tại trúc lao tiên cơ. Hoàng kim đại thế đã bắt đầu, thành đế lộ chém giết còn rất xa xôi, chớ nói chi là thành tiên chi lộ khó khăn. Rất nhiều địa vực đồng thời tranh đoạt thành đế cơ duyên. Nếu là những thiên kiêu kia, giờ phút này biết Hy Nguyệt tiên tử đã tại trúc tiên cơ thời điểm, không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Tại tất cả trong ghi chép hoàng kim đại thế bên trong, đều chỉ có một vị tu sĩ đắc đạo thành tiên. Việc này vừa mới bắt đầu, Hy Nguyệt đã có thành tiên giữ gốc, chỉ cần nàng không chết, nàng chính là đương đại nữ tiên. Đây cũng là lưỡng nghi tiên kinh bên trong thiên mệnh đỉnh lô chỗ cường đại. Cố Bình lười biếng nuốt ve nàng phần gáy, gấp cái gì? Ta dù sao cũng phải để những cái kia nút trong bóng tối bí ẩn thiên kiêu thấy rõ ràng. Đông vực trời đã sớm thay đổi. Nói đi, Phi Y đứng dậy, xích túc dẫm qua đầy đất quần áo xốc xếp, đẩy ra cửa xương phòng sát na, nguyên anh tầng hai uy áp như sóng dữ giống như quét sạch toàn viện, cả kinh ngoài viện lặng ngắt như tờ. Hắn đi ra trạch viện cửa lớn. Triệu Vân Hải, Cố Bình dựa cột trụ hành lang, từ trên cao nhìn xuống nghệ hướng cửa viện, lan tới đây. bụi gai ma sát mặt đất trong tiếng xào xạc, Tiêu Hành Thánh Địa chuyển nhân quỳ gối mà vào, tại trước bậc trùng điệp dập đầu, cầu cố thánh tử thứ tội. Cố Bình bỗng nhiên cười, hắn quay đầu đối với trong viện nói, ngươi nhìn, đây mới gọi là đội gai nhận tội. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm khí đột nhiên bắn ra, đem Triệu Vân Hải trên lưng bụi gai gọt đến vỡ nát, huyết nhục vẩy ra ở giữa. Cố Bình thanh âm lạnh như hàn thiết, ngươi là người thứ nhất đến đây bái kiến ta xuất thế bí ẩn thế lực chuyển nhân, hiện tại ta cho phép ngươi xuất thế, tiếp nhận đông vực khí vận. Xuất thế sau, xin mời nói cho những cái kia che giấu thiên kiêu nghĩ ra thế. Trước đưa bái tiếp, lại chuẩn bị đủ mua mệnh tiền. Nếu không, đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, một viên nhuốm máu gai đâm đinh nhập Triệu Vân Hải bên thai gạch xanh. Đông vực không có bọn hắn nơi sống yên ổn, huy hoàng đại thế cho tới bây giờ đều không cần người nhỏ yếu. Đông vực một mình ta đủ để đắc đạo thành tiên sự tình cùng bọn hắn vô duyên, bọn hắn xuất thế cũng bất quá không công mất mạng mà thôi. Là. Triệu Vân Hải lần nữa giơ đầu, đem chuẩn bị xong 15 triệu linh thạch trung phẩm lưu lại, sau đó liền rời đi. Cố Bình nóng nhìn Đông Ngực Thánh Thành chỗ cao, Thánh Thành tựa hồ muốn hạ xuống một trận mưa lớn. Hắn không biết mình làm đúng và sai, hắn chỉ biết là chính mình con đường vô địch, cần dạng này đi xuống. Cùng người khác tới trêu chọc, không bằng hắn chủ động mở miệng, đầu tiên đem hắn vô địch lộ tại Đông Ngực biết. Chương 351, Bùi Ngữ Hàm muốn bái sư. Chương 351, Bùi Ngữ Hàm muốn bái sư. Ngay tại lúc đó, chân bảo lâu tầng cao nhất nhã cát, đàn hương lượn lờ. Tô Vãn Đường giờ phút này một bộ tím nhạt váy dài, tay ngọc nhẹ giơ lên, trịnh trọng vì nàng trong phòng quý khách châm bên trên một chén cựu truyền linh vụ trà. Trà thang trong suốt, linh vụ mờ mịt, tại miệng chén ngưng tụ thành chín đạo nhỏ bé vòng xoáy. Đây là chỉ có chân bảo lâu đỉnh cấp quý khách mới có thể hưởng dụng linh trà, một bầu giá trị 100.000 linh thạch trung phẩm. Bùi tiên bối, xin mời dùng trà. Tô Vãn Đường cười yếu ớt chuyển chuyển, giữa lông mày lại cất giấu một tia kinh nghi. Hiển nhiên tại đối mặt trước mắt khách nhân thời điểm, nàng có chút có gấp. Đối diện ngồi ngay ngắn nữ tử áo trắng như tuyết, tóc xanh như suối, chỉ dùng một chiếc châm gỗ lỏng lẻo kéo lên. Nàng khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân, da như mỡ đông, một đôi mắt như không hề bận tâm, nhưng lại giống như ẩn chứa đại đạo chí lý. Nhất làm cho người kinh hãi chính là nàng quanh thân lưu chuyển đạo vận, đó là đại thừa cảnh tu sĩ mới có thiên nhân hợp nhất khí tượng, trong lúc giơ tay nhấc chân, trong nhã các linh khí đều đập theo nhịp. Đông vực đan đạo người thứ nhất, cựu chuyển đan thánh Bùi Ngữ Hàm. Ai có thể nghĩ tới, vào ban ngày ở trên đấu giá hội tất cả mọi người hoài nghi luyện chế ra đến ngộ đạo đan người, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt của nàng. Vị này ẩn thế trăm năm đại năng đột nhiên hiện thân chân bảo lâu, Tô Vãn Đường nhận được thông báo chênh lệch điểm độ nào chân trà. Càng làm cho nàng kinh hãi chính là Bùi Ngữ Hàm trong tay thưởng thức, chính là vừa rồi trên đấu giá hội áp chụp đại ngộ đạo đan. Tô lâu chủ không cần giữ lễ tiết, ta lần này đến đây là có một chuyện làm phiền ngươi. Bùi Ngữ Hàm nhấp nhẹ trà thang, đống nhiên nhíu mày, hỏa hầu kém một hơi. Tô Vãn Đường giật mình trong lòng, trà này cần lấy tam muội chân hỏa nướng nấu 900 hơi thở, nàng cố ý dặn dò chấp sự khống chế tại 899 hơi thở lấy ra, không nghĩ tới lại bị một ngụm phẩm ra. Tiền bối mắt sáng như bước, nàng cười khổ lấy ra ngọc giản, đây là lần này hội đấu giá khoản, ngài đập đến tổ ba đại ngộ đạo đan, ta lần này đến không làm cái này. Bùi Ngữ Hàm đột nhiên đánh gãy, ngón tay ngọc điểm nhẹ đan dược mặt ngoài cái kia vòng màu vàng đan văn này xu thế, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không chỉ có phù hợp đông vực đại đạo, không bàn mà hợp chu thiên bàn vận chi pháp, nhưng trong đó lại dung nhập âm dương biến đổi chi đạo, đông vực khi nào ra bực này đan đạo kỳ tài. Trong nhã các đột nhiên an tĩnh, ngoài cửa sổ truyền đến thánh thành ồn ào náo động chợ búa âm thanh, càng nổi bật lên nơi đây tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tô Vãn Đường phía sau thấm ra mồ hôi dị, nàng quá rõ ràng những này đại ngộ đạo đan lai lịch, cái kia cả ngày không có chính hình ra hỏa. Tại trong đan phòng bên cạnh đùa giỡn thị nữ bên cạnh luyện chế đồ chơi nhỏ giờ phút này đang bị đông vực đan đạo thái tổ cầm trong tay lặp đi lặp lại tường tận xem xét. Tiền bối nói đùa. Tô Vãn Đường cố tự chấn định, đan này chính là ta chân bảo lâu cơ mật, không phải ai luyện chế ra tới lao thân muốn gặp luyện chế đan này người. Bùi Ngữ Hàm nước mắt, bình tĩnh lời nói lại làm cho nhã các nhiệt độ chợt hạ xuống, ngươi có thể giúp ta chuyển cáo, nếu là có thể, ta nguyện ý bái hắn làm thầy, trên tay hắn nhất định có cường đại đan đạo truyền thừa đốt. Tô Vãn Đường trong tay muỗng cà phê rơi tại lưu ly trên bàn. Nàng không lo được thất thố, gấp giọng nói, tiền bối chớ có trò đùa. Ngài chính là đại thừa cảnh a, xem ra đạo hạnh của hắn còn tại ta phía dưới sao? Cái này càng thêm vượt quá dự liệu của ta, tu vi không cao, lại có như thế đan đạo tạo nghệ, nghĩ đến hắn đan đạo tiên tư đã không thể đo lường. Bất quá, đan đạo đạt người làm đầu, chiêu này đại ngộ đạo đan đã để ta tin phục, ta nguyện ý thành tâm bái hắn làm thầy. Bùi Ngữ Hàm chậm rãi đứng dậy, tay áo không gió mà bay. Tô Vãn Đường hoảng sợ phát hiện, vị này ngày thường hỉ nộ không lộ đan thánh, đáy mắt lại hiện ra cuồng nhiệt quan mang, đan văn này bên trong cất dấu âm dương hóa sinh chí cao ý cảnh, lão thân lĩnh hội trăm năm không được áo nghĩa, tại đan này chúng được gặp mánh khỏe. Có lẽ do hắn chỉ đạo hai câu, tu vi của ta có lẽ có thể theo vào một bước, thành tựu chân vương cảnh, việc quan hệ con đường, ta không thể coi thường. Song cửa sổ đột nhiên rung động. Tô Vãn Đường lúc này mới chú ý tới, Bùi Ngữ Hàm quanh thân quanh quẩn cũng không phải là phổ thông linh lực, mà là từng sợi cụ hiện hóa đan đạo pháp tắc. Đó là chỉ có luyện chế ra bát giai đan dược mới có thể thu được thiên địa tán hành. Tiền bối chấm đã. Tô Vãn Đường lách mình ngăn tại trước cửa, hương hắn đã thẩm thấu trọng sam. Nàng đột nhiên lý giải Cố Bình vì sao luôn nói nữ nhân điên lên so lôi kiếp còn đáng sợ hơn. Dưới mắt vị này đang thánh ánh mắt, đơn giản so tiên quan nguyên trong kia chút tranh đoạt bảo dược lão quái vật còn hưng hực. Ngài nên minh bạch quy củ. Nàng hít sâu một hơi, có thể luyện chế đan này cao nhân cũng không nguyện lộ diện. Bùi Ngữ Hàm đống như cười, nàng không sợ Tô Vãn Đường chào giá. Nụ cười này như băng tuyết tan rã, trong nhã các lại trống rông sinh ra đóa đóa sen xanh hư ảnh. Tô Vãn Đường trong lòng cuồng loạn, luôn xuất phát ủy. Đây là nửa bước chân vương cảnh mới có thần thông. Tô cô nương, Bùi Nữ Hàm đầu ngón tay ngưng tụ ra một viên phù văn màu xanh, đây là ta một mình sáng tạo cựu chuyển hóa sinh đan đan vương, bắt giai trung phẩm nàng đem phù văn đẩy hướng Tô Vãn Đường, đổi vị kia đan sư danh tự. Tô Vãn Đường trong lòng kịch chấn. Cựu chuyển hóa sinh đan danh xưng nhục bạch cốt hoạt tử nhân là có thể dẫn phát thế lực lớn huyết chiến chí bảo. Nàng cắn cánh môi, trong đầu hiện hiện Cố Bình bộ kia bất cần đời khuôn mặt tươi cười. Tên kia nếu là biết, chính mình tiện tay luyện đan dược lại dẫn tới đan thánh lấy suốt đời tuyệt học trao đổi. Ba ngày, Bùi Nữ Hàm đột nhiên thu hồi uy áp, quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ Vân Hải, sau 3 ngày giờ ngọ, ta ở đây lặng chờ. Như bị kia không muốn gặp nhau, nàng trong tay áo trượt xuống một phương hồng ngọc, nơi này có ba dọn phượng hoàng niết bàn huyết coi như ta hướng hắn bồi tội chi lễ. Tô Vãn Đường lão đảo đỡ lấy bàn trà. Phượng hoàng niết bàn huyết, trong truyền thuyết máu của thần thú, vẹn vẹn một giọt liền có thể trợ tu sĩ phá cảnh lúc tái tạo đạo cơ hy thế kỳ chân. Nàng đang muốn mở miệng, ngoài lầu đột nhiên truyền đến ồn ào náo động. Mau nhìn, Khai Dương Thánh Địa Phi Chu bị cản lại, là Thanh Minh Thánh Địa Táng Tiên Quan. Bùi Nữ Hàm nhíu mày nhìn về phía chân trời. Tô Vãn Đường thừa cơ bóp nát phù truyền tin, phù văn hóa thành không thể nắm lấy lưu quang độn hướng bắc thành phương hướng. Nàng hiện tại chỉ cầu cái kia ngôi sao thai hỏa nhanh lên hiện thân. Đâu bực đan thánh muốn bái nguyên anh tu sĩ vi sư. Việc này nếu là truyền đi, nhã các ngoài cửa sổ, thánh thành trên không mây đen dày đặc, chính như bất thình lình phong bạo, một trận đủ để chấn động đông vực đan đạo giới phong vân, chính lặng yên ấp ủ Bùi Nữ Hàm rời đi chân bảo lâu. Tô Vãn Đường trong tay nắm chặt nàng lưu lại bát giai trung phẩm cựu chuyển hóa sinh đan đan vương, nàng không có lựa chọn mở ra nuốt làm hữu dụng. Đây là Bùi Nữ Hàm lưu cho Cố Bình. Bóng đêm như mực, đông vực thánh thành ồn ào náo động dần dần lắng lại, chỉ có bên ngoài tường thành ngẫu nhiên xẹt qua gió xoáy lên mấy mảnh lá khô, tại trong yên tĩnh phát ra tiếng vang xào xạc. Khai Dương Thánh Địa Phi Chu lặng yên dâng lên, đen kịt thân thuyền dung nhập bóng đêm, phản phất một giọt mực nước rơi vào biển sâu. Trên thuyền phù văn ẩn hiện, ba đạo thánh nhân khí tức nội liễm như vực sâu, hiển nhiên là vì tránh đi thai mắt. Nhưng mà, tiên kim khí tức cuối cùng không cách nào hoàn toàn che giấu. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm thánh thành thời điểm, nơi đây một con muỗi cũng bay không đi ra. Huống chi là Phi Chu. Khi bọn hắn rời đi thánh thành muốn lấy tốc độ cực nhanh lái rời thời điểm, đó là một sợi đủ để xé rách hư không kiên quyết, cho dù bị tầng tầng cấm chế phong ấn, còn tại trong lúc lơ đãng tiết lộ ra một tia phong mang. Gia tốc. Chương 352, có thánh nhân vẫn lạc chương 352, có thánh nhân vẫn lạc Khai Dương Thánh Địa một vị thánh nhân quá khẽ, Phi Chu đông nhiên hóa thành lưu quang phóng hướng chân trời. Nhưng lại tại chu vĩ sắp không trong mây tầng sát na, một đạo huyết sắc trường mâu từ hư không đâm ra, trực kích Phi Chu hạch tâm trận pháp. Trong ầm ầm nổ vang, Phi Chu kịch liệt rung động, vòng bảo hộ nứt toát ra giống mạng nhện vết rách. Táng Thiên Quan. Khai Dương Thánh Nhân nhíu mày, chỉ gặp trong tầng mây một ngụm thanh đồng cự quan vắt ngang. Nắp quan tài hé mở, phun ra ra tử khí càng đem phương viên trăm dặm cỏ cây trong nháy mắt ăn mòn thành tro. Thanh Minh Thánh Địa mang tính tiêu chí trí cường cao giai bảo vật, tại giờ phút này hiện thân. Cơ hồ cùng thời khắc đó, bảy đạo che khuất bầu trời thân ảnh từ khác nhau phương hướng đạp không mà tới. Có người tay áo xoay tròn, dẫn động tinh hà treo ngược, có nhân kiếm chỉ thương khung, bổ ra vạn trượng khe rãnh, càng có một tôn mơ hồ hư ảnh cầm trong tay thanh đồng cổ trùng, tiếng chuông đẩy ra lúc, ngay cả không gian đều ngưng kết thành mặt kính giống như mảnh vỡ. Khai Dương Thánh Nhân giận quá thành cười, chư vị ngay cả chân dung cũng không dám lộ, ngược lại là làm đã quen bọn chuột nhắt. Đáp lại hắn là một cái xé rách bầu trời đem chí bảo dư ba. Chiếc tiêu tàng thiên quan triệt để xốc lên, trong quan tài nô ra một cái quấn quanh xiềng xích cự thủ, vẹn vẹn một trưởng liền đem một vị Khai Dương Thánh Nhân đập đến thổ huyết bay ngược. Thánh huyết như mưa vẩy xuống, mỗi một giọt đều nặng như núi lớn, nệ đến đại địa oanh minh rung động. Cố Bình ẩn nấp tại ngoài trăm dặm đỉnh núi, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết chống ra một đạo bình chướng vô hình, ngăn lại vẩy ra thánh huyết dư uy. Hắn trong con mắt chiếu dọi ra không trung trận kia đủ để đi vào đông vực sử sách hỗn chiến, ba vị Khai Dương Thánh Nhân lưng tựa lưng kết trận, lại bị năm bóng người vây công. Một đạo hư hư thực thực xuất từ giao quang thánh địa mũi tên màu vàng xuyên qua một người trong đó bà bay, mang ra máu tươi lại hóa thành gạo thét hỏa phượng, đem nửa mảnh bầu trời đốt thành xích hồng. Đây chính là thánh nhân chi chiến Cố Bình hầu kết nhấp nô. Hắn từng lấy nguyên anh thân thể đối cứng thiên kiếp, tự xưng là cùng giai vô địch, giờ phút này lại ngay cả một đạo tiêu tán uy áp đều cần toàn lực chống cự. Nơi xa, Táng Thiên Quan dâng trào tử khí cùng không gian loạn lưu va chạm, sinh sinh đem một vùng núi chôn vùi thành hư vô. Loại lực lượng kia đã không phải thuật pháp có khả năng hình dung, mà là chạm đến tiên địa quy tắc cấp độ. Bầu trời đêm bị xé nứt, pháp tắc gào thét. Khai Dương Thánh Địa ba vị thánh nhân lương tựa hư không, Chu Thân Thánh Huy như sóng dữ cuộn cuộn, lại bị bốn phương tám hướng đánh tới sát cơ tầng tầng xoắn nát. Thanh kia thiên quan dẫn đầu làm có dễ, nắp quan tài xốc lên một cái trước mắt, tử khí hóa thành vạn trượng cự mãng quấn chặt lấy một vị Khai Dương Thánh Nhân, đem nó cánh tay trái ăn mòn thành bạch cốt. Vị kia thánh nhân gầm thét, suýt nữa mất đi sức chiến đấu. Bất quá hắn lòng bàn tay nhất chuyển, lập tức hiện một thanh thanh đồng chiến mâu, mâu thân khắc đầy đế văn, chính là Khai Dương Thánh Địa chấn dậy đế binh liệt thiên qua. Vâng. Qua phong quét ngang, một đạo núi liền trời đất thanh quang bổ ra tầng mây, đem chiếc kia thiên quan bổ ra. Lại đổ ngang ra ngoài, đem ẩn nấp ở trong hư không một vị thánh nhân chặn ngang chặt đứt. Thánh huyết như thác nước chút xuống, cái kia thánh nhân nguyên thần vừa thoát ra, liền bị liệt thiên qua dư ba ép thành quan vũ. Có thể không chờ Khai Dương đám người thở dốc, một ngụm lượn lờ tinh hà thanh đồng cổ trùng từ cựu tiêu đập xuống, tiếng trung chấn động ở giữa, thời gian lại vì đó ngưng trệ. Có thế gia cổ lão đồng dạng mang theo đế binh xuất thủ. Cái này thanh đồng cổ trùng là Trung Châu một vị trưởng sinh thế gia chuyển thế chí bảo, thời Tổ Trung. Khai Dương một vị thánh nhân né tránh không kịp, nửa người bị trùng ba ép thành huyết vụ. Thời Tổ Trung, còn có Diêu Quang xạ nhật tiễn. Khai Dương thánh nhân muốn rách cả mí mắt. Thiên khung cuối cùng, một chi cuốn quanh kim ô hư ảnh mũi tên phá không mà đến, mũi tên chưa đến, nóng rực đã thiêu tận bách lý sơn hà. Cầm Liệt Thiên Qua Thánh Nhân ngang nhiên lên kích, đế binh đụng nhau dư ba đem phạm vi ngàn dặm chấn thành hỗn độn, địa mạch sụp đổ, dãy núi hóa thành một biển. Khai Dương hôm nay như vong, các ngươi thánh địa cũng đừng hòng toàn thân trở ra. Một vị Khai Dương thánh nhân thiêu đốt tinh huyết, Liệt Thiên Qua bắn ra ngập trời đế uy, đem ba tên tới gần người tập sát thánh vực bổ ra. Có thể vừa dứt lời, một ngụm tử khí tràn ngập ngọc đỉnh đột ngột hiện hiện, miệng đỉnh phun ra hỗn độn kiếm khí, càng đem Liệt Thiên Qua thế công sinh sinh chống đỡ. Thanh Chỉ thánh địa bại lộ thân phận, lấy Tử Tiêu đỉnh tham chiến. Thanh Minh thánh địa một vị thánh nhân xuất thủ, đế binh Táng Thiên Quan lại hiện ra dưới ánh mặt trời, thôn nạp tinh thần. Thời tố trung lịch chuyển thời gian, Tử Tiêu đỉnh trấn áp và pháp. Vài dư kiện cực đạo đế binh hư ảnh tại đỉnh mây xen lẫn, mỗi một lần va chạm đều để đồng vực rung động. Thánh huyết hỏa với phá toái pháp tắc bẩy xuống, một giọt liền áp sập sân nhạc. Có thánh nhân bị chém xuống cánh tay, gãy chi hóa thành mưa lửa đốt cháy đại địa, có thánh nhân nguyên thần bị thương, thê lương gào thét chấn vỡ ngàn dặm sinh linh. Đại chiến tiếp tục mấy canh giờ, Khai Dương thánh địa cuối cùng quả bất địch chúng. Cầm Liệt Thiên Qua thánh nhân hai tay đứt đoạn, đế binh bị rất nhiều đế binh hợp lực công sát, quang mang ảm đạm, một vị khác thánh nhân nhục thân bị xạ nhật tiễn xuyên thủng, ngực giấy lên bất diệt kim diễm, vị cuối cùng thánh nhân tế ra bản mệnh thánh khí tự bạo, mới miễn cưỡng xé mở vây quanh bỏ chạy. Mà trên mặt đất người quan chiến chỉ thấy bầu trời băng liệt, huyết vũ mưa như chút nước, lại không người biết được, đêm này tham chiến thánh nhân đã có hai vị đã vẫn. Cố Bình sợ hãi, trốn đến chỗ xa hơn đi, trong miệng hắn vô địch, giờ phút này như cùng cười nói bình thường. Thánh nhân còn sẽ vẫn lạc, hắn chỉ là một cái nguyên anh, không thành tiên, khó vô địch a. Một tên tu sĩ mặc hắc bào hốt hoảng rơi xuống tại bên cạnh hắn cách đó không xa, người kia lực bị xuyên thủng, lại vẫn dây rủi lấy bóp nát một viên phù lục, quát tầm lên, thánh tử đi mau. Thiên kim giữ không được. Hắn giống như tại đưa tin cho Khai Dương thánh địa Triệu Vân Hải, nhưng cũng tiếc, hắn lời còn chưa dứt, một cái tử khí đại thủ từ trên trời giáng xuống, đem nó ép thành huyết vụ, liền chết tại Cố Bình trước mắt. Đúng vào lúc này, trong ngực ngọc giản bị kích phát. Khi nguyệt thanh âm truyền đến, đông vực nam bộ, thiên cơ các mật thám phát hiện ẩn mật thế gia thạch tộc truyền nhân Tống Hạo xuất thế, tại Thanh Nham quốc các vùng khai đàn giảng đạo, phàm nhân quỷ lệ xưng nó tiên sư. Hắn chưa đưa bài tiếp, Cố Bình ánh mắt đống nhiên băng lãnh. Hắn cuối cùng nhìn một cái không trung. Khai Dương thánh địa một vị thánh nhân đã tự bạo bản mệnh pháp bảo, quang diễm chói lọi bên trong, tiên kim được một vị thần bí người cách không tu đi, lập tức quay người xé rách hư không. Ngay sau đó hư không cũng bị xé rách, đại chiến như cũ đang kéo dài. Hắn ý thức đến, có rất nhiều thế lực không có tham chiến, không phải không tham chiến, mà là đang đợi đợi một cái cơ hội. Có người cậu thả tại trong hư không, đang tìm kiếm thực tế. Nhưng những sự tình này đã không phải là hắn có thể can thiệp được. Có thể, có ẩn thế thế lực truyền nhân xuất thế không có đến đây bái kiến hắn, cái này coi như không lễ phép. Thanh Nham trấn cách này 3000 vạn dặm, thật sự cho rằng khoảng cách Đông Vực Thánh Thành xa một chút, hắn liền trưởng quản không đến sao? Hôm sau trời vừa sáng, Cố Bình từ Đông Vương phủ đi ra, hắn lái Tạ Diệu chân thanh đồng chiến xa, tuần hành Đông Vực Thánh Thành, triển lộ uy nghiêm. Sau đó, hắn lái chiến xa rời đi Thánh Thành, hướng Đông Vực Nam Bộ phóng đi. Tu sĩ của thế hệ trẻ tuổi đều chấn động. Bọn hắn không biết Cố Bình lần này rời đi Thánh Thành cần làm chuyện gì, nhưng bọn hắn biết, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Cố Bình như vậy trương dương đi đường. Lần này hắn rời đi, nhất định là phải có đại sự phát sinh. Cố Bình liên tiếp gián tiếp 2 ngày, rốt cục đi tới Thanh Nham quốc phủ cận, ở bên ngoài chú ý cẩn thận ngồi chờ sau một ngày, hắn lựa chọn tiến vào Thanh Nham quốc cảnh nội, tra tìm Tống Hạo. Nhưng khi hắn tiến vào Thanh Nham quốc đằng sau, thần sắc của hắn đại biến. Chương 353, Thanh Nham quốc Tống Hạo giảng đạo. Chương 353, Thanh Nham quốc Tống Hạo giảng đạo. Cố Bình bước vào Thanh Nham quốc địa giới. Mới đầu, hắn chỉ là mơ hồ phát giác được một tia dị dạng. Trong không khí tràn ngập một loại gần như tĩnh mịch nặng nề cảm giác, ngay cả gió đều tựa hồ ngưng trệ bất động. Theo hắn xâm nhập quốc cảnh, cảnh tượng trước mắt triệt để rung động hắn. Thanh Nham quốc vốn là một phàm nhân quốc gia, tuy không tu sĩ tọa trấn, nhưng cũng phồn hoa hưng thịnh. Có thể giờ phút này, Cố Bình thấy, lại là hoàn toàn tĩnh mịch tượng đá thế giới. Tường thành, khu phố, phòng ốc đều bị một lớp bụi màu trắng bằng đá bao trùm, tựa như bị một loại nào đó lực lượng quỷ dị trong nháy mắt ngưng kết. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là những cái kia hóa đá phàm nhân. Bọn hắn duy trì khi còn sống động tác, có ngay tại phiên chợ giao hàng, có nắm súc vật, có tựa tại phía trước cửa sổ ngóng nhìn phương xa. Nhưng hôm nay, tất cả đều hóa thành băng lãnh pho tượng, ngay cả trên mặt biểu lộ đều ngưng kết tại một khắc cuối cùng hoảng sợ bên trong. Cái này tuyệt không phải bình thường thủ đoạn. Cố Bình cau mày. Tống Hạo, thạch tộc thiên tiêu, tại bí ẩn thế lực bên trong tựa hồ có một chút danh khí, nhưng bất quá là cái nguyên anh cảnh tu sĩ, làm sao có thể tạo thành như vậy dọa người cảnh tượng? Một thành, thậm chí một nước sinh linh đều bị hóa đá, sinh tử chưa biết. Cái này tuyệt không phải nhân lực có thể bằng, cho dù là thánh nhân xuất thủ, cũng chưa chắc có thể lặng yên không một tiếng động làm đến. Hắn đưa tay đụng vào một tôn hóa đá phàm nhân pho tượng, đầu ngón tay chuyển đến băng lãnh cứng rắn xúc cảm, nhưng quỷ dị chính là, hắn có thể cảm nhận được một tia như có như không sinh mệnh khí tức, phảng phất những này thạch nhân chưa triệt để chết đi, mà là bị lực lượng nào đó phong cấm tại trong đá. Chẳng lẽ là một loại nào đó thượng cổ dị thuật? Cố Bình trong lòng nghiêm nghị. Thanh Nham quốc trong quốc đô, Cố Bình cấp tốc triển khai thần thức, càn quét cả tòa thành trì, ý đồ tìm kiếm dấu vết để lại. Có thể cả tòa quốc gia đã hoàn toàn hóa đá, ngay cả cỏ cây, dòng nước đều bị ngưng trệ, tựa như một bức bị vĩnh hằng dừng lại bức tranh. Ngay tại hắn trầm tư thời khắc, một tia thanh âm yếu ớt truyền vào trong tai. Có người đang giảng đạo. Thanh âm kia mở mịt xa xăm, phản phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, lại tựa hồ nguồn gốc từ sâu trong lòng đất, mang theo một loại cổ lão mà tối nghĩa vận luật. Tống Hạo, Cố Bình ánh mắt ngưng tụ. 3 ngày trước hắn từ Đông Vực Thánh Thành chạy đến, cũng là bởi vì Tống Hạo tại Thanh Nham quốc giảng đạo. Hắn lần theo thanh âm, hướng hoàng cung phương hướng đi đến. Ven đường bên trong, hóa đá cấm quân, cung nữ, đại thần tất cả đều hướng về một phương hướng duy trì quỷ sát tư thái, phảng phất tại triều bái một loại nào đó tồn tại trí cao vô thượng. Cố Bình từng bước một đi tới, bước chân kiên định hữu lực, tại tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong rõ ràng rõ ràng. Trên người hắn đạo bào không gió mà bay, hắn giờ phút này cho mày, thiên địa hiểm cảnh còn có thể phỏng đoán, lòng người tai họa, không có khả năng phỏng đoán. Hắn bước vào hoàng cung đại điện, Cố Bình rốt cục thấy được cái kia ngồi ở trên hoàng vị nam nhân. Một vị tu sĩ trẻ tuổi, Tống Hạo. Hắn toàn thân áo trắng, khuôn mặt tuấn dật, khóe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười thản nhiên, từ trên cao nhìn xuống Cố Bình. "Cố đạo hữu, người rốt cục đã đến." Tống Hạo mở miệng, thanh âm mang theo một tia thư giãn, tựa hồ là gặp được ngày xưa bạn bè, trong mắt của hắn là hai viên bảo thạch, dị thường sáng ngời. Cố Bình nhìn qua hắn, "Những này là ngươi làm?" Tống Hạo cười khẽ, "Ngươi cảm thấy ta có dạng này năng lực?" Cố Bình ánh mắt nhắm lại, trong lòng cảnh giác càng sâu. Tống Hạo phản ứng quá mức trấn định, thậm chí mang theo một loại nào đó cao cao tại thượng miệt thị. "Vậy ngươi phía sau là ai?" Cố Bình lạnh giọng nói. Tống Hạo khẽ lắc đầu, thở dài nói, "Đáng tiếc a, Cố Bình, ngươi quá ngạo mạn. Ngươi cho rằng Đông Vương phủ con rể liền có thể hoành hành không sợ? Ngươi cho rằng chính mình lập xuống quy củ, tất cả mọi người sẽ tuân thủ? Cửu cửu diệt thế kiếp a, trong thần thoại mới có thần tích, tương lai của ngươi bất khả hạn lượng." Đáng tiếc Tống Hạo ngữ khí rất là khách khí, trong ánh mắt mang theo thương hại, "Ngươi quá mạnh, đế lộ tranh bá, chúng ta không thể có ngươi dạng này địch nhân." Cố Bình vẫn đứng tại chỗ, hắn rất bình tĩnh, vô luận là biểu lộ hay là nội tâm, hắn đem Tống Hạo trên mặt những cảm xúc kia để ở trong mắt, cho nên, lần này ngươi đem ta dẫn tới, ta sẽ vẫn lạc có đây không? Hoàng cung trong đại điện, Tống Hạo từ trên hoàng vị đi xuống, lắc đầu, "Tính mạng của ngươi từ ngươi bước vào Thanh Nham quốc quốc đô thời điểm liền đã không thuộc về ngươi, ngươi vẫn lạc phải chăng, cũng đã không thuộc sự quản lý của ngươi." Hắn chậm rãi đứng người lên, đưa tay vung lên, trong chốc lát, cả tòa đại điện vách tường, mặt đất, mái vòm, tất cả đều hiện ra lít nha lít nhít phù văn, mỗi một đạo phù văn đều lóe ra u ám bằng đá quang trạch. Ngươi bước vào nơi đây một khắc này, cũng đã thua. Tống Hạo dáng tươi cười vẫn như cũ mang theo đáng tiếc. Màu xám trắng bằng đá mái vòm phía dưới, Cố Bình một mình đứng ở trong điện, ánh mắt bình tĩnh đảo qua những cái kia chậm rãi sáng lên phù văn. Mỗi một đạo phù văn đều lóe ra quỷ quệ quang trạch, giống như là một loại nào đó cổ lão cấm thuật đường vân, lại như là có sinh mệnh bình thường, như là vô số phàm nhân trước khi chết dãy rủa hóa thành oán niệm. Ông. Trầm thấp vù vù âm thanh quanh quẩn, chỗ cửa điện, sáu bóng người chậm rãi bước vào. Sáu vị bí ẩn tiên tiêu cùng nhau xuất hiện tại cửa đại điện, cùng một chỗ giáng lâm. Bọn hắn bộ pháp trầm ổn, khí tức nội liễm như vực sâu, mỗi một bước rơi xuống, toàn bộ đại điện mặt đất đều phảng phất có chút rung động. Tống Hạo, áo trắng như tuyết, đeo kiếm mà đứng, mắt như hàn tinh, quanh thân lượn lờ lấy kiếm khí bén nhọn, vẹn vẹn đứng ở đằng kia, liền để không khí đều ngưng trệ mấy phần. Vị thứ hai, tóc đỏ như lửa, trên da thịt lưu động màu ám kim phù văn, hai tay bắp thịt cuộn cuộn, giống như thượng cổ man thú hóa hình. Vị thứ ba, áo bào đen phủ đầy thân, khuôn mặt tận tại mũ trùm phía dưới, chỉ có một đôi u lục sắc con ngươi lấp lóe, phảng phất có thể nhiếp nhân tâm phách. Sáu người, sáu loại hoàn toàn khác biệt khí chất, lại không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đại thiên tiêu. Nếu là đặt ở ngoại giới, tùy ý một người đều đủ để chấn động một phương thánh địa, trở thành vô số tu sĩ ngưỡng vọng tồn tại. Cố Bình, tiểu ngưỡng đại danh. Cầm đầu nam tử tóc đỏ nhếch miệng cười một tiếng, thanh âm trầm thấp như sấm rền nổ vang. Cố Bình thần sắc không thay đổi, ánh mắt hơi đổi, cuối cùng rơi vào vẫn ngồi cao hoàng vị Tống Hạo trên thân. Bảy người. Tống Hạo khỏe miệng giơ lên một vòng mỉa mai độ cong, chậm rãi đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Cố Bình, không sai, bảy người. Trong bọn họ, có thiên tiêu bảng thứ 3 triệu vô cực, về phần còn lại 6 vị hắn cười khẩy, mặc dù chưa từng lên bảng, nhưng so với những cái được gọi là thánh địa thánh tử, chỉ mạnh không yếu. Theo Tống Hạo tiếng nói rơi xuống, đại điện bốn vách tường phù văn triệt để sáng lên, một lớp bụi màn ánh sáng màu trắng chậm rãi bao phủ cả tòa hoàng cung. Trận này tên là Chúng Sinh Tế Linh Trận. Tống Hạo âm thanh lạnh lùng nói, trong trận chi lực chính là Thanh Nham quốc mấy triệu phạm nhân huyết đục cùng linh hồn biến thành. Ngươi như cưỡng ép đối kháng trận này, mỗi tiêu hao một tia lực lượng, giờ phút này trong thành liền có một người triệt để chôn bụi. Hắn nhìn chằm chằm Cố Bình, ngươi bị hôn thê Tạ Diệu Chân cho tới bây giờ lấy ưu quốc ưu dân tự cho mình là, không biết các hạ giờ phút này đối mặt cái này mấy triệu phạm nhân lúc, có thể nhịn tâm đối kháng pháp trận. Ngươi nếu là không đối kháng, ta bảy người liền muốn cùng nhau độc thủ, lấy đao cùng đưa ngươi thịt trên người cắt lấy. Chương 354, muốn giết ta sao? Chương 354, muốn giết ta sao? Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch. Cố Bình cúi đầu, nhìn xem dưới chân mình phụ văn. Bọn chúng như là vật sống bình thường ngọ ngoại, trong lúc mơ hồ, hắn phảng phất nghe được vô số phàm nhân kêu rên cùng dãy rủa. A, hắn bỗng nhiên cười. Khó trách một nước chi dân đều hòa đá. Vì như vậy đối với ta, làm phiền các ngươi lớn như thế thủ bút. Hắn ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh thâm thúy như vực sâu. Tống Hạo hít mắt, hắn mở ra tay đi vào Cố Bình trước người, phải thì như thế nào? Chỉ là phàm nhân, có thể vì ta các loại tiên kiêu chi lộ trải gạch thêm mối, đã là vinh hạnh của bọn hắn, đừng nói là phàm nhân rồi, Cố Thiên Kiêu ngươi vô địch lộ bên trên người phải chết có bao nhiêu? Trong lòng ngươi chính mình rất rõ ràng đi. Cố Bình không tiếp tục để ý hắn, mà là nhìn chung quanh bảy người, ngựa khí đạm mạc, thiên kiêu bảng bên trên, trừ Triệu Vô Cực bên ngoài, còn lại 6 người đều không tên. Cho nên, nam tử tóc đỏ cười lạnh, ngươi cho rằng thiên cơ các bảng danh sách có thể bao quát tất cả cường giả? Cố Bình lắc đầu, không, ta chỉ là xác nhận một sự kiện. Hắn chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay hiện hiện một sợi kim diễm. Ta lần này xuôi nam, vốn là vì tìm kiếm đối thủ, nghiệm chứng vô địch lộ, hắn thản nhiên nói, bây giờ xem ra, đối phó một mình ta, lại cần bảy người liên thủ. Như vậy ánh mắt của hắn mãnh liệt, thanh âm đột nhiên lãnh đạm, vậy liền chứng minh ta con đường này đi đúng rồi. Cuồng vọng. Tống Hạo giận quá thành cười, ngươi nghĩ rằng chúng ta 7 người liên thủ là sợ ngươi?
Sai, hắn bỗng nhiên vung tay lên, chúng ta chỉ là muốn cùng nhau chia cắt trên người người đồng bực khí vận.
Cố Bình nhắm mắt lại, nhàn nhạt mở miệng, hoàng kim đại thế đến trước đó, ta từng nghĩ tới, chư thiên khí đãng đãng, đạo của ta khi nào thì vượng. Bây giờ, nhìn thấy ngươi 7 người như vậy hành vi, ta liền biết, nhân tâm bị chi đại đạo càng khó có thể hơn suy nghĩ. Thiên tiêu thực chính là thiên chi tiêu tử, các ngươi sở tố sở vi, lấy nhỏ yếu nhất phàm nhân làm uy hiếp, như thế nào được xưng tụng thiên tiêu tên đâu? Thanh âm của hắn dị thường bình thản, không có trách cứ hắn bọn họ ý tứ, tựa hồ chỉ là cá nhân hắn than thở. Có một người mở miệng, Cố Thiên Tiêu, ngươi đã chết đến trước mắt, làm gì như vậy đâu? Ý nghĩ của ngươi tuy tốt, nhưng tu sĩ chúng ta, không xưng đế khó vô địch, không thành tiên khó trường sinh, ngươi ngăn trở quá nhiều người đường. Lại có một người mở miệng, hắn là hai tay đều là lục chỉ, có lực lượng kinh khủng trong tay hắn ấp ủ, bị trận pháp khóa lại đằng sau ngươi chớ có dãy rủa, nếu không trong miệng ngươi phàm nhân liền sẽ từng bảy chết đi. Bị chúng ta từng đao cắt thịt lúc ngươi chớ có mở miệng kêu đau, ngươi mỗi một khối huyết nhục đều có thể để những cái kia hóa đá bách tính khôi phục, mấy triệu thanh nham quốc bách tính, tất cả ngươi trên người một người, Cố Bình, hôm nay thịt của ngươi chúng ta khi cắt đá hắn tại khuyên bảo Cố Bình. 7 người trong tay xuất hiện ngắn nhỏ truy thủ, bọn hắn bắt đầu ở Cố Bình bên người công việc lưu đủ lên, có người mang lên sáng tỏ đĩa, muốn ăn hắn thịt, có người xuất ra từng chiếc chén lưu ly, muốn uống hắn máu. Sáng tỏ dáng tươi cười tại 7 người trên mặt xuất hiện. Cố Bình đứng tại chỗ tùy ý trận pháp đem chính mình bao phủ, hắn nhìn xem đám người giờ phút này bận rộn bộ dáng, không khỏi than thở, đâu được thiên kiêu khổ ta lâu vậy à, tại sự bá đạo của ta phía dưới, như là chuột một dạng khó mà xuất thế, tiếp nhận hoàng kim đại thế khí vận, trong đó mối hận, muốn ăn sống ta bình thường. Hắn nhìn về phía ngoài điện. Còn có người sao? Còn có người đến đây giết ta sao? Tống Hạo ngẩng đầu, trên mặt hắn vẫn như cũ treo dáng tươi cười, như thế chuyện tốt, chúng ta làm sao lại bỏ mặc những người khác nhúng tay đâu? Cố Bình thất vọng. Đông Bực Thiên Kiêu khổ ta lâu vậy, dám ra tay với ta người lại vẹn vẹn 7 người. Đông Bực người tài ba chí sĩ, những cái kia cường hành thế hệ trẻ tuổi còn gì nữa không? Còn có người mấy người có thể có đánh với ta một trận chi lực? Địch nhân của ta, giờ phút này ngươi lại người ở phương nào đâu? Trận pháp đã đem hắn toàn bộ bao phủ, giờ phút này, hắn đã không cách nào động đậy, chúng ta nên hạ đao thoại âm rơi xuống. Cố Bình phía sau xuất hiện một vòng u ám dị tượng, tại trong quan mang, hắn nhấc chân lên từ trong trận pháp đi tới, lấy sinh linh đại trận làm dẫn trận pháp giờ phút này quản thúc không nổi hắn, hắn siêu thoát bên ngoài, đi ra trận pháp, đi ra đại điện, quay đầu nhìn xem phía sau mình 7 người. Muốn giết ta sao? Hắn nhàn nhạt mở miệng. Đối mặt Cố Bình hỏi ý, Tống Hạo nụ cười trên mặt sớm đã biến mất, ánh mắt của hắn đã khó mà hòa hoãn. Cố đạo huynh, ngươi lại như thế nào từ trong đại trận kia đi ra? Không chỉ Tống Hạo, còn lại 6 người giờ phút này cũng đều khiếp sợ tột đỉnh, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thủ đoạn như thế. Dị tượng? Cố Bình khi nào xuất hiện qua loại dị tượng này, cực kỳ dị tượng đáng sợ, trực tiếp từ cường đại đến cực điểm trong trận pháp đi ra. Đi bộ nhàn nhã. Cố Bình lại hỏi, các ngươi muốn giết ta sao? Muốn.
Có một người mở miệng. Vậy liền ra tay đi, ta đến xem, ẩn mật thế gia tu sĩ phải chăng đều là gà đất chó sành quanh người hắn khí tức tại sao động, yên tĩnh thật lâu uy thế giờ phút này bạo động lên. Lời còn chưa dứt, nam tử tóc đỏ dẫn đầu bạo khởi.
Vâng.
Hắn bước ra một bước, vô lượng kim thân nở rộ qua mang, thân thể mạnh mẽ chi lực phun trào, cả tòa đại điện rung động, nắm đấm lôi cuốn lấy cuồng bạo kim quang, như là bu lôi, thẳng bình Cố Bình mặt. Cố Bình không tránh không né, đồng dạng một quyền liên tiếp.
Phanh.
Khí lãng nổ tung, mặt đất băng liệt, cả tòa đại điện cột đá trong nháy mắt vỡ nát ba cây. Đại điện lung lay sắp đổ.
Không gì hơn cái này.
Nam tử tóc đỏ nhe răng cười, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn con ngươi đột nhiên co lại, Cố Bình nắm đấm lại không nhúc nhích tí nào, mà cánh tay của hắn lại tại từng khúc băng liệt. Giang rắc, xương cốt tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe, nam tử tóc đỏ kêu rên lùi lại, trong mắt rốt cục hiện hiện kinh hãi. Nam tử tóc đỏ nhục thân kháng trụ, không có bị Cố Bình một quyền đánh bạo. Nhưng dù vậy, đầu vai của hắn cũng vỡ vụn, máu tươi dâng trào. Chỉ một quyền, liền đem hắn trọng thương. Cùng tiến lên. Triệu Vô Cực quát lạnh, hắn lục chỉ ở giữa, đều có tiểu kiếm đua tiếng, bên hông trường kiếm càng là tranh minh ra khỏi vỏ, một kiếm chém ra, kiếm quang như thiên hà chút xuống. Người áo đen hai tay kết ấn, ưu lục quỷ hỏa hóa thành trăm ngàn cô lâu, rít lên lấy nào về phía Cố Bình. Kiếm khách áo trắng thân hình như miễn, trong chớp mắt đâm ra 9981 kiếm, kiếm ảnh phong kín Cố Bình tất cả đường lui.
Oeng!
Cả tòa đại điện triệt để sụp đổ, bụi bặm ngập trời mà lên. Nhưng mà, khi bụi bặm tan hết, Cố Bình vẫn như cũ sừng sững nguyên địa, quanh thân bao phủ một tầng màu vàng kim nhàn nhạt lồng ánh sáng. Đây chính là toàn lực của các ngươi. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay kim diễm nhảy lên, vậy liền dừng ở đây đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã đứng tại người áo đen sau lưng.
Cái thứ nhất,
phốc phốc, ẩm huyết kiếm xuyên qua lồng ngực, người áo đen trừng lớn hai mắt, khó có thể tin túi đầu, trái tim của hắn đã bị mũi kiếm xoắn nát.
Ngươi
làm sao có thể? Cố Bình rút kiếm, máu tươi nhỏ xuống, thân kiếm lại không dính một giọt máu. Nhưng trong nháy mắt, người áo đen thân ảnh trở nên ảm đạm, như là sương mù tiêu tán, tại cách đó không xa tái hiện.
Không chết,
đây là thuật pháp gì? Cố Bình đều có chút ngạc nhiên. Trước mắt 7 người cùng nhau đem hắn vờn quanh vây quanh, trên thân mỗi một người uy thế đều cực mạnh, như là sáng chói minh tinh. Cố Bình khí thế như hồng, như là liệt dương. Chương 355,
chú ý tôn chiến thất vương chương 355, chú ý tôn chiến thất vương không khí ngưng kết như chỉ, màu xám trắng bằng đá phủ văn bỏ đầy vách tường, cả tòa đại điện phảng phất bị một loại nào đó cổ lão lực lượng triệt để phong cấm, ngay cả tiếng gió đều bị bóp tắt. Hắn đứng ở tâm điện, áo bào đen không gió mà bay, ở huyết kiếm chỉ xéo mặt đất, kiếm phong nhỏ xuống máu tươi trên mặt đất trên gạch choáng mở một mảnh đỏ sẫm. Đối diện, bảy vị thiên kiêu phân lập bảy phương, khí tức như vực sâu biển lớn, mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Mỗi một vị đều là vượt qua cựu ngũ chí tôn cấp quái vật, thậm chí càng mạnh. Chanh, kiếm minh đột nhiên nổi lên. Cố Bình xuất thủ trước, thái âm thái dương kiếm hoành không một chém, hắc bạch song sắc kiếm khí như âm dương giao hội, trong nháy mắt xé rách đại điện mái vòm, chém thẳng vào Triệu Vô Cực. Oanh! Triệu Vô Cực cùng thiếu, Lục Chỉ nắm tay, đấm ra một quyền, màu ám kim quyền ấn cùng kiếm khí va chạm, nổ tung khí lãng đem trọn tòa hoàng cung hóa đá kiến trúc chấn thành một mịn. Cố Bình, kiếm của ngươi còn chưa đủ lợi. Hắn cười gằn, toàn thân long văn sáng lên, kim thân cảnh đỉnh phong nhục thân lại đối cứng kiếm khí mà không lùi. Lại gặp kim thân cảnh đỉnh phong. Cái này Triệu Vô Cực quả nhiên rất mạnh, hắn là có đại cơ duyên mới có kim thân đỉnh phong nhục thân chi lực, cái này Triệu Vô Cực nhưng cũng là kim thân đỉnh phong. Nhục thể của hắn ưu thế giờ phút này không còn sót lại chút gì. Cùng lúc đó, áo bào đen bạo khởi, thân hình như quỷ mị giống như gần sát Cố Bình phía sau lưng, năm ngón tay thành chảo, trực tiếp xé hướng cuộc sống của hắn. Giang giác. Cố Bình hộ thể kim quang bị xé đứt, máu tươi vẩy ra, nhưng hắn trở tay một kiếm, thái âm chi lực hóa thành xiển xích hàn băng, trong nháy mắt cuốn lấy áo bào đen cánh tay trái. Đoạn. Kiếm quang lóe lên, áo bào đen cánh tay trái sóng vai mà lức, có thể tay cụt chưa rơi xuống đất, huyết nhục lại như vận sống giống như nhúc đích, một lần nữa tiếp về. Thân thể bất tử. Cố Bình chau mày. À, Nam Hải huyết ma tái sinh thuật ngươi chém không đứt, người kia nhếch miệng, lộ ra sâm bạch răng nanh. Cố Bình phía sau xuất hiện hai vòng dị tượng, thân ảnh của hắn như là bạo long, tại bảy người sát chiêu bên trong vượt qua chập chờn. Song quyền của hắn tả hữu khai cùng, kiếm pháp tinh tuyệt, thái âm thái dương không ngừng nở rộ, có khí tức hủy diệt ở chỗ này phát sinh. Âm dương giáo truyền thừa, tại hắn cái này âm dương thánh thể trên người có vô lượng uy thế, vô cùng cường đại. Bảy người không lưu tay nữa, đồng thời bộc phát sát chiêu. Triệu Vô Cực kiếm hóa ngàn vạn, như ngân hạ chút xuống. Tống Hạo quyền ấn như núi, mỗi một kích đều dung chuyển hư không. Áo bào đen nhục thân tái sinh, chảo phong xé rách pháp tắc lại triệu hoán u minh quỷ hỏa, đốt cháy thần hồn. Nam tử tóc đỏ trong tay áo bay ra chín đạo tơ máu, như rắn độc phệ tâm. Vành, vành, vành. Cố Bình thân hình như điện, thái âm thái dương kiếm sen lẫn thành lưới, kiếm quang những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt. Hắn một kiếm bổ ra tinh hà kiếm ý, trở tay một trưởng vô nát nam tử tóc đỏ huyết tuyến, còn chưa thở dốc, Triệu Vô Cực quyền ấn đã tới lồng ngực. Đông. Cố Bình bị một quyền đánh lui trăm trượng, ngực lõm, khóe miệng chảy máu. Nhưng hắn trong mắt chiến ý càng tăng lên, kim thân cảnh đỉnh phong nhục thân oanh minh, thương thế trong nháy mắt khép lại. Hắn bước ra một bước, thân hình như huyễn, ẩm huyết kiếm đột nhiên nhiễm lên một tầng màu đỏ tươi. Lực thực thiên địa. Kiếm phong chỗ qua, vạn vật tinh khí bị điên cuồng tổn vệ, bảy người thế công lại bị sinh sinh suy yếu ba thành. Mấy người phát giác trên người sinh cơ, tuổi thọ, cùng một chút khó mà diễn tả bằng lời đồ vật đều tại biến mất, cái này khiến bọn hắn kinh hãi. Kết thúc vây giết chi thế. Lui, người áo đen hãi nhiên nhanh lùi lại. Cố Bình bắt đầu bật mạnh, tốc độ càng nhanh, kiếm quang trong tay lóe lên, trực tiếp xuyên thủng bờ vai của hắn. Phốc phốc. Thiên tiêu máu vẩy xuống, người áo đen kêu lên một tiếng đau đớn, không chờ Cố Bình truy kích, sau lưng của hắn một đạo kiếm ý lăng lệ đã tới. Cố Bình, quay đầu, đối thủ của ngươi là ta. Tống Hạo quát lạnh. Cố Bình quay đầu, Tống Hạo kiếm phong lại đâm thẳng Cố Bình trở lại hai mắt. Người này nhất âm. Cố Bình nghiêng người né tránh, có thể hắc bảo trảo phong, Triệu Vô Cực quyền ấn, nam tử tóc đỏ huyết tuyến đồng thời đánh tới. Lại có một cây chủy thủ như là ưu dạ quang mang từ cần cổ hắn sẽ qua, cổ của hắn mở miệng lớn, máu tươi dâng trào, đây là người thứ năm. Một mực nút trong bóng tối, giờ phút này xuất thủ, suýt nữa đem hắn hái đầu. Oanh. Hắn ngạnh kháng ba kích, nhục thân băng liệt, máu tươi tuôn ra như suối, có thể kiếm trong tay thế không giảm, trở tay một kiếm chém về phía gần nhất người thứ năm. Chết. Giang giác. Người thứ năm lồng ngực bị bổ ra, có thể huyết nhục điên cuồng núp đích, càng lại độ khép lại. Vô dụng, người thứ năm nhàn nhạt mở miệng, lần nữa từ Cố Bình trước mắt biến mất, quỷ mị khó tìm. Cố Bình ánh mắt băng lãnh, kiếm trong tay phải thế bỗng nhiên biến đổi. Phía sau thanh quang đại phóng, thương thế bỗng nhiên khôi phục. Tay trái đồng thời bấm niệm pháp quyết, phong cấm chi lực, đem một đạo thân ảnh hư ảo định tại nguyên chỗ, tập trung nhìn vào, có người lấy vô thượng trường thương chi thuật, đưa một cây trường thương đến trước ngực hắn, trường thương chủ nhân bị hắn định trụ, trường thương đã đưa vào lồng ngực của hắn, mũi thương đã từ phía sau lưng đi ra. Đây là người thứ 6 sát chiêu. Phong, hắn lần nữa bấm niệm pháp quyết, đem trong trường thương thương ý cùng sát thương uy năng phong tại tim, không có khả năng lập tức bộc phát, một thương này suýt nữa muốn mệnh của hắn. Áo bào đen, Triệu Vô Cực, tóc đỏ thiếu niên, Tống Hạo lần nữa đánh tới. Hóa đá. Tống Hạo thu kiếm, mi tâm mở ra mắt dọc, một vòng tử quang lấp lóe, Cố Bình đùi phải trong khoảnh khắc không cách nào động đậy. Có trường thương đâm tới, muốn gọt sạch đùi phải của hắn. Âm dương chi lực xuyên qua, hắn đùi phải đá văng ra trường thương, phi thân mà lên, một quyền đánh vào Tống Hạo mắt dọc bên trên, Tống Hạo trọng thương. Cố Bình bên hông lại bị chủy thủ phá vỡ bụng, có nội tạng chảy ra. Với anh, Triệu Vô Cực khủng bố một quyền, theo nhau mà tới. Phong, thanh quang dị tượng tự chủ bảo vệ chữa thương, nhưng hắn nhục thân vẫn như cũ nổ tung. Nam tử tóc đỏ huyết tuyến lặng yên leo lên cổ của hắn muốn giảm mở. Hắn trên không trung xê dịch, bị buộc lấy, không ngừng hướng trên trời ném. Đột nhiên, hắn một tay thái dương một tay thái âm, ánh sáng chói mắt ở trong tay của hắn xuất hiện. Thái âm thái dương kiếm bỗng nhiên phân hóa, một đạo xám trắng quang văn như xiềng xích giống như quấn quanh áo bào đen, trong nháy mắt phong cấm nó tái sinh chi lực. Cái gì? Áo bào đen kinh hãi, có thể chưa kịp phản ứng, Cố Bình đã một kiếm đâm vào nó mi tâm. Phúc. Kiếm phong xoắn nát sọ não, áo bào đen lập tức lui lại, trong đầu của hắn có Nhật Nguyệt Anh Minh nhân diệt lực lượng tại bộc phát, hắn nếu là không ngăn cản, sẽ chết. Ngăn lại hắn. Hắn lớn tiếng gào thét. Ngay tại giờ phút này, Cố Bình thần hồn rung mạnh, thanh đồng đại đỉnh trước tiên xuất hiện, che ở trước người hắn. Hắn hiểm lại càng hiểm ngăn trở từ đầu đến cuối không có xuất thủ người thứ bảy sát chiêu. Người thứ bảy sắc mặt nghiêm túc, trong tay của hắn cầm một thanh sáng chói bạch ngọc đại đao. Đao quang để Cố Bình thần hồn đều đang run rẩy, trong hoàng hốt, Cố Bình cảnh giác người này đến cùng là người hay là một cây đao, hay là nói, hắn cùng mình đao đã không phân khác biệt. Một đao này thật là đáng sợ. Người rất không tệ, có thể làm cho ta xuất ra đại đỉnh Cố Bình thở máu, lời còn chưa dứt, hắn hướng về phía trước cùng Triệu Vô Cực đối hoành một quyền, hai người cánh tay nổ tung, đại đỉnh đem Triệu Vô Cực đánh bay. Cố Bình mượn lực đi vào áo bào đen trước người, ẩm huyết kiếm lần thứ hai cắm vào áo bào đen trong đầu, lần này thanh kiếm này không có lấy đi ra, đói khát đại kiếm giờ phút này uống ngực hắc bào trong não máu. Ngươi không phải thân thể bất tử sao? Ta nhìn ngươi có chết hay không? Ẩm huyết kiếm tựa hồ đang gầm thét, hồng quang đại phóng. A, tu sĩ mặc hắc bào cũng đang gầm thét, hắn cảm nhận được sinh cơ sói mòn. Cố Bình lần nữa ra quyền, một quyền đánh vào trong cơ thể của hắn, tay của hắn cắm ở trong bộ ngực hắn, kịch liệt nhất lực thực thiên địa đang điên cuồng rút ra. Hắn mang theo một cái tiếp tế bao cùng 6 người khác đối hoành, có thanh đồng đại đỉnh đằng sau. Hắn thong dong rất nhiều, một mình mánh liệt đấu 6 người, không rơi vào thế hạ phong. Một lát sau, Cố Bình tay hất ra áo bào đen, ẩm huyết kiếm lại về tới trong tay của hắn, tu sĩ mặc hắc bào khô cạn nhục thân đã phá toái không chịu nổi, một đời thiên kiêu như vậy vẫn lạc. Vậy đi thứ nhất. Còn thừa 6 người trong lòng sợ hãi, nhưng thế công càng thêm điên cuồng. Giết! Triệu Vô Cực gầm hét, hai tay long văn tiêu đốt, đấm ra một quyền, lại dẫn động thiên địa cộng minh. Cố Bình đón đỡ một quyền, thân hình lùi lại, có thể không chờ đứng bước Triệu Vô Cực kiếm đã tới cổ họng. Đốt! Ẩm huyết kiếm đón đỡ, tia lửa tung tóe. Cố Bình một cước đạp bay hắn, có thể phía sau lại lần nữa chịu người thứ năm một cái truy thủ. Phần lưng của hắn bị cắt, lưng đại long từ dưới da lộ ra, máu tươi hắt lấy. Chương 356, các ngươi một cái cũng đi không được. Chương 356, các ngươi một cái cũng đi không được. Cả người hắn suýt nữa bị một mực truy thủ lực phách, vội vàng tránh khỏi, phần lưng vẫn là bị toàn bộ cắt, huyết dịch đỏ tươi dâng trào. Khóa. Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, đem nhục thân các đại huyệt bị phong bế, máu tươi có thể ngừng. Nhưng trong khoảnh khắc, cây kia như là đầu rồng giống như trường thương lần nữa chạm đến mi tâm của hắn, Cố Bình nghiêng đầu, lỗ tai bị trong nháy mắt gạt đi. Thương ý trong khi chấn động, hắn cảm giác da đầu của mình bị sốc lên một khối. Lúc này tay phải của hắn lại cùng Triệu Vô Cực chạm tay một cái, hắn tiếp sức tung bay, trong tay ẩm huyết kiếm cùng trôi kia bạch ngọc đại đao đối hoành. Khủ. Cố Bình bị chấn thương, phun ra một ngụm máu tươi, có thể trong mắt chiến ý càng hừng hực. Không đủ, lại đến. Cố Bình kim thân lần lượt băng liệt, lại một lần lần khép lại, thái âm thái dương kiếm hào quang ảm đạm lại cháy lên, 6 người sát chiêu giống như thủy triều vào tới, nhưng hắn từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Giờ phút này, bọn hắn không nói tiếng nào, chỉ có chém giết. Thiên tiêu máu vẩy xuống, mỗi một giọt đều nặng tựa và cân, nện đến đại địa giạn nước. Cố Bình đã chiến đến điên cuồng. Trận chiến này chỉ có sinh tử. Toàn lực ra tay đi, hắn lấy một địch sáu, linh lực luôn có khô kiệt thời điểm, hôm nay chính là hắn chết ở chỗ này thời điểm. 6 người đem Cố Bình vây quanh, riêng phần mình thở dốc, trên người bọn họ cũng đều có nặng nề thương thế, máu tươi đem nơi đây hoàn toàn nhuộm đỏ. Có tán không ra sát ý, Cố Bình sắc mặt bình tĩnh, trong tay ẩm huyết kiếm hồng quang hào phóng, như là ngay tại săn mồi manh thú, lưỡi đao đều có nồng đậm huyết tinh. Cố Bình bên người khói bụi tràn ngập, huyết vụ bốc lên. Hắn đứng ở trong chiến trường, áo bào đen pha toái, quanh thân nhuốm máu, nhưng hai con ngươi vẫn như cũ lạnh lẽo như lao. Hắn một tay chống đỡ thanh đồng đại đỉnh, thân đỉnh phong cách cổ xưa pha tạng, lại tản ra chấn áp thiên địa nặng nề khí tức, miệng đỉnh phun ra nuốt vào hỗn độn, ẩn ẩn có đại đạo phù văn lưu truyền. Đối diện, 6 vị tiên tiêu còn sót lại mà đứng, mặc dù khí tức hỗn loạn, lại vẫn sát ý sôi trào. Cố Bình, ngươi còn có thể chống bao lâu? Tống Hạo mở miệng, hắn mi tâm mắt dọc quyền ấn vẫn không có tiêu trừ, nhưng hắn trong tay bằng đá phù văn lấp lóe, tựa hồ có lực lượng hóa đá lần nữa ấp ủ người này nhất âm. Nếu là bị hắn hóa đá địch trụ, mấy người kia vây công, Cố Bình hẳn phải chết. Không cần thăm dò. Cố Bình lao đi khỏe miệng máu tươi, ánh mắt đảo qua 6 người, hôm nay các ngươi một cái đều đi không được. Sắp chết đến nơi, còn muốn khẩu suất của ngôn đến khi nào đâu? Giết. 6 người lại lần nữa bạo khởi, thế công như cuồng phong mưa rào. Trước hết nhất đánh tới, là cầm trong tay bạch ngọc đại đao người thứ 7. Thân hình hắn như điện, đao quang như tuyết, một đao chém xuống, lại có trăm trượng đao mang như muốn chém đứt hư không, quanh thân khí tràng rung động. Ken. Cố Bình không tránh không né, thanh đồng đại đỉnh hoành cản trước người, đao mang chạm tại thân đỉnh. Hỏa tinh bắn tung tóe, lại chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bạch vấn. Cái gì? Bạch Ngọc Đại Đao tu sĩ con ngươi đột nhiên co lại. Không chờ hắn hoàn hồn, Cố Bình lấy thanh đồng đại đỉnh ngăn cản Triệu Vô Cực, chính hắn ngạnh kháng mấy người còn lại, quấn nhau ở giữa, đã lấn người mà lên, đấm ra một quyền. Phúc. Một quyền này, lôi cuốn lấy kim thân cảnh đỉnh phong ma lực, trực tiếp đánh nát người thứ 7 hộ thể linh quang, lồng ngực sụp đổ, máu tươi cuồn cuộn. Người hắn lảo đảo lùi lại, trong mắt tràn đầy không thể tin. Cho đến giờ phút này, hắn còn tại nhìn xem Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực vì sao không ngăn được Cố Bình một quyền này, để hắn giết tới trước mặt. Hắn chiếc đỉnh lớn này ta hoành không ra a. Triệu Vô Cực gầm hét. Cố Bình không nói nhảm, thái âm thái dương kiếm lăng không một chém, đen trắng kiếm khí rào sát mà qua. Giang giác. Bạch Ngọc đại đao bị đánh bay, người thứ 7 bị kiếm khí chém ngang lưng, Cố Bình đem đại kiếm cùng đại đỉnh hoàn thủ, oanh, người thứ 7 vòng eo trở xuống nửa người bị đại đỉnh nện thành thít nát, người thứ 7 chỉ còn lại có nửa người đứng ở trên mặt đất, không chết, nhưng cũng đã không có xuất thủ chỗ trống. Người thứ 7, bại. Chính hắn cổ cũng bị nam tử tóc đỏ mặc lên tơ máu, về sau mạnh lực kéo, hắn bị mang đi ra ngoài mấy chục mét, trên cổ tơ máu lại càng ngày càng gấp, muốn đem cổ của hắn cắt bỏ. Định. Nam tử tóc đỏ bị định trụ trong nháy mắt, Cố Bình quay đầu, bách vị thực thần. Tiên thuật lần thứ nhất bị hắn xuất ra. Xích phát nam nguyên địa hoàng hốt, Cố Bình tay nâng kiếm rơi, muốn đem hắn chém đầu. Chớ có can dỡ, trường thương tu sĩ gầm thét, đã theo sau, thương ra như rồng, một cây cuốn quanh bất hủ đạo vận trường thương đâm thẳng Cố Bình cổ họng. Cố Bình thân hình hơi nghiêng, chỉ có thể thu kiếm đón đỡ, mũi thương sát qua cái cổ, mang ra một tia tơ máu. Hắn trở tay chế trụ cán thương, đột nhiên kéo một cái. Tới. Trường thương tu sĩ bị cự lực lôi kéo, thân hình mất khống chế nghiêng về phía trước, mà nên đón hắn là thanh đồng đại đỉnh thân đỉnh trọng kích. Đông. Châm muộn trong tiếng va đập, trường thương tu sĩ đầu lâu nổ tung, nguyên thần vừa thoát ra, liền bị Cố Bình một thanh nắm. Trong tay nguyên thần đang gầm thét, một chi kia chủy thủ tái hiện, hướng Cố Bình xẹt qua ô quang, tinh chuẩn chạm tại Cố Bình nắm chặt viên kia nguyên thần trên tay. Ngón tay của hắn bị chém đứt ba cây. Phong cấm. Buông tay đồng thời, Cố Bình rốt cục lại bấm niệm pháp quyết đem nguyên thần kia phong cấm. Người thứ 6, bại. Ba cây đoạn chỉ bị hắn nhặt đi, thanh quang ở trong tay tràn ngập, có nồng đậm sinh cơ xuất hiện, trong mấy mắt, ngón tay của hắn tái hiện, khôi phục như lúc ban đầu. Giờ phút này, vây công hắn chỉ còn lại có 4 người. Nam tử tóc đỏ, Tống Hạo, truy thủ thiếu nữ, Triệu Vô Cử. Đáng chết. Cố Bình đại đỉnh xuất ra đằng sau, bọn hắn trong thời gian ngắn liền có 2 người bị đánh bại sắp chết. Tống Hạo sắc mặt âm trầm, hai tay kết ấn, màu xám trắng hoa đá chi lực giống như thủy triều lan tràn, muốn đem Cố Bình phong cấm. Cố Bình cười lạnh, Thái Âm Thái Dương kiếm đông nhiên phân hóa, âm kiếm đông kết không gian, dương kiếm phần diệt và pháp. Hổ sát chi lực bắt đầu phun trào. Gấp 3 sát phạt chi lực xuất hiện, giờ phút này hắn một kiếm này có diệt thế nguy hiểm, ai có thể cản? Triệu Vô Cực lúc đầu trọi cứng phía trước, đối mặt một kiếm này cũng chỉ có thể đem Tống Hạo che ở trước người. Phá! Kiếm khí tung hành, hóa đá chi lực bị sinh sinh xé rách. Tống Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng chảy máu, kiếm khí lay động qua hắn, nhục thể của hắn dừng lại một lát sau mới cấp tốc lui lại. Người trốn không thoát. Cố Bình đứng tại chỗ nhìn xem Tống Hạo. Phanh! Tiếng nói của hắn rơi xuống, đã chạy ra Tống Hạo, đan điền nổ tung. Tống Hạo tu vi trong nháy mắt tận phế, như vải rách giống như đập xuống trên mặt đất. Tống Hạo, phế! Cố Bình một tay chống đỡ đỉnh, thân hình tựa như núi cao sừng sững bất động, áo bào đen nhuốm máu lại chiến ý sôi trào. Mà ở đối diện hắn, còn sót lại 3 người nam tử tóc đỏ, chủy thủ tu sĩ, Triệu Vô Cực, giờ phút này đều là khí tức hỗn loạn, trong mắt hiện ra khó mà che giấu kinh hãi. 7 người liên thủ, lại bị hắn một người giết phá. Ý nghĩ này tại 3 người trong đầu điên cuồng quay cuồng, làm bọn hắn đạo tâm đều tại rung động. Nguyên bản, bọn hắn coi là 7 vị vượt qua 69, 79 đại kiếp thiên kiêu liên thủ, đủ để nghiền ép đông vực bất kỳ đồng đối nào tu sĩ. Nhưng hôm nay, 7 đi thứ tư, Ma Cố Bình không chỉ có chưa lộ xu hướng suy tàn, ngược lại càng đánh càng mạnh. Linh lực của hắn, vì sao còn chưa khô kiệt? Nam tử tóc đỏ khỏe mắt run rẩy, trong lòng sợ hãi. Hắn cùng Thạch Phá Thiên đồng tộc, tu luyện phần thiên chiến thể nhục thân vô song, thiếu đốt tinh huyết sau chiến lược bạo tăng, nhưng dù cho như thế, linh lực của hắn cũng trong lúc kịch chiến tiêu hao gần nửa. Có thể Cố Bình đâu? Từ đầu đến cuối, linh lực của hắn như hạo hãn vô dương, mãnh liệt không dứt. Mỗi một lần sát chiêu đánh ra, đều phảng phất không có chút nào hao tổn, dù là liên tiếp thi triển những cái kia tại bọn hắn nhìn đều là bí thuật cấm kỵ đằng sau, vẫn như cũng không thấy nửa điểm xu hướng suy tàn. Cái nào tu sĩ có thể liên tiếp thi triển bực này tầng cấp đại sát chiêu? Cái này, thật là nguyên anh tu sĩ có thể có linh lực sao? Chương 357, Nam vực kinh biến chương 357, Nam vực kinh biến chủy thủ tu sĩ nắm chặt tay cụt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn tu chính là ám sát chi đạo, xuất thủ tất sát, cực ít cùng người chiến đấu, nhưng dù cho như thế, linh lực của hắn cũng tại mấy lần tập sát trung tiêu hao tổn hơn phân nửa. Triệu Vô Cực giờ phút này nhục thân run rẩy, trong lòng cuộn loạn. Làm thiên tiêu bảng thứ 3 tồn tại, hắn so bình thường thiên tiêu tiến thêm một bước, bước vào kim thân cảnh đỉnh phong. Nhưng dù cho như thế, nhục thân chi lực của hắn, chứa lượng linh lực cũng kém xa Cố Bình kinh khủng như vậy. Vượt qua cửu cửu diệt thế kiếp đằng sau thật cứ như vậy vô địch sao? Ý nghĩ này hiện hiện sát na, Triệu Vô Cực toàn thân run lên, thấy lạnh cả người từ lưng thẳng gọn đỉnh đầu. Linh lực của hắn sự mênh mông, nhục thân mạnh mẽ, đạo pháp chi huyền ảo, há lại bọn hắn có thể so sánh. Đáng chết, không có khả năng tái chiến. Nam tử tóc đỏ cắn răng, trong mắt đã có thoái ý, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phần thiên chiến thể tại Cố Bình trước mặt như giấy mỏng bình thường, mỗi một lần va chạm đều để hắn xương cốt băng liệt, mà Cố Bình nhục thân lại phản phất bất hủ bất diệt, càng đánh càng mạnh. Tiếp tục như vậy nữa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trốn. Truy thủ tu sĩ cũng là tâm thần sụp đổ, lại không chiến ý đi. Triệu Vô Cực gầm nhẹ một tiếng, quay người liền muốn bỏ chạy. Hắn là thiên kiêu bảng thứ 3, tự cao tự đại, có thể giờ phút này nhưng lại không thể không thừa nhận, Cố Bình căn bản không phải hắn có thể đối kháng tồn tại. Nhưng mà, bây giờ muốn đi, đã chậm. Cố Bình thần sắc lạnh lùng, Thái Âm Thái Dương kiếm đột nhiên phân hóa, âm dương kiếm khí như thiên la địa võng, phong tỏa 3 người đường lui. Nếu đã tới, liền toàn bộ lưu lại đi. Một kiếm chém ra, thiên địa thất sắc. Cố Bình, chết cho ta! Nam tử tóc đỏ thiêu đốt tinh huyết, nhục thân hóa thành phần tiền chiến thể, mỗi một tấc da thịt đều chạy xuôi nham tương giống như nhiệt lực. Hắn song quyền như thiên thạch đập xuống, hỏa diễm quét sạch bát phương. Cố Bình không tránh không né, thanh đồng đại đỉnh lơ lửng đỉnh đầu, rủ xuống hỗn độn khí hộ thể. Hắn đồng dạng một quyền liên tiếp. Vô hình, hai quyền chạm vào nhau, khí lãng nổ tung, phương viên ngàn trượng mặt đất sụp đổ. Giang giác, nam tử tóc đỏ xương ngón tay đứt gãy, trong mắt hãi nhiên. Cố Bình thế công không giảm, thái âm thái dương kiếm sen lẫn thành lưới, kiếm quang như mưa, đem nam tử tóc đỏ bao phủ. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, phần thiên chiến thể sụp đổ, nam tử tóc đỏ toàn thân đẫm máu, quỳ xuống đất không dậy nổi. Nam tử tóc đỏ, bại. Hưu. Một đạo chủy thủ đột ngột từ hư không xuất hiện, muốn thẳng tắp cắm vào Cố Bình trong mắt, cái này bôi u quang nhiệt lên, hàn quang chói mắt. Chủy thủ tu sĩ chân thân lại như quỷ mị giống như xuất hiện tại Cố Bình sau lưng, chủy thủ đâm thẳng hậu tâm. Đốt. Chủy thủ đâm trúng thanh đồng đại đỉnh, hỏa hoa vang khắp nơi. Cố Bình cũng không quay đầu lại, trở tay một kiếm. Phốc. Chủy thủ tu sĩ cánh tay phải sóng vai mà đứt, ẩm huyết kiếm lại từ trên người nàng bổ xuống, một cái chân của nàng bị chặt rơi, máu tươi dâng trào. Bổ ra chân của nàng sau, Cố Bình mới biết được nàng là cái nữ tu sĩ. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể khám phá ta ẩn nấp? Nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cố Bình hờ hững, một cước đạp nát nàng còn sót lại một cái đầu gối, cái chân còn lại dính tại nàng xương quai xanh bên trên, trực tiếp giẫm đạp. Truy thủ nữ, phế. Chú ý. Bình. Triệu Vô Cực muốn rách cả mí mắt, kim thân cảnh đỉnh phong khí tức triệt để bộc phát, ám kim long văn đốt khắp toàn thân. Hắn đấm ra một quyền, hư không băng liệt, phản phất muốn đánh xuyên qua thiên địa. Cố Bình hít sâu một hơi, trong mấy người này, chỉ có Triệu Vô Cực tại nhục thân trên lĩnh vực cùng hắn đứng tại cùng một độ cao. Là cái dị thường đối thủ đáng sợ. Nhưng giờ phút này, hắn bỏ qua thanh đồng đại đỉnh, muốn lấy nhục thân cùng hắn liều mạng. Nội tâm của hắn tin tưởng vững chắc, cùng là kim thân đỉnh phong nhục thân, tất nhiên sẽ có chia cao thấp. Trong cơ thể của hắn linh lực như giang hải trào lên, huyết khí chi lực tuôn ra. Đến, cùng ta chiến, hắn lại thu hồi đại kiếm, thuần túy lấy nhục thân đối cứng. Đông, đông, đông. Hai người quyền quyền đến thịt, mỗi một lần va chạm đều để đại địa rung động. Triệu Vô Cực càng đánh càng sợ, Cố Bình không đau sao? Nhục thân chi lực của hắn lại cũng không có chút nào khô kiệt chi thế. Ngươi, làm sao lại nên kết thúc? Cố Bình lạnh giọng, thể nội lực thực thiên địa bí thuật vận chuyển, đấm ra một quyền. Giang giác. Triệu Vô Cực xương ngực vỡ vụn, thổ huyết bay ngược, hắn râu tóc trong nháy mắt biến trắng, sinh cơ bị Cố Bình một quyền cướp đoạt 300 năm. Sáu người toàn bại. Thanh Nham Quốc hoàng cung trên phế tích, khói bụi chưa tán, huyết khí tràn ngập. Cố Bình cầm kiếm mà đứng, mũi kiếm nhuốm máu, áo bào đen trong gió bay phất phới. Trận chiến này, từ vừa mới bắt đầu liền không có bao nhiêu chỗ trống, hắn từ ban đầu thời điểm đối địch, cũng chỉ là lấy ra bộ phận thế lực, dần dần cho bảy người này tăng giá cả, giết tới cuối cùng. Hắn cũng không có sử dụng thanh đồng đại đỉnh lấy đỉnh phanh tiên địa đến luyện bọn hắn, không có sử xuất ngọn lửa màu vàng, không có tiểu thế giới chi lực, không có sử xuất chân long bát thiên thuật. Giờ phút này hắn thật hoài nghi, đâu bực là có hay không có thể làm cho hắn toàn lực xuất thủ đồng giai tu sĩ. Ở trước mặt hắn, sáu vị thiên tiêu kéo lấy thân thể tàn phá, khó khăn hướng nơi xa bỏ sát. Thương thế của bọn hắn dọa người, có người hai tay đứt đoạn, máu tươi trên mặt đất lôi ra thật dài vết tích, có người ngực bị xuyên thủng, miệng vết thương lóe ra không thể khép lại đạo thương, càng có người nửa người đều bị kiếm khí xoắn nát, lại vẫn lấy kinh người sinh mệnh lực dãy rủa cầu sinh. Ngược lại là ương ngạnh. Cố Bình thần sắc đạm mạc, trong mắt không có chút nào thương hại. Sáu người này liên thủ vây giết hắn lúc, thủ đoạn tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng, bây giờ bại vong sắp đến, bất quá là gieo gió gặt bão. Hắn chậm rãi nâng lên thái âm thái dương kiếm, trên kiếm phong hắc bạch nhị khí sen lẫn quấn quanh, sắc cơ nghiêm nghị. Nếu dám đến, liền nên có chịu chết giác ngộ. Mũi kiếm rung động, kiếm khí phun ra nuốt vào ở giữa, thiên địa phảng phất vì đó một tịch. Nhưng mà, ông bên hông một vật đột nhiên rung động kịch liệt, Tô Vãn Đường kim thư đưa tin chống rông hiện hiện, có thể trong màn sáng chiếu ra, lại là Tạ Diệu Chân tấm kia lãnh diễm tuyệt luân khuôn mặt. Cố Bình, nàng thanh âm trầm thấp, hiếm thấy lộ ra một tia ngưng trọng. Cố Bình nhíu mày, kiếm thế hơi chậm, Diệu Chân, tại sao là ngươi? Tạ Diệu Chân không có hàn huyên, thẳng vào chủ đề, ngươi lần này thay mặt Đông Vương phủ tuần sát đông ngực, chấn nhiếp đạo trích, như lần này có thể tha bọn hắn một mạng, ngươi tạm thời lưu thủ. Cố Bình trong mắt khẽ to mày, Diệu Chân không nên như vậy tha thứ tính cách, hắn trong mắt tinh mang lóe lên, cho ta một cái lý do. Tạ Diệu Chân hít sâu một hơi, ngữ khí nghiêm nghị, nam vực xảy ra chuyện. Ngay tại vừa rồi, Nam Vương phủ bị Nam vực 17 cái ẩn thế lực xuất thủ liên thủ công phá, đương đại Nam Vương, Thánh Vương cảnh cường giả, chiến tử. Cố Bình trong lòng cuộn loạn, có chút co rụt lại. Thánh Vương, Thánh Nhân Chi Vương a, Nam vực Chi Vương, vậy mà chết. Nam Vương chiến tử. Thánh Vương cảnh vẫn lạc, ý vị như thế nào, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Tạ Diệu Chân tiếp tục nói, Nam vực có hơn 1700 cái đạo châu, đã thoát ly tiên triều khống chế, thế cục dung chuyển, tiên triều cho tới giờ khắc này cũng không có động tĩnh. Dạng này trầm mặc nhất là do người, ta tin tưởng Đông vực rất nhanh cũng sẽ có điều phản ứng. Nàng thanh âm hơi ngừng lại, ánh mắt thâm thúy, ta không biết cái kia thạch tộc truyền nhân Tống Hạo phải chăng đã cùng ngươi giao thủ, thạch tộc tại Đông vực cắm rễ cực sâu, nếu ngươi chưa giết Tống Hạo, hôm nay không ngại lưu hắn một mạng. Cố Bình trầm mặc. Tạ Diệu Chân nhìn ra sự do dự của hắn, nói khẽ, đương nhiên, ngươi như khăng khăng muốn giết, ta cũng đồng ý. Chương 358, chiến xa vượt qua Đông vực. Chương 358, chiến xa vượt qua Đông vực. Hai người lại nói một ít chuyện, liền vội vàng kết thúc đưa tin, màn sáng chậm rãi tiêu tán. Cố Bình đứng tại chỗ, mũi kiếm trong tay vẫn như cũ treo mà chưa rơi, có thể trong mắt sát ý nhưng dần dần thu lại. Nếu là một cái thạch tộc, đã giết thì đã giết. Nhưng giờ phút này, tại trước người hắn hết thảy có 6 người. Hắn nhìn về phía cái kia 6 vị thiên tiêu, bọn hắn giờ phút này sớm đã không có lúc trước ngạo nghễ, trong mắt chỉ còn lại có hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Từ nơi sâu xa, tự có định số hắn thấp giọng thì thảo, nội tâm phức tạp. Tạ Diệu Chân đưa tin đến mức như thế kịp thời, phản phất thiên mệnh đang nhắc nhở hắn, hôm nay như chém tận giết tuyệt, có lẽ sẽ dẫn phát càng lớn dung chuyển. Nam vực, Tiên triều, thế lực khắp nơi cành lá đan chen khó gỡ, một cái tác động đến nhiều cái. Đông Vương phủ lúc trước làm việc quá mức bá đạo, chính hắn làm việc đều bá đạo như vậy. Nếu là Đông vực có việc, thế tất lại so với Nam vực kịch liệt nhiều. Trầm mặc thật lâu, hắn cuối cùng là chậm rãi thu kiếm. Các ngươi thật rất may mắn, a thanh âm của hắn băng lãnh, lại làm cho sáu người như được đại xá. Bọn hắn không dám tin ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Bình trong ánh mắt, trừ sống sót sau hai nạn may mắn, còn có thật sâu kiên kỵ. Cố Bình bắt đầu ở bọn hắn sáu người trên thân đánh xuống nặng nề phong cấm chi lực, mấy tầng phong cấm chi lực đánh xuống đằng sau, bọn hắn liền không có thể chạy thoát, đến tận đây Cố Bình chính mình bắt đầu chữa thương, trước mắt sáu người cũng tại nếm thử khôi phục, nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn không chết được, nhưng giờ phút này cũng khôi phục không được. Đừng vui vẻ quá sớm, các ngươi đã bị ta giết chết, giờ phút này mạng của các ngươi là của ta. Cố Bình thản nhiên nói, mạng của các ngươi, còn có hắn dùng. Tống Hạo dễ dỗi lấy bỏ lên, ho ra một ngụm máu tươi, cười thầm nói, Cố đạo huynh, nhà ta thánh địa cách nơi này không xa, ta lập tức trở về nhà cho ngươi lấy 15 triệu linh thạch trung phẩm đến. Cố Bình liếc nhìn hắn một cái. Vậy ngươi tính mệnh không khỏi quá không đáng tiền một chút, thạch tộc cách nơi này không xa sao? Ngươi đây cũng là nhắc nhở ta. Đến chạy. Hắn thoại âm rơi xuống, lập tức đem còn lại 6 người trên đầu buộc lên cứng cỏi xiềng xích, treo ở hắn Đông Vương phủ chiến xa sau, hai đầu dao long lôi kéo chiến xa hướng phía Đông vực thánh thành phương hướng bỏ chạy. Về phần cái này Thanh Nham quốc bách tính sự tình, bây giờ hắn không còn được, cũng không có thời gian quản, nếu là bị thạch tộc lưu tại nơi này, bây giờ Đông vực tình thế có lẽ sẽ sinh biến. Tống Hạo cổ bị buộc lấy, treo ở thanh đồng chiến xa sau, chiến xa thăng lên không trung sau, hắn toàn thân run lên. Đan điền bị phá hủy, không có linh lực hộ thể, chỗ cao cương phong thâm nhập vào trong cơ thể hắn, khó mà chịu đựng, nếu không phải nhục thể của hắn còn có căn cơ, hắn giờ phút này bị cương phong thổi sẽ chết đi. Còn lại 5 người cũng nhao nhao giáng chống đỡ thương thế, một thân tu vi bị Cố Bình phong cấm, giờ phút này chỉ có thể bị buộc lấy cổ treo ở Cố Bình sau xe. Thanh đồng chiến xa vạch phá bầu trời, ép qua tầng mây, tại đông vực nam bộ trên bầu trời lưu lại một đạo quang ngân sáng chói. Chiến xa phong cách cổ xưa nặng nề, toàn thân trải rộng phù văn thần bí, mỗi một đạo đường vân đều phảng phất ẩn chứa vô thượng đạo tắc, vết bánh xe nghiền ép chỗ, hư không có chút rung động, giống như không chịu nổi nó uy áp. Mà càng làm cho người ta rung động là, chiến xa hậu phương treo 6 bóng người. 6 vị khí tức bề ngoài, toàn thân nhuốm máu thiết yêu, bị thô to xiềng xích xuyên qua bay, như là chiến lợi phẩm giống như lôi kéo ở phía sau, máu tươi nhỏ xuống, ở trên bầu trời vạch ra một đạo nhìn thấy mà giật mình huyết tuyến. Là Cố Bình. Hắn đích thực đem những bí ẩn kia thế lực thiên tiêu trấn áp. Còn không chỉ có một ngày, dòng dã 6 ngày. Trên mặt đất, vô số tu sĩ ngước đầu nhìn lên, thần sắc rung động. Có người nhận ra một người trong đó chính là thiên tiêu bảng thứ 3 triệu vô cực, giờ phút này lại giống như chó chết bị xiềng xích trói buộc, không có lực phản kháng chút nào. Mà còn lại 5 người, mặc dù thân phận không rõ, nhưng có thể bị Cố Bình xem như chiến lợi phẩm đối đãi, hiển nhiên đều là vượt qua cửu ngũ chí tôn cấp nhân vật thiên tiêu. Cái này, đây chính là đông ngực thiên tiêu số 1 uy thế sao? Nghe đồn Cố Bình từng buông lời, bí ẩn thế lực truyền nhân xuất thế cần hướng hắn đưa bài thiếp, nếu không chính là đối địch với hắn. Bây giờ xem ra, hắn là thật nói được thì làm được. Sức một mình trấn áp 6 người. Chiến tích như vậy, sợ là chí tôn đại đế thời niên thiếu đều làm không được. Ven đường tu sĩ nhao nhao động dung, thậm chí có không ít người khống chế đột quang, xa xa đi theo tại chiến xa hậu phương, như muốn tận mắt chứng kiến cái này rung động đông vực một màn. Trên chiến xa, Cố Bình đứng chắc tay, áo bào đen phần phật, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn mặt ngoài thong dong, nội tâm lại cũng không bình tĩnh. Đông vực thế cục có lẽ muốn dung chuyển, mà ta lúc này trấn áp 6 vị bí ẩn thiên tiêu trở về, sẽ hay không trở thành mục tiêu công kích. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, không ngừng cân nhắc lợi hại. Bí ẩn thế lực nội tình tâm hậu, bây giờ Đông Vương phủ thống trị vương lòng, hắn ác liệt như vậy trấn áp, cực khả năng dẫn phát những thế gia cổ lão kia phản công. Nhưng nếu không lập uy, Đông vực chắc chắn đại loạn, đến lúc đó quần hùng cùng nổi lên, ai còn sẽ đem Đông Vương phủ quy củ để vào mắt. Nếu lựa chọn con đường này, liền không có đường lui. Cố Bình ánh mắt mãnh liệt, thể nội linh lực trào lên, chiến xa tốc độ lại tăng 3 phần. Hắn nghĩ thông suốt một ít chuyện, hắn hôm nay làm ra, làm nhục tiên tiêu, không phải là vì Đông Vương phủ, không phải là vì Đông vực, chỉ vì chính hắn, đánh bại bọn hắn, khiến cho bọn hắn chịu đủ, chính là đang cướp đoạt trên người bọn họ đông vực khí vận. Đây là hắn vì chính mình làm sự tình. Nhưng mà, tại chiến xa đông vực cấp tốc vượt qua sau một ngày, nên tới vẫn là tới. Vâng. Đột nhiên, phía trước hư không nổ tung, hơn 10 đạo thân ảnh bỗng nhiên giáng lâm, ngăn tại chiến xa trước đó. Người cầm đầu tóc trắng xóa, hai mắt như chim ưng sắc bén, quát lạnh nói, "Cố Bình, lưu lại Triệu Vô Cực, nếu không hôm nay ngươi đi không ra đông vực nam bộ." Thạch tộc tu sĩ. Cố Bình ánh mắt đảo qua, mười mấy người này lại tất cả đều là cao giai nguyên anh, thậm chí trong đó 3 người đã đạt nguyên anh đỉnh phong, khí tức bành trướng như biển, hiển nhiên đều là thạch tộc tỉ mỉ bồi dưỡng cường giả. Thạch tộc Cố Bình bình tĩnh, xem ra các ngươi là quyết tâm muốn cùng ta là địch. Bớt nói nhiều lời, lão giả gầm thét, Tống Hạo chính là ta thạch tộc tiên tiêu, há lại cho ngươi như vậy nhục nhã. Hôm nay nếu không thả người, đừng trách chúng ta không khách khí. Cố Bình trầm mặc, mười mấy người này không có lập tức ra tay với hắn, đem hắn đánh giết, vậy liền mang ý nghĩa thạch tộc đối với Đông Vương phủ thống trị cầm trạng thái quan sát, cũng không có muốn bạch mặt ý tứ. Vậy các ngươi ra tay đi, hắn nhàn nhạt mở miệng. Cố Bình, ngươi muốn chết. Lời còn chưa dứt, mười mấy người đồng thời bộc phát linh lực, thiên khung rung động, từng đạo thần thông bí thuật phô thiên cái địa đánh phía thanh đồng chiến xa. Cố Bình trong mắt hàn mang lóe lên, thân hình bỗng nhiên biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, phanh, hắn đấm ra một quyền, kim thân cảnh đỉnh phong nhục thân chi lực bộc phát, trực tiếp đem một tên cao giai nguyên anh tu sĩ đánh cho nhục thân nổ tung, huyết vụ đầy trời. cái gì? Thạch tộc chúng tu sĩ hãi nhiên. Nhưng mà không chờ bọn hắn hoàn hồn, Cố Bình đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại một người khác trước người, năm ngón tay như câu, cầm một cái chế trụ nó đỉnh đầu. Giang giác. Đầu lâu vỡ nát, nguyên thần tịch diệt. Đáng chết. Kết trận. Lão giả gầm thét, còn thừa tu sĩ cấp tốc kết thành chiến trận, linh lực giao hòa, hóa thành một tòa nguy nga thạch sơn chấn áp xuống. Cố Bình không tránh không né, Thái Âm Thái Dương kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, kiếm quang phân hóa âm dương, như thiên phạt giống như chém xuống. Oeng. Thạch sơn vỡ nát, chiến trận tan rã. Cố Bình thân hình không ngừng, vừa xài bước ra, quyền, trưởng, kiếm cùng sử dụng, mỗi một kích đều lôi cuốn lấy sát ý ngút trời. Phanh, phanh, phanh. Nhục thân chi lực kinh khủng phun trào, kim thân đỉnh phong chỗ cường đại giờ phút này toàn bộ nở rộ, lần lượt từng thạch tộc tu sĩ nhục thân nổ tung, máu nhuốm đỏ trường không.